Chương 650, đầu độc. Chương 650, đầu độc. Tô Dương diễn sinh ra cương khí hộ cháo bên trong, Trình Bang sau lưng cái kia lít nha lít nhít khí đuôi đã không lại hư miễn. Mỗi một cây khí đuôi đều ngưng luyện như là thực chất, mặt ngoài thậm chí có thể nhìn đến cực kỳ nhỏ, dường như chân thực tồn tại lông tơ hoa văn, tại năng lượng ánh sáng chiếu rọi rung động nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, Trình Bang trong cơ thể, một cái mơ hồ lại tản ra kỳ lạ khí tức mèo hình hình dáng, chính đang chậm rãi ngưng tụ hiện hình, đây chính là Trình Bang cái kia sớm đã tồn tại, lại một mực ở vào tiềm tàng trạng thái võ hồn. Mà mèo hồn về sau xen lẫn ra vô số đôi dài, như là khổng tức khai bình đồng dạng du động. Theo mèo hình võ hồn không ngừng hiện hình, cái kia trên trăm đầu khí đuôi dường như tìm được kết cục, tiến tới dọc theo vô số tinh mịn năng lượng sợi tơ, xảo diệu đem võ hồn cùng Trình Bang thể nội mỗi một đường kinh mạch thậm chí đan điền bản thân đều chặt chẽ bệnh thành ở cùng nhau. Một cái viễn siêu lúc trước năng lượng dung nạp cùng tuần hoàn kết cấu như vậy xây dựng hoàn thành. Lúc trước cái kia cố cơ hồ muốn đem Trình Bang no bạo rồi dạo năng lượng, giờ phút này như là trăm sông đổ về một biển, theo vô số đôi dài, điên cuồng mà tràn vào cái kia đạt được võ hồn giá trị, dung lượng chợt tăng không biết gấp bao nhiêu lần trong đan điền. Trình Bang đột nhiên mở hai mắt ra, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách sông núi, dung chuyển đại địa. Mình bây giờ mạnh đến đáng sợ, quả thực thiên hạ vô địch. Thế mà một bên Tô Dương sắc mặt lại có vẻ hơi cổ quái. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được Trình Bang khí tức ngắn ngủi xông phá cái nào đó điểm tới hạn, đạt đến võ vương cảnh giới tầng thứ. Có thể cơ hội là sau một khắc, cố khí tức kia lại giống như nước thủy triều cấp tốc hạ xuống, cuối cùng ổn định ở sơ phẩm võ tôn đỉnh phong trạng thái, không có chính thức dừng lại tại võ vương cảnh. Tình huống này để Tô Dương nhất thời không hiểu ra sao, liền vội mở miệng dò hỏi, đã ngưng tụ võ hồn rồi. Ừm. Trình Bang kích động gật đầu, hưng phấn mà quay đầu nhìn mình sau lưng, cái kia trên trăm đầu ngưng thực khí đuôi trải rộng ra, như là hoa lệ nhất quả lồng, tại không gian thu hẹp bên trong dáng dấp hiểu điệu, khí thế kinh người. Lao Tô, có đẹp trai hay không? Tô Dương liếc qua cái kia cực kỳ hùng vĩ trăm đuôi xuề đuôi, phụ họa một câu, ừm, rất thích hợp ngươi. Có đẹp trai hay không không trọng yếu, thực dụng là được. Chỉ là ngươi cái này cảnh giới. Được rồi. Ngươi trước vững chắc một chút, đem đan điền triệt để lấp đầy, đến đều tới, đừng lãng phí. Được rồi. Trình Bang lên tiếng, lập tức tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển thao thiết cùng quy nguyên, điên cuồng hấp thu cái kia như cũ liên tục không ngừng gọi tới tinh thuần năng lượng chú nhập trong đan điền. Thừa dịp Trình Bang hấp thu khe hở, Tô Dương cũng đi tới một bên, dán lên cái kia mảnh hiện ra ôn nhuận lộng lẫy huyết đục mặt đất. Mênh mông tinh thuần năng lượng vừa tìm được mới chỗ tháo nước, hướng về Tô Dương thể nội cùng rút tới. Tô Dương một bên nuốt chửng lấy cô năng lượng này, một bên phân ra tâm thần, điều động hỗn độn chi khí lặng yên thăm dò vào năng lượng dòng nước lũ bên trong, bắt đầu tiến hành phân tích. Cố năng lượng này xác thực đi qua một loại nào đó kỳ lạ loại bỏ cùng chiết xuất, tuy nhiên bản chất vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng so với ngọn nguồn phải ôn hòa tinh thuần rất nhiều. Rất nhanh, hỗn độn chi khí liền triệt để nắm giữ loại này năng lượng đặc tính. Sau một khắc, một chút đi qua hỗn độn chi khí hoàn mỹ bắt trước, cùng cố này tinh thuần năng lượng giống như lúc khí tức, lặng yên không một tiếng động ngược dòng mà lên, lẫn vào đầu kia thông hướng nhục sơn hạch tâm năng lượng chủ mạch lạc bên trong. Nếu như là đối phó nhân loại võ giả, Tô Dương tuyệt sẽ không sử dụng loại này gần như hạ độc thủ đoạn, cái này làm trái hắn chỗ kiên thủ sư đạo nhân tâm cùng võ đạo chi đức. Nhưng mục tiêu là Tân Nhật Tà giáo, loại này sớm đã phai mở nhân tính, thậm chí đã không thể hoàn toàn xem như người tồn tại, Tô Dương tự nhiên là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nhục sơn chỗ sâu nhất, trắng bệnh hải cốt phía dưới, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ chính đắm chìm trong lực lượng phi tốc khôi phục cùng tăng trưởng khoái cảm bên trong. Bị nổ nát phân nửa bên trái thân thể đã cơ bản tái tạo hoàn thành, tuy nhiên còn có chút không cân đối, nhưng tản ra khí tức lại so trước đó càng khủng bố hơn. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể triệt để tiêu hóa đến tự thượng cổ hung thú hải cốt một bộ phận năng lượng khổng lồ, hoàn thành cuối cùng thể biến, tiến hóa thành đế vương cấp biến thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Tựa hồ có đồ vật gì xâm nhập vào hắn hấp thu năng lượng bên trong. Khí tức, mà lại cỗ này trà trộn vào tới khí tức lại còn tại lặng yên không một tiếng động thôn vệ lấy hắn thật vất vả chuyển hóa hấp thu năng lượng. Tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ chấn động trong lòng, độc nhãn bên trong bộc phát ra kinh nghi bất định quan mang. Hắn lập tức nếm thử điều động năng lượng đi vây quét cái này cố khí tức quỷ dị. Có thể khí tức kia cực kỳ quỷ dị, thậm chí tại điều động năng lượng về sau trong nháy mắt lớn mạnh hơn không ít, như là ưu ác tính đồng dạng trong cơ thể hắn bắt đầu căng gọn. Thứ quỷ gì? Tân Nhật Tà giáo giáo chủ quyết định thật nhanh, dùng năng lượng trùng kích phương thức cưỡng ép đem cái này cố khí tức quỷ dị toàn bộ dồn đến vừa mới tái tạo hoàn thành trong cánh tay phải. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng rợn người tiếng xương nước, hắn đúng là không chút do dự tự mình bật gãy toàn bộ cánh tay phải. Tím máu đen phun ra ngoài, đầu kia đứt gãy nục truy cánh tay rớt xuống đất, cấp tốc hóa thành một bãi nhúc nhích huyết thủy. Thế mà, còn không đợi hắn buông lòng một hơi, một loại càng sâu kinh dị cảm giác trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Cái kia khí tức quỷ dị, không ngừng một cỗ, mà lại bọn chúng cũng không phải là theo phần ngoài thẩm đấu, mà chính là trực tiếp hôn tạp tại cái kia theo chủ mạch lạc chạy xuôi tới tinh thuần năng lượng bên trong, liên tục không ngừng mà tràn vào hắn thể nội. Rõ ràng có người tại năng lượng của hắn bên trong đầu độc. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cảm nhận được thể nội càng ngày càng nhiều khu vực bị khí tức quỷ dị kia cảm nhiễm ăn mòn, năng lượng vận chuyển cũng bắt đầu biến đến bướng bỉnh, một loại trước nay chưa có nổi giận cùng khủng hoảng trong nháy mắt che mất hắn. A a a, một tiếng cuồng loạn gào thét tại lục sơn chỗ sâu quanh quẩn. Cái này hắn mụ là người làm sự tình. Hắn cuối cùng tại ý thức đến, cái kia kẻ xông vào không chỉ có thực lực khủng bố, thủ đoạn càng là âm hiểm tới cực điểm. Tiếp tục như vậy, đừng nói hoàn thành tiến hóa, chính mình sớm muộn sẽ bị cái này khí tức quỷ dị tươi sống mà chết. không chịu nổi kỳ nhiễu, không thể nhịn được nữa. Đã ngươi không cho ta tốt hơn, vậy liền người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ trong mắt lóe lên cực hạn điên cuồng cùng oán độc. Hắn mãnh liệt phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú, cưỡng ép cắt đứt tự thân cùng đầu kia năng lượng chủ mạch lạc tất cả kết nối. Ngay sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng phá hư thân thể của mình. Từng khối tím hắc sắc huyết nhục bị hắn cưỡng ép xé rách xuống tới, hỗn hợp có đại lượng sền sệt huyết dịch, bị cuồng bạo năng lượng trùng kích sóng đánh bay ra ngoài. Hắn đang dùng loại này gần như tự mình hại mình phương thức, đem tất cả đã xâm nhập thể nội hỗn độn chi khí bộ phận, tính cả đại lượng tự thân tổ chức cùng một chỗ, triệt để đuổi ra ngoài. Đã không cho ta hấp thu năng lượng, vậy liền đều đừng hút. Theo Tân Nhật Tà giáo giáo chủ chặt đứt năng lượng cung cấp cũng bắt đầu tự tán thức khu trục, to lớn nhục sơn lập tức bắt đầu kịch liệt biến hóa. Ừm. Chính tại hấp thu năng lượng, Tô Dương lông mày nhíu lại, trong nháy mắt cảm giác được dòng năng lượng động dị thường gián đoạn. Ngay sau đó, chung quanh huyết nhục bắt đầu bằng tốc độ kinh người co vào, sụp đổ. Tình huống không đúng. Tô Dương quyết định thật nhanh, một phát bắt được bên cạnh còn đang cố gắng lấp đầy đan điền chỉ bang, đi. Oeng. Tô Dương bên ngoài thân cương khí lại nổi lên, bao trùm hai người, trực tiếp đụng nát ngay tại cấp tốc khép lại huyết nhục chi vết tường, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cơ hồ liền tại bọn hắn thoát ly trong nháy mắt, cả tòa khổng lồ nhục sơn như là đã mất đi khung xương trèo chống đồng dạng, ở bang hướng vào phía trong đổ sụp co vào. Vô số huyết nhục tổ chức tại kịch liệt đè xuống điên cuồng lúc ních dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao đến mấy chục mét, hình thái vặn vẹo không chừng hình người hình dáng. Mà tại nhục sơn bên ngoài, những người may mắn còn sống sót thấy cảnh này, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Theo một cỗ cực kỳ khủng bố hỗn loạn lại tràn đầy hủy diệt khí tức áp, theo cái kia hình người hình dáng chi phía trên phát ra, để vừa mới xông ra nhục sơn Tô Dương đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cô uy áp này, cùng lúc trước tại vụ giới bên ngoài cảm nhận được thượng cổ ý chí uy áp, cực kỳ tương tự, nhưng cực kỳ không ổn định. Sâu dưới lòng đất, thượng cổ hung thú hải cốt bên cạnh, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ vô cùng suy yếu, nhai răng cười âm thanh tại hắc ám bên trong không ngừng quanh quẩn. Cỗ này thượng cổ hung thú lực lượng ta có thể khống chế không nổi, ta không lấy được vậy thì đưa cho các ngươi. Đừng khách khí. Cái kia vừa mới từ vô số huyết nhục cưỡng ép ngưng tụ mà thành hình người hình dáng, vẹn vẹn miễn cưỡng duy trì bất quá mấy giây thời gian tồn tại. Hắn màu tím sậm mặt ngoài tựa như cùng cạn cạn lòng sông giống như, bắt đầu hiện ra vô số tinh mịn lại không đoạn lan tràn vết rách. Vết rách chỗ sâu, ẩn ẩn lộ ra chướng mắt cùng cực bạch quang, phản phất có cái gì khủng bố chi vật sắp phá thể mà ra. Tô Dương sắc mặt đống nhiên đại biến. Cái kia huyết nhục ngưng tụ hình người hình dáng nội bộ, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng đang lấy một loại gần như mất khống chế bao nhiêu cấp số tốc độ điên cuồng bành trướng áp xúc. Một cỗ tràn đầy thuần túy hủy diệt khí tức, tựa như một cái bị triệt để đốt lên kiếp nổ to lớn thùng thuốc nổ, đang ở vào nổ tung biên giới. Trình Bang đồng dạng cảm nhận được phía dưới cái kia cố làm cho người linh hồn rung động khủng bố năng lượng ba động, thanh âm không khỏi mang tới vẻ run rẩy, "Lão Tô." Tô Dương sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, ánh mắt băng lãnh. Không có chút gì do dự, năng lực nhận biết cưỡng ép quyết tán ra về sau lúc này một phát bắt được Trình Bang thi triển di hình hóa ảnh. Hoàng hốt ở giữa, Tô Dương đã mang theo Trình Bang xuất hiện ở nơi xa những cái kia chưa tỉnh hồn bộ phận những người may mắn còn sống sót chỗ tụ tập. Trên mặt đất, những cái kia vừa mới chạy thoát đám người, bao quát trạm thủ tiểu đội đội viên, Nam Cương các lộ kỳ chủ cùng một số ở tu, giờ phút này cũng đều đã nhận ra cái kia huyết nhục cự nhân thân bên trên truyền đến hủy diệt tính khí tức. Không ít người đã kịp phản ứng, vô ý thức quay người nỗ lực hướng về càng xa xôi vụ giới phương hướng bỏ chạy, muốn rời xa cái này sắp bạo phát khủng bố năng lượng nguyên. Không trốn khỏi, Tô Dương hét lớn một tiếng như là sấm sét nổ vang, trong nháy mắt đè qua tất cả bối rối. Tất cả mọi người tụ tới, động tác nhanh. Lời còn chưa dứt, Tô Dương thể nội năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Một tầng ngưng thực cẩn trọng tản ra nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng cương khí hộ cháo lấy hắn làm trung tâm, cực nhanh hướng ra phía ngoài mở rộng. "Đừng chạy." Trình Bang lập tức minh bạch Tô Dương ý đồ. Lúc trước Bắc Đàn Sơn nhất chiến, Nam Bang chính là như vậy đem lão Tô che ở trước người. Trình Bang không chần chờ chút nào, sau lưng cái kia vừa mới ngưng tụ trải rộng ra trên trăm đầu ngưng thực khí đuôi đột nhiên mở rộng. "Hưu, hưu, hưu." Trên trăm đầu khí đuôi như là cầm giữ có sinh mệnh linh xà, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc kéo dài mà đi. Vô cùng tinh chuẩn cuốn chặt lấy những cái kia còn tại hoảng hốt lo sợ, nỗ lực chạy từ phía hoặc là bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ những người may mắn còn sống sót. Tới. Trình Bang hét lớn một tiếng, khí đuôi đột nhiên phát lực rút về. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, đem những cái kia chạy tứ tán hoặc là mộng bức mọi người như là xuống sủi cảo giống như, toàn bộ cưỡng ép hướng về Tô Dương sau lưng năm tới. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người bị tập trung vào một mảnh nhỏ khu vực bên trong. Mà Tô Dương toàn lực thả ra màu vàng kim cương khí hộ cháo, cũng đúng lúc vào lúc này mở rộng đến cực hạn, đem bao quát Trình Bang ở bên trong sở hữu người, đều cực kỳ chặt chẽ bao phủ tại trong đó. Ngay tại cương khí hộ cháo triệt để thành hình sau một khắc. Oeng, cái kia cao đến mấy chục mét, phủ đầy vết rách huyết nhục hình người hình dáng, đột nhiên triệt để vỡ vụn. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chói mắt bạch quang trong nháy mắt thôn kệ hết thảy tầm mắt. Ngay sau đó, một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt tính năng lượng dòng nước lũ, lấy nổ tung điểm làm trung tâm, hóa thành một đạo không ngừng bành trướng màu trắng sóng xung kích vòng tròn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, vô luận là còn sót lại huyết nhục tổ chức, vẫn là cứng rắn mặt đất nham thạch, hoặc là không khí bản thân, đều tại tiếp xúc nháy mắt bị triệt để chôn vùi bốc hơi. Thế giới dường như tại thời khắc này đã mất đi thanh âm, chỉ còn lại có thuần túy hủy diệt cùng bạch quang. Năng lượng kinh khủng phong bạo tứ ngược rất lâu mới dần dần lắng lại, làm những người may mắn còn sống sót run rẩy, theo cái kia ngắn ngủi mù trong trạng thái lấy lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn triệt để ngốc trệ. Toàn bộ không có xương mù khu, lại nhưng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một cái đường kính mấy km, sâu không thấy đáy to lớn hình vòng hố sâu. Tại hố sâu khu vực biên giới, vẫn rất đứng thẳng một cái đường kính ước mấy chục mét, như là đảo hoang giống như của đất. Cột đất bốn phía, cái kia đã mở rộng đến cực hạn màu vàng kim cương khí hộ cháo, giờ phút này đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm, mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết rách, sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phá thoái. Nhưng chính là cái này lung lay sắp đổ cương khí hộ cháo, lại đem tất cả mọi người vững vàng bảo hộ tại trong đó. Sở hữu người, đúng là lông tóc không thương. Đám người phía trước nhất, Tô Dương chậm rãi thu tay lại, hóa kình cùng cương khí hoàn toàn trở về thể nội, túi đầu hướng về hố sâu một chỗ phương hướng nhìn lại, ánh mắt băng lãnh cùng cực. Trình Bang, tại mang theo sở hữu người rời đi vụ giới. Vi sư muốn thế thiên hành đạo, diễn xuất sinh này. Chương 651, coi như hắn bắt tự cứng rắn chương 651, coi như hắn bắt tự cứng rắn Tô Dương ra lệnh một tiếng, Trình Bang chỉ là nhìn thoáng qua thân ảnh tại dư âm năng lượng bên trong lộ ra phá lệ thẳng tắp Tô Dương về sau quả quyết rút lui. Đi. Trình Bang sau lưng cái kia trên trăm đầu ngưng tụ như thật khí đuôi đột nhiên kéo căng, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, cũng không quay đầu lại, đột nhiên phát lực. Oeng. Dưới chân khí lưu nổ tung, đá vụn bay ra. Trình Bang cả người hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, kéo lấy một đám người, cưỡng ép xông vào bên cạnh cái kia quần quần không nghỉ nồng đậm vụ giới bên trong. Thế mà, vừa mới kinh lịch qua thoát thai hoán cốt giống như cường hóa nhục thể, ẩn chứa lực lượng viễn siêu Trình Bang chính mình dự đoán. Nhất là cái kia tốc độ khủng khiếp, Trình Bang giờ phút này căn bản vô pháp khống chế tinh chuẩn. Bị tức đuôi cưỡng ép lôi kéo mọi người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến. Cảnh vật trước mắt trong nháy mắt hóa thành mơ hồ lưu tuyến. Cùng phong cắt ở trên mặt đau nhức, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Bên hai chỉ còn lại có bén nhọn gió gào thét, còn có chính mình trái tim điên cuồng nổi trống giống như nhảy lên. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, sở hữu người như là xuống sủi cảo giống như bị hung hăng đặt vào vụ giới bên trong, căn bản không bị khống chế hướng về bốn phương tám hướng lăn lộn va chạm. Trầm muộn tiếng va đập, cốt cách đứt gãy tiếng răng rắc, còn có không đè nén được tiếng gào đau đớn liên tiếp. Nồng đậm trong xương mù nhất thời người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn độn. Không ít người bị đâm đến thất điên bắt đảo, mắt nổi đong đóm, cảm giác cả người xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Không chết ở tà giáo trong tay, kém chút tử tại Trình Bang trên tay. Thế mà Trình Bang chính mình cũng va vào trong hố sâu, một mặt hoảng hốt. Cái này, nhanh như vậy a? Lấy lại tinh thần, Trình Bang mặt mũi tràn đầy kinh hỉ và phấn. Lao Tô đây là lại cho ta phiên bản đổi mới a. Ngoa tạo, mạnh như vậy a? Trình Bang, trạm thủ tiểu đội chất vấn âm thanh vừa mới truyền đến, sau một khắc, không có xương mù khu phương hướng truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang, ngay sau đó là liên miên bất tuyệt chấn động kịch liệt, dường như toàn bộ đại địa đều đang rên rỉ, run rẩy. Liền dưới chân bọn hắn mặt đất đều tùy theo kịch liệt lay động, không ít người chân đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. Sở hữu người nhất thời quên tìm Trình Bang phiền phức, hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía cái kia chấn động truyền đến phương hướng trên mặt viết đầy hồi hộp. Phiền Chấn Đông lau mồ hôi lạnh, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, "Tô lão sư cái này đánh lên động tĩnh cũng quá." Bên cạnh Chu Hạo cũng là một mặt lòng còn sợ hãi, nói bổ sung, quả thực giống như là thiên tai. Chỉ có Trình Bang cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên. Không có xương mù khu, to lớn hình vòng hố sâu một chỗ. Bành! Hố sâu dưới đáy đột nhiên nổ tung một cái to lớn lõm, bùn đất nham thạch phóng lên tận trời. Một cái tàn phá không chịu nổi, toàn thân đẫm máu thâm thân ảnh màu tím, bị một cỗ cùng bạo tuyệt luân quyền kình cứ thế mà từ dưới đất đánh đi ra, như là diều đứt dây quần quật lấy ném không trung. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ độc nhãn bên trong nháy mắt bị vô biên kinh hoàng cùng hoảng sợ lấp đầy. Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh đã theo hố trong động giết ra. Bành! Dưới chân khí lưu hoành minh bạo liệt, nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng âm bạ mây. Tô Dương thi triển ngự khí thiên hành, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ thẳng tắp, không nhìn không khí lực cản, trong nháy mắt truy đến giữa không trung, xuất hiện tại lăn lộn giáo chủ phía trên, ở trên cao nhìn xuống. Người không giết chết được ta. Dưới tuyết cảnh, Tân Nhật Tà giáo chủ cánh tay phải bỗng nhiên huyết nục phun trào, từng cái vặn bẹo giữ tận màu tím mạch máu điên cuồng từng cục, sôi sục, lít nha lít nhít màu trắng gai xương như nấm mọc sau mưa mang giống như đâm rách da thịt, nỗ lực trong thời gian ngắn nhất lần nữa dị hóa thành trôi này kinh khủng nhục truy. Thế mà, Tô Dương chỉ là mặt không thay đổi nhìn xuống hắn. Trong tay nhoáng một cái, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa thước xuất hiện tại lòng bàn tay. Chính tâm xích. Ồn ào. Băng lãnh thanh âm rơi xuống. Tô Dương cánh tay vung lên, chính tâm xích xé rách không khí, mang theo một cỗ ba động kỳ dị, đối với Tân Nhật Tà giáo chủ cái kia chính tại điên cuồng dị hóa cánh tay, hung hăng quất đi xuống. Ba. Tiếng vang lanh lảnh trên không trung nổ tung. A, một tiếng thê lương đến cực hạn, dường như linh hồn đều bị xé nứt tiêu thảm. Theo Tân Nhật Tà giáo chủ trong miệng bạo phát đi ra. Chính tâm xích rút đánh chỗ, tím hắc sắc huyết nhục như là gặp khắc tình, vừa mới ngưng tụ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tán loạn, cái kia phun trào huyết nhục càng là cấp tốc héo rút. Hung thú hoa tiến trình lại bị cái này một thức cứ thế mà đánh gãy. Một cỗ trực kích linh hồn chỗ sâu đau đớn càng làm cho Tân Nhật Tà giáo chủ đau đến không cách nào suy nghĩ. Chính lúc này, Tô Dương một quyền theo nhau mà tới. Bành, không có chút nào lưu tình. Rắn răng chắc chắc đánh vào Tân Nhật Tà giáo chủ trên lồng ngực. Phốc phốc, màng lớn dòng máu màu tím đen hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng cùng gai xương, giống như pháo hoa hướng bốn phía bạo tán phun tung tóe. Tân Nhật Tà giáo chủ thân thể như là bị cao tốc chạy đoàn tàu chính diện va chạm, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía dưới rơi xuống. Oeng, thân thể cao lớn hung hăng nện ở hố sâu dưới đáy, lần nữa đập ra một cái hố cực lớn động, bụi mù tràn ngập, đá vụn bắn tung tóe. Hố trong động, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ bất an. Cương, vừa mới cái kia rốt cuộc là thứ gì? Bị đánh một chút làm sao lại đau đến lợi hại như vậy? Tân Nhật Tà giáo giáo chủ nhất thời hồi tưởng lại đã bị hắn hấp thu phó giáo chủ trước đó từng nói qua sự tình. Các không thể trêu chọc Đông Hải Tô Dương. Dù sao không mặt, trí giả cùng cương ấn, ba cái tà giáo đầu tổ chức đang liên hiệp tình huống dưới đều hoàn toàn thua ở Tô Dương trong tay, cái này mang ý nghĩa Tô Dương tất nhiên có đối phó hung thú hóa hoặc là người cải tạo thủ đoạn đặc thủ. Hiện tại hắn rốt cuộc biết đột nhiên xuất hiện này thần bí nhân là ai? Trốn. Hắn căn bản không thể nào là Tô Dương đối thủ. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ lập tức liền muốn hướng về vụ giới cực nhanh tiến tới mà đi. Thế mà, Tô Dương căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thân ảnh lóe lên, đã lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại Tân Nhật Tà giáo giáo chủ phía trên, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới như là bùn nhão giống như sủi lơ giáo chủ. Người đi không được. Lời còn chưa dứt, Tô Dương lần nữa giơ lên trong tay chính tâm xích, cánh tay huy động. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy quất roi tiếng vang hoàn toàn hồ sâu. Ai da. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ phát ra rên lên một tiếng, thân thể như là bị lực lượng vô hình hung hăng quất, tại đáy hố thống khổ lăn lộn bặm mẹo, liền ngưng tụ một tia năng lượng tiến hành chống cự đều làm không được. Tô Dương nhìn lấy cơ bản mất đi phản kháng năng lực, chỉ có thể ở mặt đất phí công rẽ rủa giáo chủ, ánh mắt không có chút nào thương hại. Cánh tay phải bên trên, nhân luân chi khí lần nữa điên cuồng ngưng tụ áp xúc. Một cỗ viễn siêu trước đó khủng bố uy có thể bắt đầu tràn ngập. 10 lần. Hỗn độn kim cương thí. Không gian dường như dưới một quyền này đều phát sinh mắt trần có thể thấy bặm mẹo. Không cách nào hình dung khủng bố tiếng vang tại trong hố sâu điên cuồng quấn quẩn, để ép nổ tung. Hủy diệt tính sóng xung kích lại lần nữa bạo phát. Trong nháy mắt nuốt sống Tân Nhật Tà giáo giáo chủ vị trí, cùng chung quanh mảng lớn khu vực. Không có kêu thảm, không có dãy rủa. Tại một quyền này tuyệt đối lực lượng trước mặt, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cái kia dập nát thân thể, tính cả dưới người hắn mặt đất, đều bị triệt để phân giải cho bụi. Làm sóng xung kích dần dần tan đi, nguyên địa chỉ còn lại một cái càng thêm to lớn, sâu không thấy đáy hầm động vách trong bóng loáng như gương, cũng không thấy nữa Tân Nhật Tà giáo giáo chủ thân ảnh. Chỉ có cực nhỏ huyết sắc hạt bụi trong không khí chậm rãi phiêu tán. Tô Dương vừa rơi xuống đất, vô cùng to lớn năng lực nhận biết không ngừng khuyết tán mà ra, tỉ mỉ đảo qua toàn bộ hố sâu, thậm chí sâu trong lòng đất. Một lần, hai lần, ba lần, xác nhận không còn có bất luận cái gì một tia thuộc về Tân Nhật Tà giáo giáo chủ khí tức lưu lại. Tô Dương cái này mới chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên cánh tay phải chỗ quấn quanh nhân luân chi khí cũng theo đó tán đi. Ngắm nhìn một phía, nhìn lấy phen này chật vật chẳng cảnh, Tô Dương không khỏi là nhíu mày. Nương theo lấy nhục thể đạt được tăng phúc cùng năng lượng chuyển hóa hiệu suất tăng thêm một bước, hắn phá hư lực rõ ràng là quá khủng bố. May mắn không cần bồi thường tiền. Xác nhận Tân Nhật Tà giáo giáo chủ đã hoàn toàn biến mất về sau, Tô Dương mới đưa chính tâm xích thu hồi, ánh mắt tìm đến phía hố sâu tận cùng dưới đáy. Không do dự, Tô Dương thả người nhảy lên hướng về hố sâu dưới đáy rơi xuống mà đi. Sau một lát, Tô Dương thân ảnh vững vàng rơi vào hầm động chỗ sâu nhất. Trước mắt là một bộ cao đến 100m, toàn thân trắng bệnh, tản ra vô tận thê lương cùng cổ lão khí tức cự hình hải cốt. Cho dù chỉ còn lại có khung xương, trên đó vẫn như cũ lượn lờ lấy một cỗ làm người sợ hãi bàng đại uy áp, dường như một đầu ngủ say viễn cổ cự thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Tô Dương đến gần hải cốt, vươn tay cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động phản hồi về tới. Cỗ năng lượng này bản chất, cùng lúc trước nhục sơn bên trong năng lượng không có sai biệt, nhưng lại càng thêm nguyên thủy, càng thêm tinh thuần, càng thêm hỗn loạn. Quả nhiên, nhục sơn năng lượng nơi phát ra, cũng là cỗ này thượng cổ hùng thú thi thể. Tô Dương tâm niệm nhất động, nếm thử điều động một tia hỗn độn chi khí, đi đón tiếp xúc hải cốt mặt ngoài tiêu tán đi ra một luồng yếu ớt năng lượng. T. Cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia sợi cuồng bạo năng lượng liền như là bị chọc giận hung thú, đột nhiên phản nhào tới, đối hỗn độn chi khí sinh ra mãnh liệt tan mòn cùng bài xích. Tô Dương lập tức vận chuyển hóa kình, luyện hóa cô năng lượng này. Tại hỗn độn chi khí cùng hóa kình cộng đồng tác dụng dưới, cái này cô cuồng bạo năng lượng xác thực bắt đầu bị chậm rãi phân giải hấp thu. Nhưng Tô Dương rất nhanh liền nhíu mày. Luyện hóa hấp thu cái này một tia năng lượng thi triển hóa kình cần thiết tiêu hao năng lượng, vậy mà vượt xa sau khi hấp thu có thể có được năng lượng bổ sung. Một điểm năng lượng không có kiếm lợi lấy ngược lại còn phải góp đi vào một bộ phận. Trừ phi, có thể giống Tân Nhật Tà giáo giáo chủ như thế, xây dựng một cái cùng loại nhục sơn to lớn loại bỏ giảm sóc kết cấu. Nhưng vậy hiển nhiên không phải Tô Dương có thể làm được. Đáng tiếc, Tô Dương lắc đầu, quả quyết đình chỉ hấp thu nếm thử. Cái này thượng cổ hung thú hải cốt bên trong năng lượng ẩn chứa tuy nhiên to lớn, nhưng là một khối khó gặm xương cứng, chí ít lấy trước mắt phương thức, không cách nào trực tiếp sử dụng. Tạm thời vẫn là trước từ bỏ đánh cố hải cốt này chủ ý suy nghĩ. Bất quá cái đồ chơi này lưu tại nơi này cũng là tai họa ngầm. Nhất là ta giáo, nói không chừng lại sẽ sử dụng cái này thượng cổ hung thú thi thể gây sự tình. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia kinh thiên động địa đại bạo tạc cũng bắt nguồn từ cái này thượng cổ hung thú thi thể, tối không hợp thói thường chính là, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ hấp thu lâu như vậy, cái này thượng cổ hung thú thi thể bên trong cuồng bạo năng lượng dường như vô cùng vô tận. Mang đi ra ngoài a, vẫn là ngay tại chỗ phá hủy. Tô Dương không khỏi có chút đau đầu. Phá hủy khẳng định là hạ hạ chi chọn, hắn hiện tại không luyện hóa được không có nghĩa là về sau không luyện hóa được. Cái này năng lượng từ bỏ cũng có thể tiếp, nhưng nếu như mang đi ra ngoài, ai biết có thể hay không hấp dẫn đến tà giáo chú ý lực, đến thời điểm ngược lại làm cho loạn hơn. Đó còn là chôn lấy đi, nghĩ biện pháp đem cái này hầm động đều cho điền. Sớm biết thì không đánh ác như vậy, cả nửa ngày còn phải chính ta lấp lại. Nam Cương vụ giới bên ngoài, Trình Bang một đoàn người rời đi vụ giới về sau ngược lại là không có người nào rời đi. Bao quát Nam Cương ba vị võ vương cùng các lộ kỳ chủ, trước đó ân ân đoán đoán tạm thời bất luận, bây giờ tại Tô Dương phù hộ phía dưới mới nhặt về một cái mạng, tất nhiên là cần cảm kích một phen. Đến mức trạm thủ tiểu đội mọi người, ngoại trừ rung động vẫn là chỉ có rung động. Đã sớm nghe nói Đông Hải Hóa Kình võ tôn Tô Dương đại danh rất lâu, bây giờ tận mắt thấy Tô lão sư chiến đấu thời điểm một quyền sức mạnh to lớn, quả thực khâm phục sát đất. Chu Hạo còn tốt, đã sớm chết lặng, liếc qua bên cạnh Trình Bàng, đã thấy Trình Bàng căn bản đều không chú ý vụ giới tình huống, mà chính là một mực quay đầu đếm lấy phía sau mình khí số đối lượng. 37, 38, 39. Ngoa tạo, đừng lắc a. Sau lưng lít nha lít nhít khí đôi đột nhiên lắc lư, Trình Bàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào, lại phải lần nữa đến. Những người khác nghe thấy Trình Bàng hùng hùng hổ hổ thanh âm, đều không hẹn mà cùng nhìn tới. Trông thấy Trình Bàng không tim không phổi vẫn như cũ đếm lấy sau lưng khí đôi, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trạm thủ tiểu đội Hà Tiến bất đắc dĩ nói một tiếng, "Trình Bàng, người lão sư ngay tại vụ giới cùng Tân Nhật Tà giáo giáo chủ đại chiến, người đây có phải hay không là quá lòng một chút? Người cũng quá coi trọng kia là cái gì giáo chủ, phàm là hắn đón đỡ Lao Tô một quyền bất tử đều coi như hắn bắt tự cứng rắn." Chương 652, năm chắc chương 652, năm chắc Bắc cảnh thứ 7 vụ giới. Lạnh đấu xương giò rét thấu xương như là vô số nhỏ vụ băng nhận, thổi qua hoang vu đất đông cứng. Lưu lão một thân một mình chắp tay đứng trong gió. Thân hình so trước kia lộ ra càng thêm gù lưng mấy phần. Con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt tòa kia tản ra từ xưa đến nay thê lương khí tức kỳ dị pho tượng, vô kế khả thi. Đúng lúc này, một cỗ quen thuộc mà cường đại khí tức xuyên thấu gió tuyết cùng sương mù dày đặc, cấp tốc tiếp cận. Lưu lão hơi có vẻ đục ngầu trong mắt lóe qua một tia ánh sáng nhạt, lập tức xoay người sang chỗ khác. Một đạo thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại cách đó không xa, vững vàng rơi xuống đất. Chính là từ Đông Hải chạy tới Tô Dương. Tô Dương bước nhanh về phía trước, đối với Lưu lão ôm quyền không lời, trong giọng nói mang theo rõ ràng ấy nấy, ngũ thúc, xin lỗi, ta tới chậm. Lưu lão nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Tô Dương không cần như thế. Lại là trên dưới đánh giá Tô Dương liếc một chút, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo vài phần hiểu rõ cùng ý vị thâm trường. Không muộn, ta cảm thấy ngươi ngược lại là đến sớm. Tô Dương nao nao, xem ra ngũ thúc đã đoán được chính mình trước đó tại Nam Cương vụ giới chỉ hoãn nguyên nhân. Theo Nam Cương cái kia mảnh hỗn loạn chi địa thoát thân về sau, những cái kia may mắn còn sống sót Nam Cương kỳ chủ cùng ẩn tu nhóm ngược lại là thất thời, ào ào ôm quyền nói tạ sau liền ai đi đường đấy. Từ đối với Nam Cương bây giờ cục diện suy tính, Tô Dương lời nhắc lại cùng bọn hắn tính toán Bắc Đàn Sơn lúc thủ cũ, chỉ là cảnh cáo Nam Cương Võ Vương cùng các lộ kỳ chủ nhóm tự giải quyết cho tốt. Trạm thủ tiểu đội cùng Chu Đảo cũng tại Đông Hải bên ngoài liền cùng Tô Dương cáo biệt, mỗi người báo bình an đi. Chờ Tô Dương mang theo Trình Bang về tới trường học lại phát hiện Lưu lão cũng không tại, lại từ Giang Thừa Phong trong miệng biết được ngũ thúc đi được cực kỳ vội vàng, lập tức ý thức được không thích hợp. Lúc này để Trình Bang cùng Giang Thừa Phong thành thành thật thật đợi ở trường học đừng chạy lung tung về sau, trước tiên liên hệ Lôi Tử Văn. Theo Lôi Tử Văn cái kia bên trong biết được chuyện đại khái đi qua, Tô Dương không dám có chút trì hoãn. Lần theo hệ thống cung cấp hạ vi vi tọa độ, thôi động ngự khí thiên hành, một đường âm bạo lướt được, vượt qua 10.000 dặm băng nguyên, cái này mới rốt cục đến nơi đây. Lôi tiền bối đã đem chuyện đã xảy ra đều nói cho ta biết. Tô Dương nhìn hướng Lưu lão, thanh âm trầm ổn, ngũ thúc, chỉ có thể chờ đợi a. Nói chuyện đồng thời, Tô Dương ánh mắt cũng chuyển hướng cái kia tòa cổ xưa pho tượng. Pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững ở trong gió tuyết, lộ ra một cô không nói ra được áp lực cùng uy nghiêm. Lưu lão khe khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu, mang trên mặt thật sâu bất đắc dĩ. Rất phiền phức. Pho tượng kia liên lụy đến một vị không biết thượng cổ nữ đế. Hắn lưu lại ý cảnh tự thành một phương thiên địa, viễn siêu tưởng tượng. Liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, muốn theo cái này chờ tồn tại ý cảnh bên trong cưỡng ép đem người mang ra, chỉ sợ cũng hy vọng xa đời. Huống chi là hiện tại. Lưu lão thanh âm thấp chìm xuống, ánh mắt lần nữa rơi vào pho tượng kia phía trên, tràn đầy cảm giác bất lực. Ta thực sự là nghĩ không ra cái khác hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể nhìn tiểu thiên tay tạo hóa. Thượng cổ nữ đế ý cảnh. Tô Dương mi đầu trong nháy mắt khóa chặt, lần nữa cẩn thận xem kỹ lấy trước mắt pho tượng. Chần chờ một lát, Tô Dương quả quyết bước chân, vây quanh pho tượng chậm rãi dạo bước, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Pho tượng kia toàn thân tựa hồ là từ một loại chưa từng thấy qua chất liệu điều khắc thành. Đường cong nhìn như phong cách cổ xưa thô kệch, nhưng lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời đại khí bằng bạc. Điều khắc chính là một vị thân mang phức tạp hoa lệ cung trang, đầu đội uy nghi phượng quan nữ tử. Nữ tử khuôn mặt bộ phận đã mười phần mơ hồ, bị thuế nguyệt ăn mòn nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ là một cái hình dáng, liền lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, làm cho người tâm thần rung động vô thượng uy nghiêm. Tô Dương một bên tỉ mỉ quan sát lấy pho tượng chất liệu cùng bích khắc, một bên phân ra tâm thần, thời khắc chú ý hệ thống mặt bảng phía trên Hà Vi Vi tọa độ chỉ thị. Hắn phát hiện, vô luận tự mình di động đến đâu cái phương vị, cái kia đại biểu cho Hà Vi Vi vị trí điểm sáng tọa độ, thủy chung vững vàng khóa chặt tại pho tượng này phía trên. Chưa bao giờ chết đi mảy may. Sau một lát, Tô Dương dừng bước, quay đầu nhìn hướng Lưu lão, trầm giọng mở miệng, "Ngũ thúc, ta có một cái nghi vấn. Ngươi nói, ý cảnh có thể vây nốt người ý thức, thậm chí ảnh hưởng hiện thực, cái này một điểm ta có thể hiểu được." Tô Dương chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, càng giống là tại trải bước ý nghĩ của mình. Võ thần ý vị cũng có thể chứng minh ý cảnh đích thật là có thể ảnh hưởng đến hiện thực thế giới. Có thể, ý cảnh loại này thiên hướng về phương diện tinh thần lực lượng, thật sự có thể đem một cái người sống sờ sờ, tính cả nhục thể của nàng, đều cùng nhau kéo vào cái kia hư vô mở mịt thế giới tinh thần bên trong đi sao? Mặc kệ theo phương diện nào tới nói đều không thể thành lập. Võ đạo lý luận bên trong, ý cảnh càng nhiều là tác dụng tại tinh thần cùng lớp năng lượng mặt, ảnh hưởng hiện thực phương thức cũng đối lập gián tiếp. Trực tiếp đem một cái thực thể vật chất, nhất là một người sống sờ sờ, hoàn toàn hấp thu vào ý cảnh bên trong, đó căn bản không thực tế. Trừ phi, cái tia thượng cổ nữ đế cũng nắm giữ cùng loại hệ thống đồ vật. Lưu lão nghe được Tô Dương nghi vấn, nguyên bản khóa chặt mày nhíu lại đến sâu hơn, trên mặt cũng hiện ra rõ ràng khốn vẻ nghi hoặc, việc này cũng chính là ta trăm mối vẫn không có cách giải chỗ. Theo lý thuyết, tuyệt đối không thể. Nhưng ta lúc trước đã dụng ý dò xét đến khắp, cơ hồ đem chúng quanh đây mỗi một tấc đất đều sàng lọc một lần. Nhưng thủy chung không cách nào cảm ứng được tiểu thiên tay bất kỳ khí tức gì, vô luận là năng lượng ba động còn là sống mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đều như là đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Dương trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Lưu lão dò xét kết quả, ngược lại càng thêm ấn chứng hắn trong lòng cái kia suy đoán. Hắn cảm giác lực có hỗn độn chi khí phụ trợ, hắn dò xét phạm vi cùng độ chính xác càng là xa không tầm thường võ vương có thể so sánh. Vừa mới quanh hắn lượn quanh pho tượng quan sát lúc đồng dạng đem năng lực nhận biết thôi động đến cực hạn, một lần lại một lần cẩn thận quét nhìn pho tượng nội bộ cùng chung quanh. Kết quả, cùng Lưu lão không khác nhau chút nào. Căn bản không cảm ứng được thuộc về Hà Vi Vi bất kỳ khí tức gì. Nhưng là, hệ thống tọa độ chỉ thị là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái kia vô cùng rõ ràng điểm sáng, không nghiêng không lệch, thì định vị tại pho tượng nơi ngực. Điều này nói rõ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương hít sâu một hơi, nói khẽ với Lưu lão nói ra, "Ngũ thúc, ta nghĩ, ta biết Vi Vi ở nơi nào. Nhục thể của nàng cần phải vẫn chưa bị đưa vào ý cảnh, mà chính là ngay tại pho tượng này nội bộ. Chỉ là bởi vì một loại nào đó không biết thủ đoạn, có thể là ý cảnh ảnh hưởng, cũng có thể là pho tượng bản thân chất liệu duyên cớ, đem nàng chỗ có khí tức đều triệt để ẩn nặng." Lưu lão nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. "Ngươi cảm thấy tiểu tiên tay nhục thân tại pho tượng bên trong?" Tô Dương không có trả lời ngay. Hắn lần nữa đi đến pho tượng phụ cận, vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn chi khí, nhẹ nhàng đụng vào pho tượng băng lãnh mặt ngoài. Hỗn độn chi khí vô thanh vô tức thẩm thấu, phân tích lấy pho tượng chất liệu cùng kết cấu bên trong, đồng thời lần nữa xác nhận lấy hệ thống tọa độ chính xác vị trí. Mấy hơi thở về sau, Tô Dương thu hồi ngón tay, ánh mắt biến đến vô cùng khẳng định. Vì vi thân thể, nhất định ngay ở chỗ này mặt. Đạt được Tô Dương chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Lưu lão cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lưu mặt già bên trên thần sắc lo lắng nhưng lại chưa giảm thiếu, ngược lại tăng thêm mấy phần nghiêm trọng, chần chờ mở miệng nói ra, "Ta cũng không phải là hoài nghi phán đoán của ngươi, chỉ là tiểu Tô thì coi như chúng ta có thể xác định Vi nhục thân thật giấu kín tại pho tượng bên trong, thậm chí nghĩ biện pháp đem lấy ra. Có thể ý thức của nàng vẫn như cũng bị vây ở vị kia thượng cổ nữ đế ý cảnh trong thiên địa. Như nữ đế không chịu thả người, hoặc là nói, Vi chính mình không cách nào từ đó tránh thoát." Lưu lão thanh âm nặng nề vô cùng. "Vậy chúng ta coi như đoạt lại nhục thân, chỉ sợ cũng chỉ là đạt được một bộ không có có ý thức không xác thôi." Tô Dương nghe vậy, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lưu lão lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Ý thức cùng nhục thân, thiếu một thứ cũng không được. Không phải vậy cũng là người thực vật. Tô Dương ánh mắt lần nữa tìm đến phía tòa kia thần bí pho tượng, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ tại trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy cái gì. Gió lạnh gào thét, cuốn lên trên đất tuyết động, đập tại trên người của hai người. Sau một lát, Tô Dương đi đến Lưu lão bên cạnh thần, thấp giọng nói, "Ngũ thúc, ta có năm thành nắm chắc có thể làm cho Vi trở về." Lưu lão nhất thời một mặt kinh ngạc, "Ngươi còn có năm thành?" "Chỉ có năm thành." Tô Dương thấp giọng nói, "Bởi vì sẽ chọc giận thượng cổ nữ đế ý chí, ta không xác định sẽ xuất hiện tình huống gì." Lưu lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Pho tượng khẳng định sẽ sống, nửa bước võ hoàng bất quá một trường." Tô Dương nhất thời đôi mắt sáng lên, lời nói xoay chuyển, vậy liền bảy thành nắm chắc. Chương 653, bóc ra. Chương 653, bóc ra. Lưu lão nghe xong lời này, cả người đều có chút choáng váng. Mới vừa rồi còn là năm thành, làm sao trong nháy mắt, nắm chắc còn càng ngày càng cao rồi. Tô Dương không có giải thích cặn kẽ nguyên do trong đó. Dù sao liên quan đến hệ thống cùng hỗn độn chi khí bộ phận, không cách nào giải thích. Tô Dương chỉ là trầm giọng nói, "Ngũ thúc, sau cùng cái này ba thành, biến số quá lớn, chỉ có thể là đánh cược một lần." Đối với Tô Dương mà nói, cho dù là có bảy thành nắm chắc, cái này vẫn như cũng là một trận mạo hiểm cực lớn đánh cược. Đối thủ thế nhưng là lưu lại ý chí thượng cổ nữ đế, này uy năng thâm bất khả chắc. Nhưng bất luận như thế nào, Tô Dương tuyệt không có khả năng đem chính mình học sinh tính mệnh hoàn toàn ký thác vào một cái không có không cái gì an toàn bảo hộ, thậm chí ngay cả thiện ác cũng không biết rõ thượng cổ ý chí trong tay. Cái gọi là cơ duyên, Tô Dương trong lòng bất đắc dĩ. Thượng cổ ý chí cơ duyên, có lẽ là thiên đại hảo sự. Nhưng đối với năm ban đám hải tử này, Tô Dương cảm giác đến bọn hắn chỉ sợ không chịu đựng nổi loại này cấp bậc biểu tạo. Nói khó nghe chút, năm ban các học sinh trước mắt còn không có cái kia độc lập đối mặt thậm chí tiêu hóa loại này tầng cấp cơ duyên năng lực cùng tính cách. Dù sao, không có người so Tô Dương hiểu rõ hơn chính mình đám học sinh này tình huống cụ thể. Căn bản không có cái kia thiên phú và năng lực. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lưu lão, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Ngũ thúc, việc này mạo hiểm cực lớn, chỉ sợ còn cần ngài giúp ta một chút sức lực. Có sự giúp đỡ của ngài, năm chắc cần phải còn có thể lại dài một thành." Lưu lão không chút do dự, nói, "Tô Dương chân thành nói, đợi chút nữa ta phá vỡ pho tượng, ngài lập tức mang VBD, ta phụ trách đoàn hậu, tiểm hộ các ngươi rút lui." Lưu lão sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Một mình đối mặt một vị bị chọc giận thượng cổ nữ đế ý chí, dù là chỉ là lưu lại ý chí, hắn mức độ nguy hiểm cũng khó có thể đánh giá. Lưu lão suy tư một lát, trầm giọng nói, "Không được, cái này quá nguy hiểm. Vẫn là ngươi mang tiểu thiên tay đi, ta đến điểm hộ. Thả ý tình huống dưới, ta tuy nhiên chưa hẳn có thể thắng, nhưng chỉ hoãn một lát, có lẽ vẫn là có thể làm được." Tô Dương lại quả quyết lắc đầu, đánh gậy Lưu lão. Tô Dương ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Ngũ thúc, không cần như thế. Ta bây giờ đã là Hóa Kình Võ Vương, sức tự vệ đầy đủ." Lưu lão nghe được Hóa Kình Võ Vương bốn chữ, nao nao, chợt thoải mái. Hóa Kình Võ Vương, bốn chữ này đại biểu ý nghĩa, xa không tầm thường võ vương có thể so sánh. Lưu lão không lại kiên trì, hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, "Tốt, liền nghe sắp xếp của ngươi." Đạt được Lưu lão đáp ứng, Tô Dương đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Tô Dương lúc này cất bước đi tới tòa kia tản ra tuyên cổ khí tức pho tượng bên cạnh. Xuê bàn tay ra, nhẹ nhàng dán tại pho tượng băng lánh mặt ngoài. Trước đó quay chung quanh quan sát lúc, Tô Dương thì đã phát hiện pho tượng kia chất liệu cực kỳ kỳ lạ, này nội bộ cấu tạo càng là phức tạp tới cực điểm. Mặt ngoài nhìn, pho tượng kia dường như chỉ là một kiện tử vật, tiên tính xúc lập không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng thông qua hỗn độn chi khí rất nhỏ cảm giác, Tô Dương lại có thể rõ ràng bắt được trong pho tượng bộ tồn tại cực kỳ yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại năng lượng ba động. Như là ngủ say sinh vật nhịp tim, yếu ớt nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Dường như ngủ đông đồng dạng. Tô Dương dựa vào cái này một điểm, làm ra một cái to gan phán đoán. Pho tượng kia rất có thể cũng không phải là tử vật, nó có lẽ là một loại đặc thù cơ thể sống tạo hóa, chỉ là lâu dài ở vào yên lặng trạng thái, cần một loại nào đó đặc biệt năng lượng hoặc là phương thức mới có thể đem hắn triệt để tỉnh lại. Tô Dương tâm niệm vừa động, tinh thuần hỗn độn chi khí như là vô hình tơ mỏng, theo lòng bàn tay của hắn, lặng yên không một tiếng động rót vào trong pho tượng bộ. Hỗn độn chi khí bắt đầu phi tốc phân tích. Trong pho tượng bộ phận này vô cùng phức tạp, giống như mê cung giống như kết cấu, tại Tô Dương não hải bên trong dần dần bị trở lại như cũ, không ngừng rõ ràng, cuối cùng hình thành một bức hoàn chỉnh hình nội phổ. Kết cấu phân tích hoàn thành về sau, Tô Dương lập tức đem trọng tâm đặt ở năng lượng mạch lạc dò xét phía trên. Hắn cần muốn tìm tới khu động pho tượng này vận chuyển quan trọng tiết điểm, cũng chính là năng lượng cung ứng hoạch tâm đầu mối then chốt. Hỗn độn chi khí tại kết cấu phức tạp bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua, cẩn thận cảm giác mỗi một tia năng lượng lưu động quy tích. Đi qua một phen cực kỳ hao tổn tâm thần cẩn thận cảm giác cùng tìm kiếm, rốt cục tại cái này như là dụng cụ tinh vi giống như, chặt chẽ lại kết cấu phức tạp chỗ sâu, tìm được cái tiêu cực kỳ trọng yếu năng lượng cung ứng tiết điểm. Tìm được. Tô Dương trong lòng nhỏ định. Vị kia thượng cổ nữ đế ý chí, hẳn là thông qua hương cái này điểm mấu chốt chú nhập năng lượng, cũng lấy tự thân ý niệm tiến hành khu động, từ đó kích hoạt lên pho tượng này, đem Hà Vi Vi cuốn nhập trong đó. Bất quá, Tô Dương mục đích của chuyến này cũng không phải là muốn kích hoạt pho tượng này. Hắn cũng rõ ràng lấy chính mình trước mắt năng lực, chỉ sợ còn không làm được đến mức này. Căn cứ trước mắt đã chỗ phản hồi tới tình huống đến xem, cái kia cung ứng tiết điểm năng lượng khu động phương thức, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần năng lượng chú nhập. Càng quan trọng chính là cần phải dùng một loại càng thêm cường đại lực lượng tiến hành dẫn đạo cùng khống chế. Ý, cái này đã vượt ra khỏi hỗn độn chi khí hiện nay có thể mô phỏng phạm chủ. Tô Dương trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Pho tượng kia thiết kế chi tinh diệu, cấu tạo chi kỳ lạ, quả thực không thể tưởng tượng. Nghĩ không ra thượng cổ thời kỳ, vậy mà liền đã tồn tại loại này có thể xương thần tích cơ quan tạo hóa. Mặc dù không cách nào thông qua bình thường đường lối kích hoạt pho tượng, nhưng Tô Dương sớm đã nghĩ kỹ một loại khác càng thêm trực tiếp, cũng càng vì thô bạo phương thức. Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, thẩm thấu nhập trong pho tượng bộ hỗn độn chi khí, tại Tô Dương tinh chuẩn điều khiển phía dưới, trong nháy mắt chia ra làm ngàn vạn cố càng thêm nhỏ xíu khí lưu. Những khí lưu này lấy cái kia hạch tâm cung ứng tiết điểm làm điểm xuất phát, dọc theo pho tượng tự thân nguyên bản thì tồn tại năng lượng mạch lạc, như là lao nhanh như nước lũ, điên cuồng hướng lấy pho tượng các nơi kéo dài mà đi. Tô Dương mục tiêu rất rõ ràng, đã không cách nào từ nội bộ mở khóa, vậy liền sử dụng hỗn độn chi khí, tại pho tượng thể nội cưỡng ép xây dựng ra một cái cùng nguyên bản năng lượng mạch lạc hoàn toàn nhất trí, nhưng lại từ chính mình trưởng khống lâm thời mạch lạc hệ thống, dùng chính mình năng lượng khổng lồ trèo chống tạm thời thay thế nữ đế ý chí, cưỡng ép khu động pho tượng bộ phận kết cấu. Đây là một cái cực sự tinh tế, cũng cực kỳ hao phí năng lượng cùng tinh thần lực quá trình. Thời không cẩn thận, liền có thể dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Tô Dương hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lạnh thấu xương gió lạnh vẫn tại gào thét. Rốt cục, theo sau cùng một luồng hỗn độn chi khí tinh chuẩn khảm vào dự định vị trí. Một cái hoàn chỉnh lâm thời năng lượng mạch lạc mạng lưới, tại Tô Dương cưỡng ép xây dựng dưới, tại pho tượng thể nội thành hình. Làm xong đây hết thể chuẩn bị, Tô Dương chậm rãi ngẩng đầu, quay đầu nhìn hướng một bên Lưu lão. Ánh mắt giao hội, Tô Dương thần sắc vô cùng nghiêm túc. Lưu lão tiếp xúc đến Tô Dương ánh mắt, lập tức minh bạch Tô Dương ý tứ, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia dứt khoát, khẽ bước cằm, tùy thời có thể. Đạt được Lưu lão đáp lại, Tô Dương không do dự nữa. Tô Dương hít sâu một hơi, thể nội vô hạn đan điền, tại thời khắc này ầm vang khởi động. Như là ngủ say hỏa sơn bỗng nhiên thức tỉnh. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn như hải, sôi trào mãnh liệt năng lượng, như là vỡ đê dòng nước lũ, theo Tô Dương kề sát pho tượng cánh tay, cưỡng ép rót vào trong pho tượng bộ cái kia vừa mới xây dựng hoàn thành lâm thời mạch lạc bên trong. Mở. Tô Dương trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào to. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, dường như cổ lão phong ấn bị cưỡng ép đánh vỡ, pho tượng cái kia nguyên bản liền thành một khối ở ngược vị trí, vô số tinh mịn linh kiện cùng khối mô hình, tại Tô Dương quán chú bảng đại hỗn độn chi khí cưỡng ép khu động cùng xé rách phía dưới, phát ra rợn người tiếng ma sát, tạm thời bị cứ thế mà hướng hai bên căng ra bốc ra. Lộ ra nội bộ đối lập không gian trống trải. Đứng ở một bên Lưu lão, cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt vẫn như cũ lộ ra khó có thể che giấu vẻ chấn động. Cưỡng ép phá giải thượng cổ nữ đế lưu lại tạo hóa. Tiểu Tô thủ đoạn quả nhiên là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Lưu lão ánh mắt không có chút nào dừng lại, trước tiên hướng về cái kia bị cưỡng ép phá vỡ trong pho tượng bộ quét tới. Quả nhiên, chỉ thấy tại cái kia băng lãnh phức tạp cơ quan kết cấu bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh, chính là đã mất đi ý thức Hà Vi Vi. Thân thể của nàng quả nhiên ngay tại pho tượng kia nội bộ. Xác nhận mục tiêu, Lưu lão lại không bất cứ chút do dự nào. Sau một khắc, Lưu lão quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ huyền ảo khó lường ý trong nháy mắt tràn ngập ra, bàn tay hướng về hư không đột nhiên một chảo. Ông, một cỗ vô hình lại vô cùng cường đại lực lượng, như là được trao cho thực chất, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, cưỡng ép phá tan những cái kia trở ngại phía trước pho tượng linh kiện cùng kết cấu. Cỗ lực lượng kia vô cùng tinh chuẩn bao phủ lại Hà Vi Vi thân thể, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Hà Vi Vi thân thể trong nháy mắt thoát ly pho tượng trói buộc, bị Lưu lão một thành kéo tới trước mặt, vững vàng ôm vào trong ngực. Cơ hồ ngay tại Hà Vi Vi được cứu ra cùng một trong nháy mắt, Tô Dương ánh mắt đột nhiên run lên. Một cỗ vô hình uy nghiêm, như là như thực chất quyết tán ra đến. Sư đạo uy nghiêm. Tô Dương thanh âm như là cựu thiên sấm sét, xuyên thấu gió tuyết, trực kích linh hồn chỗ sâu. Hà Vi Vi. Chương 654, lấy ý công ý. Chương 654, lấy ý công ý. Ý cảnh biến thành cổ đại cung điện bên trong. Một gian bố trí cực điểm lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, cửa sổ lại bị lực lượng vô hình chăm chú phong bế. Hà Vi Vi dùng hết khí lực đập lấy cái kia phiến không nhúc nhích tí nào cẩn trọng cửa gỗ. Thả ta ra ngoài a. Mở cửa. Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta thật không phải là ngươi nữ nhi. Ngươi khẳng định là nhận lầm người a. Hà Vi Vi muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Một tỉnh lại thì phát hiện mình thân ở như thế cái cổ kính địa phương. Càng kỳ quái hơn chính là còn gặp được cái kia trước đó ôm lấy nàng khóc bù lu bù loa thượng cổ ý chí. Đối phương mở miệng một tiếng nguyện nhi, trong ánh mắt từ ái đậm đến tan không ra, thân mật đến không được, hiển nhiên là xem nàng như thành thất lạc không biết bao nhiêu năm bảo bối nữ nhi. Hà Vi Vi hiện tại là hối hận ruột đều thành. Sớm biết trước đó thì không nên nhất thời mềm lòng, nhìn nàng khóc đến thương tâm như vậy, theo nàng kêu cái kia một tiếng mẫu thân. Bản ý chỉ là muốn an ủi một chút cái này xem ra cô đơn vừa đáng thương thượng cổ ý chí. Ai biết đối phương trực tiếp thì tưởng thật. Nàng hao hết miệng lưỡi giải thích, một mép đều nhanh mài hỏng. Có thể vị này thượng cổ ý chí căn bản nhất cái chữ đều nghe không vào, nói cái gì đều không cho nàng rời đi cái này kỳ dị cổ đại cung điện. Hà Vi Vi cái kia chắc chắn sẽ không đàng hoàng, các loại nỗ lực cưỡng ép xông ra đi. Kết quả, vị này cố chấp thượng cổ ý chí không khỏi giải thích liền đem nàng nhốt ở trong gian phòng này mặt giam lỏng. Mặc cho nàng làm sao kêu to, làm sao phá cửa, bên ngoài đều không hề có động tĩnh gì. Cái này cửa, tường này, dường như đều ẩn chứa một loại nào đó không cách nào dung chuyển ý chí. Ngay tại Hà Vi Vi vô kế khả thi thời điểm, cả tòa cổ đại cung điện không có dấu hiệu nào đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Hà Vi Vi thần sắc giật mình, lại là không rõ ràng cho lắm. Cung điện chỗ cao nhất, một đạo thân mang long bào, đầu đội uy nghi vượng toàn cao gầy thân ảnh đột nhiên ngưng tụ hiện hiện. Nguyên bản mơ hồ không rõ trên khuôn mặt, giờ phút này rõ ràng hiện ra khó có thể tin vẻ kinh nộ. Là ai dám can đảm xâm nhập ta ý cảnh? Một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, dường như có thể đóng băng linh hồn gầm thét, như là quần quần thiên lôi, vang vọng toàn bộ ý cảnh thiên địa. Cùng lúc đó, một cỗ man hoành bá đạo tới cực điểm, mang theo không cho kháng cự ý chí lực lượng vô hình, đúng là cưỡng ép xé rách ý cảnh của nàng, trực tiếp chạy cổ đại cung điện mà đến. Lực lượng kia không nhìn tầng tầng lớp lớp không gian cách trở, trực tiếp hướng về Hà Vi Vi chỗ gian phòng này, bao tác đột tiến. Thượng cổ nữ đế tàn hồn giận tím mặt, lại có người dám xông vào nhập ý cảnh của nàng thiên địa, thậm chí còn dự định tại dưới mí mắt nàng, cướp đoạt nàng mất mà được lại nữ nhi. Quả thực là muốn chết. Nữ đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong chốc lát, toàn bộ ý cảnh thiên địa gió dục mây vần, rồi giao mênh mông ý cảnh chi lực, như là bị vô hình chỉ huy thủy triều, trong nháy mắt hóa thành tầng tầng lớp lớp, không thể phá vỡ vô hình bình chướng, nỗ lực ngăn cản, rảo sát cái kia cỗ to gan lớn mật xâm lấn lực lượng. Vâng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cường đại đến làm người sợ hãi lực lượng vô hình, để ý cảnh không gian chỗ sâu ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, lại có loại để toàn bộ thế giới đều tại vặn bẹo vỡ vụn khủng bố ba động. Kịch liệt trùng kích để cả tòa Kim Bích Huy Hoàng cổ đại cung điện cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Tráng kiện cột nhà phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, rung động không thôi. Dương cột chạm trổ phía trên, tinh mỹ gạch ngói vụn như là như mưa rơi rỉ rào rơi xuống. Trên vách tường bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách. Tòa này từ ý niệm cấu trúc Huy Hoàng cung điện, dường như tùy thời đều có thể sau đó một khắc triệt để sụp đổ. Ý cảnh bên ngoài, bắc cảnh thứ 7 vụ giới cái kia gào thét lạnh thấu xương trong gió tuyết. Tô Dương bàn tay vẫn như cũ áp sát vào cái kia bị cưỡng ép phá vỡ một lỗ hổng cổ lao pho tượng phía trên. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước, không nổi mảy may gợn sóng, nhưng thể nội vô hạn đan điền lại tại điên cuồng vận chuyển, như cùng một cái vĩnh viễn không khô cạn năng lượng nguyên tuyển, mênh mông năng lượng như là hồ thủy điện xả lũ, thông qua cánh tay của hắn, liên tục không ngừng điên cuồng tiêu đốt, mãnh liệt mà ra. Hà Vi Vi không có động tĩnh, nhưng năng lượng lại tại điên cuồng tiêu đốt, vậy liền mang ý nghĩa sư đạo uy nghiêm khẳng định cưỡng ép thẩm thấu đến thượng cổ ý chí ý cảnh bên trong. Như Tô Dương lúc trước phỏng đoán đồng dạng, sư đạo uy nghiêm sở dĩ có thể trấn nhiếp năm ban, bản thân khả năng thì là một loại ý tồn tại. Vậy ta thì lấy ý công ý. Tiêu hao năng lượng tuy nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng Tô Dương đã không cần thiết, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem Hà Vi Vi cho cướp về. Hắn không tin chỉ là một đạo còn sót lại tại thế ý chí còn có thể có bao nhiêu năng lượng có thể tiêu xài. Có bản lĩnh ngươi thì cùng ta quay con thôi, xem ai trước nhịn không được. Ý cảnh cung điện bên trong, thượng cổ nữ đế tàn hồn sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Cái kia có ngoại lai xâm lấn lực lượng, quả thực ngang ngược đến không giảng đạo lý. Hắn nơi trọng yếu ẩn chứa một loại nào đó ý chí, càng là mang theo một loại để cho nàng đều cảm thấy kinh hãi tuyệt đối quyền uy. Mặc cho nàng như thế nào điều động ý cảnh chi lực tiến hành bao vây chặn đánh, đều không thể đem triệt để xua tan hoặc là ma diệt. Ngược lại bị đối phương như là cứng rắn nhất dây leo giống như, không ngừng thẩm thấu, đột phá phòng ngự của nàng. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi cùng khó có thể tin chính là, lực lượng của đối phương dường như vô cùng vô tận, như là lao nhanh gào thét đại giang đại hà. Hắn tiêu hao tốc độ cùng bổ sung tốc độ, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Cái này căn bản không phải võ giả tầm thường có thể có được năng lượng dự trữ. Tiếp tục như vậy ngạnh kháng đi xuống, nàng cái này sợi vốn là suy yếu, dựa vào pho tượng mới lấy kéo dài hơi tàn tàn hồn, sợ rằng sẽ sớm hao hết tất cả lực lượng. Kết quả sau cùng cũng là triệt để tan thành mây khói. Có thể cứ như vậy thả Huyền Nhi rời đi, nàng làm sao cam tâm? Đó là nữ nhi của nàng a, là nàng thua thiệt vô số tuế nguyệt, thật vất vả mới lần nữa tìm tới nữ nhi. Thì tại thượng cổ nữ đế do dự thời khắc, Tô Dương cái kia cổ bá đạo tuyệt luân, từ đầu tới cuối duy trì lấy toàn lực phát ra sư đạo uy nghiêm, ý chí đã như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà đến. Hôn trướng, thượng cổ nữ đế tức hồn hẹn, lại là cũng không dám nữa cản trở. Ầm ầm, Hà Vi Vi chỗ gian phòng, cái kia từ ý cảnh chi lực tạo thành vô hình hàng rào, trong nháy mắt bị cỗ này đột nhiên bạo phát lực lượng triệt để phá tan, bao phủ, bao khỏa. Một giây sau cái kia cỗ mang theo không thể nghi ngờ quyền uy ý chí, vòng quanh Hà Vi Vi ý thức thể cưỡng ép theo cái này tòa lung lay sắp đổ ý cảnh cung điện bên trong tránh thoát mà ra. Huyền Nhi, trong hiện thực, bị Lưu lão cẩn thận từng ly từng tí, vững vàng ôm vào trong ngực Hà Vi Vi. Cặp kia đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt, đầu tiên là lóe qua một tia ngắn ngủi mê mang cùng hoảng sợ, ngay sau đó, nàng cả người như là giống như bị chạm điện, nhảy một chút theo Lưu lão trong ngực bắn lên. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, thân thể đứng nghiêm. Đến, tỉnh. Lưu lão trong lúc nhất thời đồng tử co rụt lại, cơ hồ tại Hà Vi Vi mở mắt trong nháy mắt liền đột nhiên hoàn hồn. Một cỗ huyền ảo ý tự Lưu lão quanh thân tản ra đồng thời, Lưu lão một phát bắt được Hà Vi Vi cánh tay. Phía trước không gian bỗng nhiên như là đầu nhập cục đá mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Không có chút nào trì trệ, Lưu lão thân ảnh lôi cuốn lấy Hà Vi Vi, trong nháy mắt chui vào cái kia ba động gợn sóng không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại bọn hắn biến mất ngay mắt. Giang giác. Tòa kia cao đến mấy chục mét, từ xưa đến nay đứng sừng sững kỳ dị pho tượng, lại phát ra nham thạch ma sát giống như chói hai tiếng vang, đột nhiên khẽ động. Pho tượng cái kia nguyên bản mơ hồ hai tròng mắt trống rỗng, giờ phút này đột nhiên sáng lên u quang, chiếc khóa chặt phía dưới Tô Dương. Một cỗ băng lãnh, thương mang, ẩn chứa vô tận lửa giận uy áp, như là như thực chất tầm vang buông xuống, đóng băng không khí. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Pho tượng cái kia từ kỳ dị chất liệu tạo thành to lớn bàn tay đột nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra, lôi cuốn chừng lấy kéo nước thiên địa khủng bố uy năng, đối với Tô Dương vị trí, quét ngang mà đến. Trường phong chưa đến, lạnh đấu xương bình phong đã ép tới mặt đất, đất đông cứng tầng tầng nứt toát. Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, hỗn độn chi khí cùng hóa kình trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Một tầng như có như không cương khí hộ cháo trong chốc lát hiện hiện bên ngoài thân. Oeng, cự trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào tầng kia hộ cháo phía trên. Đinh hai nhức góc tiếng vang như là ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ tung. Tô Dương bên ngoài thân hộ cháo kịch liệt và mèo, chấn động, vẻn vẹn chống đỡ không đến vài giây đồng hồ, liền ầm vang pha toái. Kinh cùng lực lượng trong nháy mắt xuyên qua xuống. Oeng, Tô Dương cả người như là bị vô hình đồi núi lập chúng, thân bất do kỷ hướng phía sau bay rất ra ngoài, hung hăng nện xuống tại ngoài mấy chục thước cứng rắn đất đông cứng phía trên, kích thích mạng lớn vụn băng cùng đá vụn. Thế mà, không giống nhau Tô Dương đứng dậy, pho tượng kia một cái tay khắc trưởng đối với Tô Dương rơi xuống chỗ hư không đột nhiên một chảo. Một cỗ không cách nào kháng cự quỷ dị hấp lực đống dương sinh ra, trong nháy mắt khóa chặt Tô Dương. Tô Dương chỉ cảm thấy quanh thân không gian bỗng nhiên siết chặt, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, lần nữa bị cứ thế mà theo mặt đất bước lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, lại nặng nặng nện xuống tại pho tượng phủ cận mặt đất. Tô Dương rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một vệt máu. Liền xem như lưu lại thượng cổ ý chí cũng mạnh đến mức không còn gì để nói a. Hỗn độn chi khí cấp tốc lưu chuyển, chữa trị thể nội chấn động thương thế. Đem nữ nhi của ta còn tới. Pho tượng cái kia băng lãnh miệng bộ đột nhiên mở ra, phát ra chấn động thiên địa gào thét, tiếng gầm bên trong tràn đầy mất đi trí thân phẫn nộ cùng hủy diệt hết thể hoạt động. Tiếng gầm gừ chưa rơi, pho tượng cái kia giả thiên tế nhật to lớn bàn tay lần nữa thật cao vung lên, mang theo so vừa mới càng thêm cuồng bạo uy năng, như là mây đen dọc trời giống như hướng về Tô Dương ầm vang vô xuống. Bóng mở trong nháy mắt bao phủ Tô Dương. Tô Dương hít sâu một hơi, hai chân đông nhiên đâm xuống mặt đất. Cửu luyện hành thể quyết, hai tay ở trước ngực giao nhau, ngưng luyện đến cực hạn cương khí ánh sáng tự thân thể bốn phía bạo phát, hình thành kiên cố nhất phòng ngự tư thái. Hỗn độn hóa kình đồng thời vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị nên đón cái này thạch phá thiên kinh một kích. Ầm ầm, cự trưởng rơi xuống. Tô Dương dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ rạn nứt, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Cùng bạo trùng kích lực thông qua cương khí cùng hóa kình tầng tầng lan truyền. Tô Dương thân thể như là tảng đá, cứ thế mà chịu đựng lấy cái này hủy diệt tính một kích, vẫn chưa lần nữa bị đánh bay. Nhưng lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đẩy hắn hướng về sau cấp tốc trưởng. Hai chân tại cứng rắn đất đông cứng phía trên cày ra hai đầu sâu đạt mấy thước giữ tận khe rãnh, một đường dọc theo xa mấy chục thước, mới rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình. Đôi mù tràn ngập. Tô Dương chậm rãi để xuống giao nhau hai tay, ở ngực hơi hơi chập trùng, ánh mắt lại càng kiên định. Pho tượng lực lượng sát thực khủng bố tuyệt luân, nhưng hỗn độn chi khí sinh sôi không ngừng, khôi phục lực kinh người. Chỉ muốn đối phương năng lượng không phải chân chính vô cùng vô tận, trận chiến đấu này thì tất nhiên sẽ diễn biến thành một trận tàn khốc tiêu hao chiến. Tô Dương nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi nâng lên cự trường, chuẩn bị lần nữa phát động công kích pho tượng, thể nội năng lượng lần nữa dâng trào lên. Dù sao trốn khẳng định là trốn không thoát, vậy liền cứng rắn đến cùng. Chương 655, nước mắt chương 655, nước mắt thứ bảy vụ giới bên trong. đinh hai nhức góc tiếng va đập không dứt. Cái kia giả thiên tế nhật to lớn thạch trường, lôi cuốn chừng làm sụp đổ nát đồi núi khủng bố uy năng, lại một lần rắn rắn chắc chắc đập vào Tô Dương giao nhau đón đỡ trên hai tay. Ngưng luyện đến cực hạn cương khí ánh sáng tại Tô Dương bên ngoài thân điên cuồng lưu chuyển, lại mở hộ cháo cứ thế mà đứng bước cái kia cuồng bạo lực lượng chính diện trùng kích. Thế mà, cỗ lực lượng kia thực sự quá to lớn. Giang giác. Cương khí hộ cháo mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện vết rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cự lực tầng tầng lan truyền, quán xuyên cương khí phòng ngự, hung hăng đánh vào Tô Dương hai tay cùng trên thân thể. Bành. Tô Dương dưới chân cứng rắn đất đông cứng tựa giống như đầu hũ từng khúc nứt toát sụp đổ, hình thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Cả người tức thì bị cỗ này ngang ngược lực lượng đẩy hướng về sau cấp tốc trượt, hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu sâu không thấy đáy giữ tợn khe rãnh, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay ra. Trượt ra xa mấy chục thước, Tô Dương mới miễn cưỡng tan mất cái kia cỗ trùng kích lực, ổn định thân hình. Trong lồng ngực khí huyết một trận bốc lên, tiết hầu nổi lên một tiếng anh ái. Hỗn độn chi khí cùng hóa kình trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, nhanh chóng chữa trị thể nội bị chấn động ra rất nhỏ thương thế, đồng thời liên tục không ngừng bổ sung vừa mới phòng ngự tiêu hao năng lượng. Tô Dương chậm rãi để xuống vẫn như cũ hơi tê tê hai tay, ngửa mặt lên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước cái kia chậm rãi nâng lên cự trường, chuẩn bị lần nữa phát động công kích bảng pho tượng lớn. Lưu lại thượng cổ ý chí, mượn từ tòa này kỳ dị pho tượng có thể phát huy suất lực lượng, sát thực mạnh có chút không hợp thói thường. Nếu không phải mình nhục thân mạnh mẽ, kiêm hữu hỗn độn chi khí cùng vô hạn đan điền trèo trống, chỉ sợ đã sớm bị đập thành thịt nát. Đem ta nữ nhi trả về. Pho tượng không biết bao nhiêu lần phát ra cái này chấn động thiên địa gào thét. To lớn thạch trưởng không có chút nào dừng lại, lại một lần nữa nhấc lên xé rách không khí rít lên, hướng về Tô Dương vị trí hung hăng đập xuống. Tô Dương hít sâu một hơi, lại một lần nữa ngạnh kháng. Vành, vành, vành. Pho tượng mỗi một lần công kích đều vừa nhanh vừa mạnh, đủ để mở núi phá đá, nhấc lên kình phong đem phương viên vài dặm đất đông cứng đều phá đi thật dày một tầng. Tô Dương thì như là bàn thạch, một lần lại một lần vững vàng đón đỡ lấy tới. Ngự khí thành cương bừng sáng không ngừng phá toái lại không ngừng ngưng tụ. Thân thể của hắn tại cuồng bạo trùng kích dưới lần lượt bị đánh lui, tại đất đông cứng phía trên lưu phía dưới một đạo lại một đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể trong thời gian cực ngắn ổn định thân hình, chữa trị thương thế, nên đón lần tiếp theo công kích mạnh liệt hơn. Hỗn độn chi khí sinh sôi không ngừng, vô hạn đan điền năng lượng quẩn quẩn như hải. Tô Dương rất rõ ràng, chính mình cơ hội duy nhất cũng là hao tổn. Hao tổn đến cái này sợi lưu lại thượng cổ ý chí chống đỡ không nổi. Hao tổn đến tòa này kỳ dị pho tượng năng lượng dự trữ khô kiệt. Thời gian, ngay tại cái này kinh thiên động địa va chạm cùng anh minh bên trong, từng giờ từng phút trôi qua. Một ngày một đêm thoáng qua tức thì, pho tượng công kích vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng Tô Dương lại nhạy cảm phát giác đến hắn công kích tần suất cùng lực lượng, tựa hồ so lúc mới đầu có một tia cực kỳ yếu ớt suy giảm. Tuy nhiên cái này suy giảm cực kỳ bé nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Tiền bối, thừa dịp một lần đón đỡ sau ngắn ngủi khe hở, Tô Dương trầm giọng mở miệng, thanh âm xuyên thấu anh minh khí lãng, lại nghe ta một lời. Đáp lại hắn, là pho tượng càng thêm phẫn nộ gào thét cùng vừa nhanh vừa mạnh đánh ra. Trả ta nữa nhi. Vâng. Tô Dương lần nữa bị đập bay ra ngoài, tại trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Tô Dương yên lặng bò lên, vô vỗ trên người bộ bằng, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Xem ra, câu thông là không thể thực hiện được. Chí ít hiện tại không được. Cái kia liền tiếp tục đánh đi. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tô Dương không tiếp tục thử nghiệm nữa giao lưu, chỉ là yên lặng phòng ngự, yên lặng tiếp nhận. Động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, đối với giảm bất lực cùng phòng ngự nắm chắc thời cơ cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Hỗn độn chi khí cùng hóa kình trưởng không càng thêm dung hội quan thông. Trận này nhìn như bị động bị đánh chiến đấu, đối với hắn mà nói, sao lại không phải một loại khác loại tu hành cùng ma luyện? Lại là hai ngày đi qua. Là ngày thứ ba thần hy đâm rách xương mù dày đặc, chiếu xuống mảnh này đã sớm bị đánh cho khuôn mặt biến dạng đất đông cứng phía trên lúc. Đứng sừng sững ở đó bảng pho tượng lớn, động tác rốt cục có rõ ràng chậm chạp. Nó nâng lên cự trưởng động tác, không lại giống trước đó như vậy mãnh liệt, bằng đá chỗ khớp nối thậm chí phát ra kéo kẹt không lưu loát tiếng ma sát. Hắn quanh thân tản ra cái kia cô uy áp cũng giảm bớt rất nhiều. Tô Dương bén nhạy bắt được cái này biến hóa, lần nữa vận chuyển cương khí phòng ngự. Bành! Tô Dương bị đập đến một cái lảo đảo, lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn chưa lần nữa bị đánh bay. Pho tượng tựa hồ cũng sửng sốt một chút, nâng lên một cái tay khác trưởng lơ lửng giữa không trung, không có lập tức rơi xuống. Cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên u quang đôi mắt, thời khắc này quang mang cũng ảm đạm rất nhiều, thậm chí bắt đầu hơi hơi lấp lóe, lộ ra mấy phần dãy rủa cùng mỏi mệt. Cơ hội. Tô Dương lập tức bắt lấy cái này khe hở, mở miệng lần nữa, giọng thành khẩn, tiền bối, ta biết ngươi nghĩ nữ xuất ruột, nhưng Bibi, thật không phải ngươi nữ nhi. Pho tượng trầm mặc một lát, cái kia ảm đạm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dương. Đột nhiên, một cỗ so trước đó càng thêm mãnh liệt bi phẫn tâm tình từ đó bạo phát đi ra. Nàng là được. Pho tượng thanh âm không còn là chi lúc trước cái loại này băng lãnh gào thét, mà chính là mang theo một loại gần như sụp đổ giọng nghẹn ngào cùng với mình. Nàng gọi mẫu thân của ta, nàng chính miệng gọi mẫu thân của ta, nàng chính là ta Huyền Nhi, là nữ nhi của ta. Pho tượng to lớn khẽ run, phản phất tại phát tiết lấy đọc lại vạn cổ tuế nguyện thống khổ cùng tưởng niệm. Tô Dương nghe vậy, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Hà Vi Vi cái này hải tử, đại khái cũng là đuổi kịp cổ nữ đế trung tình, nhưng là nàng cùng cái gì đều có thể trung tình a? Nàng nhìn khôi hài phim hoạt hình đều có thể khóc a. Tô Dương một chút suy nghĩ, đội vàng đổi cái phương thức nói ra, tiền bối, có lẽ lệnh ái cùng ta học sinh Hà Vi Vi quả thật có đặc thù nào đó duyên phận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng thì là cùng một người. Cưỡng ép đem nàng lưu tại nơi này, đối nàng, đối với ngài, có lẽ đều không phải là kết quả tốt nhất. Tô Dương dừng một chút, nhìn lấy tâm tình thoáng bình phục một số, nhưng vẫn như cũ tràn ngập bi thương pho tượng, tiếp tục nói, như vậy đi, tiền bối. Đợi ngày sau Vi tu vi có thành tựu, tâm trí thành thục, ta nhất định khiến nàng về tới nơi đây nhìn ngài. Ngài nếu là không muốn, vậy chúng ta liền tiếp theo đánh xuống. Tô Dương ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Thẳng đến, ngài nguyện ý vì dừng, tiếp tục đánh xuống. Pho tượng cái kia đôi mắt nhìn chăm chú Tô Dương. Trước mắt nhân tộc tiểu bối này, rõ ràng thực lực yếu ớt, lại có được gần như vô cùng vô tận năng lượng cùng đáng sợ khôi phục lực. Đánh dòng dã 3 ngày 3 đêm, chính mình lưu lại lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng đối phương lại dường như người không việc gì một dạng. Tiếp tục đánh xuống, kết quả có thể nghĩ, nàng cái này sợi tàn hồn, chỉ sợ thật sẽ triệt để tan thành mây khói. Thế nhưng là, Uyển Nhi, đó là nàng duy nhất chấp niệm, là nàng tại cái này vô tận cô tịch tuế nguyệt bên trong duy nhất an ủi. Điêu Như xa vào kịch liệt dãy rủa. Băng Linh Thạch khu phía trên, dường như đều có thể cảm nhận được cái kia phần nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu thống khổ cùng không muốn. Rất lâu, lạnh thấu xương gió tuyết tựa hồ cũng cảm nhận được phần này trầm trọng, biến đến ôn nhu một chút. Pho tượng cái kia to lớn đầu, chậm rãi thấp rũ xuống, nhìn phía dưới cái kia nhỏ bé nhưng lại dị thường ngoan cường nhân tộc thân ảnh. Rốt cục, một cái không lưu loát mà thanh âm mệt mỏi vang lên, mang theo vô tận hiu quản cùng một tia chờ mong. Được, ta tin ngươi một lần. Tiếng nói vừa ra, cái kia cố bao phủ ở trong thiên địa làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp, giống như nước thủy triều chậm rãi tối lui. Pho tượng nâng lên to lớn bàn tay, cũng vô lực rủ xuống tới. Cặp kia ảm đạm đôi mắt sau cùng thật sâu nhìn Tô Dương liếc một chút, trong đó quang mang triệt để dập tắt. Cả tòa khổng lồ pho tượng lần nữa khôi phục loại kia tuyên cổ bất biến tĩnh mịch, tiên tình đứng sừng sững ở trong gió tuyết, dường như trước đó trận kia kinh thiên động địa đại chiến chưa bao giờ phát sinh qua. Tô Dương thấy thế, chậm rãi thở phào một hơi. Căng thẳng 3 ngày 3 đêm thân thể, rốt cục có một tia buông lỏng, lại là hướng về phía pho tượng không người bái thật sâu. Vãn bối cáo lui. Thứ bảy vụ giới bên ngoài, Lưu lão nên phong mà đứng, thân hình tại lạnh thấu xương trong gió lộ ra so trước kia càng thêm gù lưng điệu hiệu, ánh mắt chết tập trung vào phía trước cái kia không ngừng quần quật biến ảo nồng đậm vụ giới, cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tòa kia quỷ dị pho tượng ẩn chứa lực lượng, Lưu lão thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho dù chỉ là lưu lại thượng cổ ý chí, cũng không phải bình thường. Tô Dương một mình đoạn hậu, trong đó hung hiểm, Lưu lão không dám nghĩ sâu. Hà Vi Vi đứng tại Lưu lão bên cạnh thần, trên mặt không thấy bao nhiêu vẻ lo lắng, ngược lại còn an ủi Lưu lão, "Gia gia, lão Tô khẳng định không có chuyện gì." Trầm mặc một lát, Lưu lão rốt cục chậm rãi quay đầu, đục ngầu trong đôi mắt mang theo rõ ràng trách cứ, chừng Hà Vi Vi liếc một chút. "Ngươi nếu là không nên cái kia một tiếng mẫu thần, sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại tình trạng này." Hà Vi Vi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Lưu lão thanh âm mang theo vài phần không vui. "Lúc đó gặp gỡ cái kia thượng cổ ý chí, ngươi khóc cái gì?" Hà Vi Vi càng là chột dạ, nhưng nhớ tới nhị ca dặn đi dặn lại, ngựa khí lại lộ ra một cố lẽ thẳng khí hùng. Ra ra, ta cảm tình a, ta thì không chịu nổi người khác khóc, người khác vừa khóc ta cũng dễ dàng theo khóc a. Hà Vi Vi mở ra tay, một mặt ta có thể làm sao vẻ mặt vô tội, trời sinh không có cách nào. Lưu lão nhìn lấy Hà Vi Vi bộ dáng này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt, thở dài một hơi, một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia mảnh biến hóa thất thường xương mù dày đặc. Năm ban chịu tượng cũng không phải một ngày hai ngày. Được rồi, tính toán cái này cũng không có ý nghĩa. Đúng lúc này, Lưu lão thần sắc đột nhiên biến đổi, ngạc nhiên tập trung vào phía trước vũ khí phun trào chỗ. Sương mù dày đặc như là bị một bàn tay vô hình đẩy ra, một đạo thân ảnh lảo đảo từ đó đi ra. Tô Dương quần áo tả tơi, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, nhưng cái kia thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Lưu lão căng thẳng mấy ngày tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, một mực treo lấy tảng đá lớn rốt cục cầm vàng rơi xuống đất. Tô Dương bước nhanh đi vào Lưu lão trước mặt, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng như cũng lộ ra nụ cười ấm áp, chắp tay hành lễ. "Ngũ thúc, đợi lâu." Lưu lão nhìn lấy bình yên vô sự Tô Dương, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ là trùng điệp gật gật đầu, thiên luôn bạn ngữ đều hóa thành vô thanh vui mừng. Hà Vi Vi nhìn đến Tô Dương, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ngạc nhiên hô to một tiếng. "Lão Tô." Hà Vi Vi cơ hồ là nhỏ tới, nhưng làm nàng chạy đến Tô Dương trước mặt, thấy rõ Tô Dương trên thân tổn hại quần áo, cùng hai đầu lông mày cái kia khó có thể che giấu ủ rũ lúc, to lớn vui sướng trong nháy mắt bị càng mãnh liệt tâm tình bao phủ. Nước mắt không có dấu hiệu nào tràn mi mà ra. "Ô ô ô ô." Nguyên bản vui sướng hô hoán biến thành nghẹn ngào thút thít. "Lão Tô." Hà Vi Vi ôm lấy Tô Dương, đem mặt chôn thật sâu tiến Tô Dương trong ngực, bị đè nén mấy ngày lo lắng, hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, tại thời khắc này triệt để bạo phát, khóc đến khóc không thành tiếng. "Ta còn tưởng rằng rốt cuộc gặp không đến ngươi." Tô Dương bị Hà Vi Vi đột nhiên xuất hiện ôm ấp cùng gào khóc làm cho nao nao. Lập tức, Tô Dương giơ tay lên, ô nhu vô vô Hà Vi Vi run không ngừng đầu, thanh âm trầm dần, nói khẽ, "Được rồi, đừng khóc, lại không có chuyện gì." Tô Dương thoáng kéo ra một chút khoảng cách, nhìn lấy Hà Vi Vi khóc đến hai mắt đỏ bừng cùng cái mũi, đem nước mắt thu lại. Trở về viết kiểm điểm thời điểm lại khóc cũng không muộn. Chương 656, không công bằng a. Chương 656, không công bằng a. Tô Dương mang theo Hà Vi Vi, cùng Lưu lão cùng nhau bước lên trở về Hắc Hà thành phố đường xá. Hà Vi Vi tâm tình tại Tô Dương câu kia trở về viết kiểm điểm an ủi dưới, cuối cùng là đã ngừng lại mánh liệt nước mắt. Chỉ là ngẫu nhiên còn nước nở hai tiếng, đỏ hồng mắt theo ở phía sau, không dám nhiều lời. Ba người rất nhanh đã tới Hắc Hà thành phố. Tại Hà Vi Vi dẫn đường dưới, Tô Dương ba người trực tiếp hướng về cái kia tòa nhà nghe nói bị chăm chú cải tạo qua biệt thự ngạch mà đi. Thế mà, khi bọn hắn tới mục đích phụ cận lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho ba người cùng nhau sửng sốt. không có gì có khác thượng, chỉ có một mảnh hỗn độn phế tích. Lấy cái nào đó điểm làm trung tâm, phương viên gần 1 km phạm vi, tất cả phong ốc kiến trúc đều bị san bằng thành đất bằng, chỉ còn lại có đổ nát thê lương cùng đầy đất đá vụn, dường như bị cái gì kinh khủng lực lượng triệt để cày một lần. Tô Dương mi đầu trong nháy mắt bật chặt, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Lưu lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, thật lâu mới móc ra bản thân lão nhân máy, chờ ta hỏi một chút tình huống như thế nào. Điện thoại rất nhanh kết nối, Lưu lão đơn giản hỏi thăm vài câu, sắc mặt biến đến có chút cổ quái, sau cùng bất đắc dĩ cúp điện thoại. Người không có việc gì, đánh nhau đem mảnh này làm hỏng. Quân chúng tố cáo về sau bị Hắc Hà thành phố Côn Lôn tuần tra đội cho chủ. Không lâu sau đó, Tô Dương liền đi tới Hắc Hà thành phố Côn Lôn tuần tra đội lĩnh người đi. Quá mất mặt, Tô Dương đều không tốt ý tứ tự giới thiệu, chỉ nói là chính mình là lâm thời người giám hộ. Rồi mới từ tổng đội trưởng Lý Chỉ cái kêu biết được đại khái tình huống. Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tạ Vũ Hàm, Đường Nguyên Lãng bốn người, bởi vì dính líu ác ý hủy hoại đại lượng quần chúng tài sản cùng công cộng cơ sở thiết bị, bị quần chúng tố cáo về sau, tuần tra đội tại chỗ bắt được, chứng cứ vô cùng xác thực. May mà chiến đấu thời điểm phụ cận quần chúng đã sớm cảm thấy không lành nào áo rút lui, vẫn chưa tạo thành nhân viên thương vong. Lại Lý ra phản ứng cấp tốc, trước tiên đổi tới, thái độ thành khẩn xin lỗi cũng hứa hẹn ấn giá thị trường gấp đôi bồi thường chỗ có tổn thất, chỉ sợ cũng không phải đơn giản giam đơn giản như vậy. Dù vậy, chuyện này cũng đưa tới không nhỏ biến động. Dù sao Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm đánh cho phía trên thậm chí trực tiếp mở võ vương hình thái. Khá lắm. Nghe xong là võ vương đang đánh nhau, đám kia chúng càng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, Hắc Hà thành phố mảng lớn ăn dưa quần chúng đuổi tới phụ cận liền bắt đầu vây xem. Dù sao hiếm thấy tận mắt thấy võ vương cấp bậc chiến đấu a, hơn nữa còn là con bay võ vương cùng thiết đầu võ vương đánh nhau. Tô Dương còn buồn bực, Chu Đào cái kia hải tử bình thường thật chứng trạng, theo lý thuyết hẳn là có thể quản trụ vài người khác mới đúng, làm sao lại náo đến loại tình trạng này? Chu Đào cũng rất bất đắc dĩ, hắn đã hết sức dùng tiên la khống chế cục diện, phàm là không có thiên la, vậy thì không phải là 1 km sự tình. Xong xuôi thủ tục, Tô Dương cúi đầu đội vàng rời đi. Tại một đám tuần tra đội viên ánh mắt tò mò nhìn soi mói, đội vàng đem Chu Đào, Lý Nhất Minh, Tạ Vũ Hàm, Đường Nguyên Lãng bốn người dẫn rời đi Côn Lôn tuần tra đội. Hắc Hà thành phố, nào đó khách sạn bên trong, không khí ngột ngạt đến dường như có thể chảy ra nước. Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tạ Vũ Hàm, Đường Nguyên Lãng, lại thêm mới từ ý cảnh bên trong đi ra chưa tỉnh hồn Hà Vi Vi, năm người song song đứng thành một hàng, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tô Dương con cái kia thanh phong cách cổ xưa thước, tại năm người trước mặt đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mỗi một bước đều dường như giẫm tại mấy người đáy lòng phía trên. Lưu lão thì ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon, chậm rãi thưởng thức trà. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, chỉ là ngẫu nhiên liếc tới trong đôi mắt mang theo mấy phần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ý vị. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Dương giẫm ở trên thảm rất nhỏ tiếng vang, cùng năm cái học sinh càng ngày càng gấp rút tiếng tim đập. Rốt cục, Tô Dương dừng bước, băng lãnh ánh mắt đảo qua năm tấm khẩn trương sợ hãi mặt. "Nói đi." Tô Dương thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương. "Cụ thể là cái gì tình huống?" Năm thân thể người cùng nhau run lên. "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi," ánh mắt giao lưu, ai cũng không dám mở miệng trước. Cuối cùng, vẫn là Tạ Vũ Hàm cắn răng, hướng tiền chạm một bước, ra vẻ mặc kệ. Lao Tô, Tạ Vũ Hàm cứng cổ, lớn tiếng nói, là ta làm, không có quan hệ gì với bọn họ. Ta đánh lên đầu, không cẩn thận thì dùng địa bạo thiên tinh. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Vũ Hàm thanh âm rõ ràng nhỏ xuống, mang theo không che giấu được tâm hỏng. Người đánh ta đi. Nói, Tạ Vũ Hàm nhắm mắt lại, đem hai bàn tay đưa ra ngoài, một bộ mặc trò xử trí tư thế. Tô Dương nhìn lấy nàng này tấm anh dũng hy sinh bộ dáng, mà không biểu tình. Thừ lạnh một tiếng. Tô Dương giơ tay lên bên trong chính tâm xích. Ba. Thước đo nhìn như nhẹ nhàng rơi vào Tạ Vũ Hàm rỗi xuất thủ trưởng phía trên, phát ra một tiếng cũng không tính vang dội giòn vang. A. Một tiếng thê lương đến biến điệu kêu thảm đột nhiên theo Tạ Vũ Hàm trong miệng bạo phát đi ra. Cả người như là bị rút mất xương cốt đồng dạng, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp, biên độ to lớn, dường như một giây sau liền muốn miệng sủi bọt mép. Chỉ là bị nhẹ nhàng giật một cái trong lòng bàn tay, Tạ Vũ Hàm lại đau đến lăn lộn đầy đất, thông thả lại sức, sắc mặt rất trắng như tờ giấy, ánh mắt tăng dã, dường như nửa cái mạng cũng bị mất. Chu Đào, Lý Nhất Minh, Đường Nguyên Lãng, Hà Vi Vi bốn người nhìn trợn mắt hốt mồm, cùng nhau hít sâu một hơi. Ngoa tào, cái này, đây là cái gì tình huống? Nhẹ nhẹ một cái thì đau thành dạng này. Nhìn lấy tại trên mặt đất run rẩy không ngừng, dường như linh hồn đều bị rút đi một nửa Tạ Vũ Hàm, còn lại bốn người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu trong nháy mắt nổ tung, từng chiếc lông tơ dựng thẳng. Ngày bình thường dạy thế nào các ngươi? Tô Dương âm thanh lạnh lùng nói, cầm vi sư mà nói làm đánh giám a. Ta dạy đồ đạc của các ngươi là lấy ra thủ hộ, không phải để cho các ngươi làm phá hư. Cũng là ngày bình thường quá sủng các ngươi, đều cho ta vươn tay ra, hôm nay ai cũng trốn không thoát. Đường Nguyên Lãng dọa đến hoảng hốt lo sợ, đội vàng hô, lão, Lao Tô, ta cái gì cũng không làm a, ta là khuyên can đó a. Bớt nói nhảm, đưa tay. Tô Dương lạnh hừ một tiếng, ai để ngươi tự mình một người chạy Bắc Cảnh đi? Phàm là các ngươi làm nhiều điểm bài tập, đối Bắc Cảnh có chút giải cũng sẽ không như thế lỗ mãng. Có chút thực lực tăng trưởng liền bắt đầu nhẹ nhàng. Đường Nguyên Lãng cũng không dám mạnh miệng, liếc qua cái kia nằm trên mặt đất còn không có thông thả lại sức Tạ Vũ Hàm, đưa tay đều đang run rẩy. Vũ tỷ đều có thể đau thành cái này quỷ bộ dáng, hắn sợ là căn bản chống đỡ không được a. Lao Tô, ta biết sai, không được, đến cho các ngươi một chút giáo huấn. Ba. Chính Tâm Xích nhẹ nhàng rút đánh một cái Đường Nguyên Lãng bàn tay về sau, Đường Nguyên Lãng cùng Tạ Vũ Hàm tình huống không có sai biệt, ngã trên mặt đất điên cuồng co quắp một phen về sau thì nằm trên mặt đất vẻ mặt hốt hoảng, dường như bị đánh đến hồn phi phách tán đồng dạng. Lý Nhất Minh, Lao Tô, ta sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Chỗ nào đều sai, có thể hay không phạt kiểm điểm? Ngươi cứ nói đi. Ba. Chỉ trong chốc lát, Lý Nhất Minh cũng nằm trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng, thất hồn lạc phách. Chu Đào nhìn lướt qua đổ vào một bên ba người, mồ hôi đầm địa. Lão, lão sư, ta không có kết thúc lớp trưởng chức trách. Ta nhận phạt. Tô Dương chần chờ một lát, vẫn là không có đem Chính Tâm Xích quất xuống. Trình kiện sự tình Chu Đào xử lý ngược lại là không có vấn đề quá lớn, chỉ là cân nhắc vẫn là thiếu chú đáo. Trở về viết kiểm điểm. Vâng. Cái kia nằm dưới đất ba người không hẹn mà cùng ghé mắt. Ngoa tạo. Màn đen a. Không công bằng a. Vì sao không đánh đảo ca a? Lao Tâu ngươi cái này rõ ràng có màn đen a. Thế mà ba người cuối cùng vẫn là không có mở miệng, sợ vừa mở miệng liền bị Lao Tô dùng Chính Tâm Xích lại đến một chút. Hà Vi Vi cũng là trở về viết kiểm điểm. Tô Dương cảm thấy Hà Vi Vi về sau cần đơn độc thêm nhiều một đầu gặp phải người xa lạ không cho phép bu khóc, không cho phép tùy tiện đáp lại đối phương một đầu giã ngoại sinh tồn phát tắc. Một đoàn người cũng không có tại Hát Hà thành phố dừng lại. Tô Dương trước hết để cho 5 người về trường học thành thành thật thật đợi, không cho phép chạy lung tung, chờ hắn trở về. Mà Lưu Lão tự nhiên là theo 5 ban một khối trở về. Tô Dương tất nhiên là còn phải đem còn lại Tôn Chiêu, Tào Hàn Vũ cùng Phó Vân Hải cho lĩnh trở về. Thứ nhất là giúp lấy bọn hắn xây dựng hoàn toàn mới năng lượng mạch lạc, tiến một bước vì nhục thể tăng phúc. Thứ hai chính là muốn vì xong võ hồn sự tình làm chuẩn bị. Năm ban trước mắt cũng bày ra giống như hắn dùng tay cản cảnh giới tư thái. Chỉ bất quá năm ban chỉ có sơ phẩm võ tôn cùng võ vương hình thái hai loại cần số có thể chọn. Tô Dương trước mắt cũng không rõ ràng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng khẳng định là chuyện tốt, không cần thời điểm chiến đấu liền có thể điều đến loại kém nhất có thể trên diện rộng tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Mà năm ban võ vương hình thái tiêu hao vì sao lại khoa trương như vậy? Tô Dương suy nghĩ các ngươi cái này vừa thành võ vương thì bộc phát ra khủng bố như vậy chiến đấu lực, trực tiếp trọng thương tế hải thành thất thành chủ cùng ngũ thành chủ, có tiêu hao như thế không phải hợp tình hợp lý a? Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất nhưng thật ra là Chu Thiên vận chuyển hiệu suất. Tô Dương Chu Thiên vận chuyển thời gian hiện tại là khoảng 11 phút, tương đương với võ đế cấp bậc Chu Thiên vận chuyển hiệu suất. Mà năm ban bình quân Chu Thiên vận chuyển hiệu suất tại khoảng 20 phút, cũng chính là bình thường võ tôn Chu Thiên vận chuyển hiệu suất trình độ. Ngươi cầm lấy võ tôn Chu Thiên vận chuyển hiệu suất đi phóng thích võ vương hình thái, cái kia tiêu hao không đại tài là quái sự. Đừng nhìn thời gian kém đến giống như không nhiều, nhưng Chu Thiên vận chuyển hiệu suất một giây đều là chỉ số cấp đề thăng, nhất là cường giả quyết đấu, cục thế thay đổi trong nháy mắt, ngươi khả năng chết thì chết tại kém cái kia một giây phía trên. Chỉ là Chu Thiên vận chuyển hiệu suất muốn tăng lên không có cái gì mau lẹ phương thức, chỉ có thể cứng rắn lá gan. Tô Dương đây chính là mỗi ngày chỉ ít 7 lần cực hạn Chu Thiên vận chuyển tân tân khổ khổ lá gan đi ra. Bất quá vấn đề này cũng không tính quá lớn, chờ hắn vì năm ban xây dựng hoàn toàn mới năng lượng mạch lạc về sau, tình huống hẳn là sẽ có thay đổi. Về phần tại sao không thể trực tiếp tấn thăng võ vương mà chính là đơn độc nắm giữ một cái võ vương hình thái, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Song tu tâm pháp nguyên nhân a. Hỗn nguyên nhất khí vốn chính là xây dựng ở năm ban song tu tâm pháp phía trên. Muốn trở thành chân chính võ vương, tối thiểu phải hai cái tâm pháp đều tu hành đến nhất định tầng cấp, sau đó thành lập xong võ hồn cơ chế mới có thể chính thức tấn thăng võ vương. Đây cũng là vì cái gì không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đi song tu tâm pháp. Dạy vò một cái võ hồn đều dạy vò không hiểu người có khối người, hiện tại năm ban nhưng là muốn tu xong võ hồn. Mà lại Tô Dương càng đau đầu hơn chính là nếu như muốn chú tạo một cái khác võ hồn thì dính tới các đại gia tộc gia truyền tâm pháp, đến thời điểm còn cần cùng các đại gia tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão hiệp thương một chút. Cái khác gia tộc đều tốt nói, cũng là Tạ gia bên này khả năng thật phiền toái. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Chương 657, Tị trùng đại pháp chương 657, Tị trùng đại pháp. Không lâu sau đó, Tô Dương thân ảnh đã xuất hiện tại Nam Nạp trùng cốc vụ giới bên dưới. Tôn Chiêu cùng Tào Hán Vũ tình huống bên kia đối lập sáng tỏ, cả người chỗ giang hàng thành phố, một cái khác thì tại Nam Sơn tự thanh tu, thông qua truyền tin thủ đoạn xác nhận an toàn của bọn hắn, tạm thời không cần quá nhiều lo lắng. Duy chỉ có Phó Vân Hải, tín hiệu gián đoạn, triệt để mất liên lạc, cái này khiến Tô Dương trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút bất an. Không lại trì hoãn, Tô Dương trực tiếp khởi hành, mục tiêu trực chỉ Phó Vân Hải tọa độ. Thân hình một cái chớp mắt, Tô Dương không tốn sức chút nào xuyên thấu cái kia tầng tầng lớp lớp, dường như vĩnh hằng tồn tại sương mù dày đặc. Tốc độ cực nhanh, thân ảnh giữa khu rừng kéo ra từng đạo tàn ảnh, một đường hướng về Phó Vân Hải tọa độ mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, phía trước vũ khí trục thưa dần, một mảnh không có vũ khí bao phủ kỳ dị khu vực xuất hiện tại trước mắt. Không có sương mù khu. Thế mà, để Tô Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mảnh này không có sương mù trong vùng cũng không phải là không có mưa ai. Không ít khí tức nội liễm ẩn tu võ giả top 5 top 3 phân tán tại các nơi, mỗi người chiếm cứ lấy một mảnh nhỏ khu vực, tựa hồ tại tiềm tu, lại như là đang đợi cái gì. Càng làm người khác chú ý chính là, những thứ này ẩn tu võ giả trên thân, đều không ngoại lệ đều tản ra một cỗ cực kỳ gây mũi, làm cho người buồn nôn, cổ quái mùi thối. Mùi vị đó nồng đậm dị thường, cơ hồ che giấu nơi đây bản vốn có thảo mộc khí tức. Tô Dương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cước bộ vẫn chưa bởi vậy dừng lại, trực tiếp hướng về dưới lòng đất trùng cốc bên trong một cái phía lối vào mà đi. Ngay tại hắn sắp tới gần cái kia thâm thúy cửa động thời khắc, một vị khoảng cách tương đối gần, xem ra khuôn mặt tang thương ẩn tu võ giả dương mắt nhìn lại, tựa hồ là xuất phát từ hảo ý, chủ động mở miệng nhắc nhở. Bằng hữu, xem ra ngươi là muốn tiến cái này dưới lòng đất trùng cốc. Cái kia ẩn tu thanh âm có chút khàn khàn. Tô Dương khẽ bước cằm, đúng, tiền bối có gì chỉ giáo. Ẩn Tu lại nhấc ngón tay một cái phương hướng, tiếp tục nói, muốn đi, tốt nhất trước qua bên kia đi một chuyến. Ê, cũng là cái hướng kia, chỗ đó có cái ác trùng xào huyệt, tìm tới nó, để đồ vật bên trong hướng trên người ngươi phun một chút, nhiễm lên cô này mùi thối. Hắn chỉ chính mình trên thân, phản phất tại triển lãm cái kia làm cho người nhượng bộ lui binh mùi vị. Mùi vị kia tuy nhiên có ngửi, nhưng là bảo mệnh quan trọng. Tại cái này trùng trong cốc, tuyệt đại bộ phận hung ác ác trùng nghe thấy được vị này, đều sẽ chủ động tránh ra thật xa, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tô Dương ánh mắt đảo qua cái kia ẩn tu chỉ phương hướng, năng lực nhận biết hơi rõ xét, lập tức thu hồi. Tô Dương đối với cái kia ẩn tu ôm quyền, đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá ta tự có ứng phó thủ đoạn. Cứ việc tâm lĩnh hảo ý của đối phương, nhưng Tô Dương cảm thấy không có gì tất yếu. Chủ yếu là mùi vị kia hiển nhiên liền những võ giả này chính mình cũng chịu không được, phần lớn đều dùng đồ vật chặn lấy cái mũi bẹn bẹn dùng miệng để hô hấp. Dù sao những thứ này chủng loại hung thú căn bản không gần được hắn thân. Đến mức độc tố loại hình, đối với Tô Dương mà nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Dương không còn lưu lại, trực tiếp tiến xuống dưới đất trùng cốc đất trong động. Một cỗ ẩm ướt, hỗn hợp có bùn đất cùng một loại nào đó không biết mục nát khí tức không khí đập vào mặt. Hắc ám bên trong, có tiếng xào xạc bò sát tiếng vang lên. Một cái ngoại hình dữ tợn, khắp cả người bao trùm lấy màu xanh sẫm giáp xác gác trùng theo trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra, mở ra phủ đầy răng nhọn rất hút, hướng về Tô Dương liền trực tiếp hung hăng cắn tới. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, thậm chí không có túi đầu đi xem. Vung ngược tay lên. Ba. Một tiếng trầm muộn vang động. Cái kia ác trùng như là bị vô hình cự lực ép qua, giáp xác trong nháy mắt bạo liệt, canh hôi chất lỏng văng khắp nơi, trực tiếp bị đập thành một bãi mơ hồ thịt vụn, dính tại tường đất phía trên. Tiếp tục hướng phía trước. Phàm là có ác trùng tập kích, Tô Dương trên cơ bản đều là một bàn tay mạt sát. Giải quyết những thứ này không có mắt tiểu phiền toái về sau, Tô Dương lúc này mới đến dưới lòng đất trùng cốc, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Đây là một cái vô cùng to lớn thế giới dưới lòng đất. Vô số tản ra các loại hình quang kỳ lạ trùng loại trên không trung chậm rãi bay múa, như là lưu động tinh hà, đem mảnh này u ám dưới lòng đất không gian tô điểm đến tựa như ảo mộng. Trên vách đá sinh trưởng phát ra ánh sáng yếu ớt mang kỳ dị loài nấm cùng dê, quang tuyến nhu hòa, lại đủ để thấy vật. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, kỳ dị điểm hương, cùng mặt đất lối vào mục nát khí tức hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này lộng lẫy, giống như dị tinh kỳ cảnh thế giới dưới lòng đất, để Tô Dương cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Thậm chí lấy điện thoại di động ra, đối với cái này khó gặp cảnh tượng, liên tục đập tốt mấy tấm ảnh mảnh, trở về chia sẻ cho năm ban học sinh nhìn xem. Thu hồi điện thoại di động, Tô Dương thần sắc một lần nữa biến đến chuyên chú, hướng về Phó Vân Hải phương hướng cấp tốc tiến đến. Cùng lúc đó, dưới lòng đất trùng cốc chỗ sâu độc trùng đám phụ cận, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ khiến người ta ngạt thở. Độc trùng đám một bên, một đạo thân ảnh khí tức yếu ớt, sủi lơ trên mặt đất, chính là trước kia không ai bị nổi Lãnh phu nhân. Thời khắc này Lãnh phu nhân sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng lưu lại vết máu, áo bào lên đầy là tổn hại cùng vết bẩn, hiển nhiên là thụ cực nặng thương thế, liền động đậy một chút đều lộ ra đến vô cùng khó khăn, chỉ có thể hấp hối nằm ở nơi đó. Tại nàng bên cạnh, đứng đấy hai đạo thân ảnh. Trong đó một vị chính là Lôi lão, hắn giờ phút này khí tức quanh người hùng hậu, chính là nhưng đã đột phá bình cảnh, thành công tấn thăng võ vương chi cảnh. Chỉ là hắn trên khuôn mặt giờ phút này lại viết đầy lo lắng cùng lo lắng, con mắt chăm chú tập trung vào cái kia sâu không thấy đáy độc trùng hố sâu, cau mày. Một vị khác võ vương thì là một vị lạ mặt trung niên nam tử, khí tức đồng dạng mạnh mẽ, trên thân cũng tản ra cùng Lôi lão không khác nhau chút nào nồng đậm hôi thối. Càng xa một chút địa phương, còn đứng lấy một đám võ tôn cấp bậc võ giả. Những người này ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Lãnh phu nhân trong ánh mắt mang theo hận ý, lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ cùng chờ đợi. Bọn hắn đã từng đều là Lãnh phu nhân tâm phúc thủ hạ, bây giờ dĩ nhiên đã phản chiến. Lôi lão nhìn qua cái kia tĩnh mịch độc trùng đàm, trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn. Phó Vân Hải nhảy đi xuống đã có một đoạn thời gian, đến bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng có chút lo lắng. Hồi tưởng lại trước đó cái chiến, Lôi lão vẫn trong lòng cảm khái. Lãnh phu nhân vì diệt trừ hắn cùng Phó Vân Hải, lại không tiếc phái ra dưới trướng chọn vẹn 9 vị thực lực đỉnh tiêm tuyệt phẩm võ tôn, đối Phó Vân Hải cùng hắn tiến hành bây giết. Phó Vân Hải cho thấy kinh người chiến đấu lực, cứ thế mà cường sát đối phương 3 vị tuyệt phẩm võ tôn, nhưng cũng bởi vậy năng lượng tiêu hao rất lớn, dần dần lâm vào bị vây công trong cuộc chiến, hiện tượng hoàn sinh. Lôi lão lúc đó đang bị cái kia thực lực kinh khủng huyết đao đường lang kéo chặt lấy, phân thân pháp thuật. Mắt thấy Phó Vân Hải liền muốn chống đỡ không nổi, Lôi lão lòng nóng như lửa đốt, thậm chí đã làm tốt từ bỏ cùng huyết đao đường lang chiến đấu, liều mạng thụ thương cũng muốn xông tới nghĩ cách cứu viện Phó Vân Hải chuẩn bị. Vạn bạn không nghĩ đến, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vị kia trước đó tại không có xương mù khu ngẫu nhiên gặp trung niên võ vương lại đột nhiên hiện thân. Vị này nam nạp võ vương vốn là vì thay mình trong tộc chết thảm ở Lãnh phu nhân chi thủ van bối báo thù mà đến, tiến xuống dưới đất trùng tốc sau một mực tại tìm kiếm Lãnh phu nhân tung tích. Chỉ là bởi vì dưới lòng đất trùng cốc tình huống quỷ dị, võ vương cấp bậc cường giả nếu là xâm nhập trong đó thì sẽ phải gánh chịu đến mặt quỷ trùng tập kích, khó lòng phòng bị, dẫn đến vị này nam nạp võ vương đành phải là trên mặt đất bồi hồi, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm biết được tị trùng đại pháp bên ngoài, rốt cục có thể rớt xuống dưới đất. Đúng lúc mắt thấy Phó Vân Hải cùng Lôi lão gặp nạn, lại cảm niệm hai người vô tư chia sẻ tránh trùng chi pháp tân tình, nam nạp võ vương không chút do dự quả quyết xuất thủ. Lấy Lôi đỉnh chi thế tham gia chiến trường, không chỉ có cứu tràn ngập nguy hiểm Phó Vân Hải, càng là bằng vào cường đại thực lực, cứ thế mà chế trụ còn lại mấy vị tuyệt phẩm võ tôn. Chính là bởi vì nam nạp võ vương kịp lúc biệt thủ, mới cho Lôi lão cơ hội thở dốc. Lôi lão có thể tập trung toàn bộ tâm thần, cùng cái kia huyết đao đường làng triển khai cuối cùng quyết chiến. Tại sinh tử áp lực cùng báo thù lửa giận kích phát dưới, Lôi lão rốt cục phá vỡ làm phức tạp nhiều năm bình cảnh, võ hồn có thể đại thành, một lần hành động đột phá, bước vào tha thiết ước mơ võ vương cảnh giới. Thực lực tăng nhiều về sau, cũng thế trong nháy mắt bị chuyển. Lôi lão cùng Nam Nạp võ vương, lại thêm tuy nhiên năng lượng tiêu hao rất lớn nhưng chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường Phó Vân Hải, ba người liên thủ, thế như trẻ tre, trực tiếp giết tới lãnh phu nhân xảo huyệt. Một phen kinh thiên động địa sau đại chiến, đã từng trưởng khống mảnh này khu vực đại quyền sinh sát lãnh phu nhân, rốt cục bị triệt để đánh bại, trọng thương sắp chết. Lôi lão vốn muốn tại chỗ chém giết cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng Phó Vân Hải lại vào lúc đó gấp đội mở miệng ngăn cản hắn, thấp giọng nói, Lôi gia gia, cái này lãnh phu nhân tạm thời còn không thể giết. Một khi lãnh phu nhân bỏ mình, những cái kia bị nàng dùng thủ đoạn đặc thù khống chế thủ hạ nhóm, chỉ sợ cũng phải cùng nhau mất mạng. Phó Vân Hải lúc này yêu cầu lãnh phu nhân giải trừ đối những cái kia thủ hạ khống chế. Dù sao hắn là cảm thấy những thứ này bị lãnh phu nhân khống chế thủ hạ nhưng thật ra là bị buộc bất đắc dĩ, lãnh phu nhân phải chết, nhưng là những người này muốn là theo chân một khối cho cùng, vậy liền quá tiện nghi lãnh phu nhân. Thế mà, sắp chết lãnh phu nhân cũng lộ ra hoán độc mà điên cuồng nụ cười, căn bản không muốn phối hợp. Lãnh phu nhân thậm chí còn cực kỳ cản rỡ tê thanh nói, ha ha, nghĩ như vậy muốn, ngay tại cái này độc trùng đàm dưới đáy. Có bản lĩnh, chính các ngươi đi vào lấy a. Những cái kia bị khống chế thủ hạ nhóm cũng nào nào xác nhận lãnh phu nhân thuyết pháp. Giải đấu quan trọng hẳn là bị lãnh phu nhân giấu ở cái này độc trùng đàm chỗ sâu. Bởi vì lãnh phu nhân mỗi lần cho bọn hắn tục độc trước đó đều muốn tiến độc trùng đàm một lần. Nhưng cái này độc trùng đàm hung hiểm dị thường, bên trong nghỉ lại lấy các loại chưa bao giờ nghe kịch độc quỷ trùng, ngoại trừ tinh thông độc thuật, có thể điều khiển độc trùng lãnh phu nhân chính mình, những người khác dám can đảm bước vào, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ, theo không có người có thể còn sống từ bên trong đi ra. Nghe nói như thế, Phó Vân Hải không chút do dự. Phó Vân Hải đối với đám kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thủ hạ trịnh trọng nói ra, ta đi giúp các ngươi thu hồi lại. Lời còn chưa dứt, Phó Vân Hải liền dứt khoát thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cái kia độc trùng trong đàm. Làm tương lai võ thần, nhân tộc thủ hộ giả một trong, Phó Vân Hải cảm thấy vấn đề này chính mình nhất định phải lên. Mà lại hắn có thao thiết, căn bản không sợ độc. Một khắc này, tại chỗ tất cả bị lãnh phu nhân khống chế thủ hạ, nhìn lấy cái kia biến mất tại độc trùng đàm bên trong tuổi trẻ thân ảnh, đều hốc mắt tơ bước, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời cảm kích cùng kính nể. Thiếu hiệp đại nghĩa a, vì bọn hắn những thứ này người không quen biết, lại cam nguyện bước lên như thế kỳ hiểm. Kết quả Phó Vân Hải cái nhảy này cho tới bây giờ cũng còn chưa theo độc trùng đàm bên trong đi ra. Cũng đúng vào lúc này, Lôi lão cùng Nam Nạp Võ Vương cơ hồ là cùng một thời gian sắc mặt đổi biến. Hai người không hẹn mà cùng đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén tìm đến phía cùng một cái phương hướng. Một cỗ khí tức chính bằng tốc độ kinh người cấp tốc tới gần nơi đây. Chỉ là mấy hơi thở công phu, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tầm mắt mọi người phạm vi bên trong, dường như bỗng dưng ngưng hiện. Người đến là một cái xem ra tương đương tuổi trẻ thanh niên. Lôi lão cùng Nam Nạp Võ Vương nhất thời cau mày, âm thầm cảnh giác. Thanh niên này trên thân tản ra khí tức ba động rõ ràng yếu ớt, thậm chí chỉ có thất phẩm đỉnh phong cảnh, nhưng là cái này tốc độ khủng khiếp đã để hai người nhất thời cảm thấy một tia áp lực. Giờ phút này, thanh niên kia mi đầu cao lại, trong tay chính nắm bắt một cái ngoại hình cực kỳ quỷ dị quái trùng. Cái kia côn trùng toàn thân đen nhánh, phần lưng giáp sát phía trên tiên nhiên sinh thành lấy một tấm vạn béo mơ hồ, cực giống nhân loại mặt quỷ đồ án, tản ra làm người sợ hãi bất tường khí tức. Tô Dương quan sát tỉ mỉ cái này mặt quỷ trùng một lát, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ bạo hưởng. Cái kia cứng rắn mặt quỷ trùng sắc ngoài trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, màu xanh sẫm tanh hôi chất lỏng từ đó bạo liệt tràn ra. Tô Dương tiện tay lắc lắc, đem nhiễm tại đầu ngón tay cặn bã cùng chất lỏng bùng thoát khỏi sạch sẽ, trong lòng cũng có chút buồn bực. Cái này đều thứ mấy con? Cái quái gì? Theo tiến vào cái này dưới lòng đất trùng cốc bắt đầu, loại này mặt quỷ trùng thì liên tiếp nỗ lực đánh lên hắn. Quả thực không dứt. Thế mà vị kia Nam Nạp Võ Vương nhìn đến trước đó lấy siêu cao tốc độ tư thái tập kích, bất ngờ hắn mặt quỷ trùng cứ như vậy bị Tô Dương tiện tay cho đánh thời điểm chết, nhất thời một mặt một bước. A, không phải, cái đồ chơi này là có thể tóm được. Chương 658, vấn đề nhỏ. Chương 658, vấn đề nhỏ. Lôi lão cùng Nam Nạp Võ Vương Quý Viễn Vương Quý lão nhìn lấy đột nhiên hiện thân nơi đây Tô Dương, trong nháy mắt như lâm đại địch. Hai người ánh mắt sắc bén như lao, chết khóa chặt Tô Dương, thể nội năng lượng vận sức chờ phát động, sợ người đến là lãnh phu nhân biện binh. Nhất làm cho Quý lão cảm thấy bất an vẫn là Tô Dương vừa hiện thân bóp nát con quỷ kia mặt trùng. Cái đồ chơi này là sẽ chỉ tập kích võ vương. Tô Dương ánh mắt nhanh chóng đảo qua hiện trường. Sủi lơ trên mặt đất, hấp hối lãnh phu nhân. Hai vị khí tức mạnh mẽ phát ra hôi thối trung niên võ vương, còn có cái kia một đám ánh mắt phức tạp, mang theo hận ý cùng tuyệt vọng võ tổ nhóm. Sau cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia sâu không thấy đáy, tản ra thăm thẳm ánh sáng xanh độc trùng đàm bên trong. Hắn vẫn chưa lập tức cảm giác được Phó Vân Hải khí tức, nhưng hệ thống tọa độ rõ ràng chỉ hướng đáy đầm. Tô Dương trong lòng hiểu rõ, vẫn chưa hiển lộ ý, hướng về Lôi lão cùng Quý Viễn Vương hơi hơi chắp tay. Hai vị tiền bối. Tô Dương thanh âm bình tĩnh ôn hòa, phá vỡ ngưng trệ không khí, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là trước đến tìm kiếm ta học sinh. Lôi lão cùng Quý Viễn Vương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh nghi. Người trẻ tuổi kia xuất hiện đến quá đột ngột, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, khí tức lại như thế nội liễm, thực sự quỷ dị. Lôi lão tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thử thăm dò mở miệng, "Các hạ, thế nhưng là Đông Hải Tô lão sư?" Phó Vân Hải không chỉ một lần xách qua hắn ân sư. Tô Dương hơi có vẻ ngoài ý muốn, gật đầu nói, "Vãn bối chính là Tô Dương." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lôi lão căng cứng thân thể rõ ràng rung lòng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vận biểu đối với bên cạnh Quý Viễn Vương giới thiệu, "Quý huynh, vị này chính là Vân Hải cái kia hải tử ân sư." Nam Nạp Võ Vương Quý Viễn Vương nghe vậy, trong mắt cảnh giác cũng tiêu tán không ít, đối với Tô Dương đáp lễ lại. Nguyên lai là Tô lão sư, thất kính, lão phu quý biết vương. Lôi lão cũng liền bận bịu tự giới thiệu, lão phu Lôi Bách Thông. Tô Dương nghe được Lôi Bách Thông ba chữ, thần sắc hơi động một chút. Cái tên này, tựa hồ có chút quen hay. Hắn hơi suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lôi tiền bối, chẳng lẽ là người xưng Nam Nạp Đường Lang Vương cái vị kia? Lôi Bách Thông nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, dường như hoài niệm, lại như là cảm khái. Ha ha, đều là chút chuyện cũ năm xưa, lúc tuổi còn trẻ, xác thực có người như vậy xưng hô lão phu. Tô Dương trong lòng không khỏi có chút gợn sóng. Nam Nạp Đường Lang Vương, hắn khi còn bé đúng là nghe qua, đã từng Tây Nam địa khu thập đại võ tôn một trong, chiến lược lưu hãn, một tay kinh thiên đường lang quyết xuất thần nhập hóa. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao đột nhiên mai danh nhận tích, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này đụng tới vị này nhân vật trong truyền thuyết, mà lại đối phương còn đột phá đến võ vương chi cảnh. Có điều lúc này không phải ôn chuyện thời điểm. Tô Dương ánh mắt một lần nữa tìm đến phía cái kia tĩnh mịch độc trùng đàm, thần sắc mang theo hỏi thăm, hai vị tiền bối, ta học sinh Phó Vân Hải, thế nhưng là tại cái này phía dưới. Lôi lão xem xét Tô Dương tựa hồ có đi xuống ý tứ, sắc mặt biến hóa, đội bước lên phía trước một bước ngăn lại. Tô lão sư, tuyệt đối không thể. Lôi lão chỉ cái kia độc trùng đàm, ngữ khí ngưng trọng vô cùng. Cái này độc trùng đàm hung hiểm cùng cực, bên trong tất cả đều là các loại chưa bao giờ nghe kịch độc quỷ trùng, liền xem như võ vương đi vào, hơi không cẩn thận cũng có thể bất lạc. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá Tô lão sư yên tâm, Vân Hải cái kia hải tử khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng một mực rất bình ổn, muốn đến tạm thời cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tô Dương mi đầu cao lại, hắn đi xuống bao lâu? Lôi lão thở dài, đến hôm nay đã là ngày thứ 8. 8 ngày. Tô Dương lập tức đem năng lực nhận biết chìm vào độc trùng đàm. Đầm nước chỗ sâu quả nhiên khí tức hỗn loạn hỗn tạp, các loại âm lãnh bạo ngược độc trùng khí tức xen lẫn, hình thành một mảnh cảm giác hỗn loạn khu vực. Nhưng ở cái kia hỗn loạn khí tức chỗ sâu nhất, hắn xác thực bắt được một kia yếu ớt lại dị thường cứng cỏi bình ổn khí tức, chính là thuộc về Phó Vân Hải, mà lại khí tức kia trạng thái, tựa hồ lại là tại một loại nào đó cấp độ sâu trong nhập định. Cái này hải tử, làm sao lão ưa thích tại loại này địa phương quỷ quái nhập định? Lần trước Bắc Đàn Sơn còn đào đất phía dưới biến thái phát dục đi. Bất quá, hẳn là không có việc gì. Tô Dương tạm thời yên lòng, nhưng nhìn trước mắt cái này cổ quái cục diện, vẫn còn có chút nghi hoặc. Lôi lão gặp Tô Dương thần sắc không hiểu, liền đem trước phát sinh sự tình, theo lãnh phu nhân bố trí mai phục bây giết, đến Phó Vân Hải chém giết ba tên tuyệt phẩm võ tôn, lại đến Quý Viễn Vương xuất thủ tương trợ, sau cùng mọi người liên thủ đánh bại lãnh phu nhân cùng một đám thủ hạ, cùng Phó Vân Hải vì thay những cái kia bị khống chế thủ hạ lấy giải dược, dứt khoát nhảy vào độc trùng đàm đi qua, giản lược nói tóm tắt nói một lần. Tô Dương nghe xong, giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả, ánh mắt đảo qua đám kia thần sắc cảm đạm võ tôn, sau cùng rơi vào hấp hối lãnh phu nhân trên thân, sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. Dùng kịch độc khống chế người khác, được như thế ác độc sự tình, quả nhiên là chết chưa hết tội. Đúng lúc này, cái kia sủi lơ trên mặt đất lãnh phu nhân, tựa hồ là hồi quang phản chiếu, đột nhiên phát ra một trận đoán độc mà điên cuồng cười nhẹ. Ha ha, ha ha ha, đừng si tâm vọng tưởng. Lãnh phu nhân nâng lên mặt đầy vết máu, dùng hết sau cùng khí lực tê thanh nói, độc kia, căn bản là không có thuốc nào chữa được. Các ngươi sở hữu người, đều phải cho ta chôn cùng, đều phải chết. Lời vừa nói ra, đám kia vừa mới dấy lên một chút hy vọng võ tôn nhóm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, như là bị rút khô chỗ có sức lực, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi cái này ác độc lao yêu bà, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết, ngươi thì nên bầm thây vạn đoạn. Tiếng chửi rủa liên tiếp, tràn đầy vô năng phẫn nộ. Lại không nghĩ, ngay tại cái này trong chốc lát, lãnh phu nhân trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt cấp tốc tăng dã, đầu nghiêng một cái, sau cùng một tia khí tức triệt để đoạn tuyệt. Lôi lão cùng Nam Nạp võ vương Quý Viễn Vương sắc mặt đồng thời biến đổi, tiến lên dò xét, lập tức sắc mặt âm trầm lắc đầu. Cái này lao yêu bà, vậy mà chính mình làm vỡ nát tâm mạch, triệt để tự tuyệt. Đám kia võ tôn thấy thế, sau cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diện, nguyên một đám mặt xám như tro, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, dường như đã mất đi tất cả sinh cơ. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt bị nồng đậm tuyệt vọng bao phủ. Tô Dương nhìn trước mắt tình cảnh này, trầm mặc một lát. Hắn đi đến một vị khoảng cách gần nhất, xem ra hơi lớn tuổi, sắc mặt thứ nhất hôi bại võ tôn trước mặt. Không ngại để ta xem một chút. Tô Dương thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, có lẽ ta còn có thể cứu. Cái kia võ tôn mở mịt ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Dương, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ nghe không hiểu. Cái khác võ tôn cũng chỉ là chết lặng nhìn thoáng qua, vẫn chưa ôm bất cứ hy vọng nào. Liền lãnh phu nhân đều nói khó giải, trước khi chết càng là chính miệng đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng, còn có thể có biện pháp nào? Ngược lại là Lôi lão, nghe được Tô Dương, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Phó Vân Hải cái kia hải tử nói qua, hắn ân sư Tô lão sư là một vị hóa kình võ tôn. Lúc đó Lôi lão chỉ coi là Phó Vân Hải tuổi nhỏ vô tri, không rõ ràng hóa kình hai chữ đại biểu cho cái gì, có lẽ là hiểu lầm. Dù sao hóa kình a, toàn bộ Hoa Hạ đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy vị. Nhưng bây giờ, Lôi lão nhìn lấy Tô Dương cái kia trầm ổn tỉnh táo đôi mắt, cảm thụ được trên người hắn cái kia cố như có như không, lại cực kỳ cẩn trọng trầm ổn khí tức. Một loại khó có thể tin suy đoán, bắt đầu trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Có lẽ, Vân Hải cái kia hài tử nói, là thật. Lôi lão quyết định thật nhanh, đối với đám kia tuyệt vọng võ tôn trầm giọng nói, thử một chút cũng không sao. Hắn nhìn hướng vị kia hơi lớn tuổi võ tôn, người tới trước. Vị kia võ tôn trên mặt lộ ra một tia đắng chát chờ mong, dãy rủa lấy đứng người lên, đối với Tô Dương chắp tay. Làm phiền. Các hạ rồi. Hắn dừng một chút, hỏi, không biết các hạ cần ta như thế nào làm. Tô Dương ngữ khí bình thản, không chống cự liền có thể. Đối phương nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một bộ phó thác trò trời dáng vẻ. Tô Dương vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên bả vai của đối phương phía trên. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn chi khí, như là lớn nhất mảnh khảnh dây tóc, lặng yên không một tiếng động rót vào đối phương thể nội. Hỗn độn chi khí cấp tốc du tẩu, dò xét lấy đối phương trong kinh mạch tình huống. Quả nhiên, một loại cực kỳ âm độc quỷ dị năng lượng tiềm tàng tại kinh mạch chỗ sâu, như là như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn sinh cơ, đồng thời cùng ký chủ sinh mệnh khí tức chặt chẽ tương liên, tầm thường thủ đoạn căn bản vô pháp bóc ra, cưỡng ép khu trừ sẽ chỉ tính cả ký chủ cùng một chỗ hủy diệt. Nhưng ở hỗn độn chi khí phân tích dưới, chất độc này năng lượng kết cấu cùng phương thức vận chuyển không chỗ che thân. Sau một lát, Tô Dương thu tay về. Vấn đề nhỏ, ta có thể giải. Đối phương mở tròn mắt, gương mặt khó có thể tin. A, các hạ, chuyện này là thật. Tô Dương lười nhắc qua giải thích thêm. Cung Tần Chiến tiền bối thể nội cái kia vô cùng gây go phức tạp tình huống so ra, loại trình độ này độc tố, đối với hắn mà nói, xác thực chỉ có thể coi là vấn đề nhỏ. Ngồi xuống phối hợp là đủ. Đối phương tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo nghĩ, nhưng nhìn lấy Tô Dương cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, cùng bên cạnh Lôi lão cổ vũ ánh mắt, vẫn là theo lời khoanh chân ngồi xuống. Tô Dương lần nữa vươn tay, đặt tại đỉnh đầu của hắn bách hội huyệt. Lần này, không còn lá thăm dò. Tinh thuần hỗn độn chi khí như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước, tinh chuẩn mà tràn vào đối phương thể nội, trong nháy mắt khóa chặt những cái kia chiếm cư ở trong kinh mạch dị chủng độc tính năng lượng. Bao khỏa, thẩm thấu, đồng hóa, hấp thu. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, nhanh đến mức thật không thể tin. Trước sau bất quá 10 giây đồng hồ, Tô Dương liền thu tay về. Tốt. A. A. Đối phương lần nữa một mặt ngậm bứt ngẩng đầu. Các hạ, cái này, tốt. Hắn cái gì đều không có cảm giác đến a. Cũng là một cỗ cực kỳ yếu ớt, thậm chí có thể nói là ôn hòa khí lưu tại thể nội dạo qua một vòng, sau đó liền không có. Liên mảy may đau đớn hoặc là dị dạng cảm giác đều không có. Tô Dương chỉ là cười cười. Không sao, chính ngươi kiểm tra một chút đi. Đối phương nửa tin nửa ngờ, đội vàng bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận nội thị chính mình thân thể. Cái này xem phía dưới, cả người hắn như là bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Cái kia nguyên bản như là như giỏi trong xương giống như ngoan cố chiếm cứ tại kinh mạch chỗ sâu, không ngừng khuyết tán lan tràn, để hắn ngày đêm tiếp nhận tra tấn, thậm chí ngay cả vận chuyển năng lượng đều cảm thấy vướng víu âm độc khí tức. Vậy mà, thật biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sạch sẽ, dường như chưa từng tồn tại. Kinh mạch thông suốt, khí huyết vận hành không ngại, thậm chí ngay cả mang theo trước đó bị độc tố ăn mòn mà có chút suy yếu sinh cơ, đều ẩn ẩn khôi phục mấy phần. Đối phương đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Tô Dương ánh mắt tràn đầy không cách nào hình dung rung động cùng kích động. Môi hắn run rẩy, phu phu một tiếng liền muốn bị giảm xuống đất, thanh âm nghẹn ngào. Các hạ ân cứu mạng. Hồ Mô. Hồ Mô không thể báo đáp. Tô Dương đưa tay hư vị, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên. Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Không phải quỳ. Tô Dương nhìn hướng cái khác trận mắt ốc mồm võ tôn. Đến, xuống một vị. Tiếp xuống trang diện, càng làm cho Lôi lão cùng Quý Viễn Vương nhìn đến mí mắt nhảy lên, tê cả da đầu. Tô Dương như là dây chuyền sản xuất làm việc đồng dạng, một cái tiếp một cái vì những cái kia võ tôn trừ độc. Mỗi một lần xuất thủ, đều là nhẹ như vậy Tô lại nhạt viết, đều là như vậy cấp tốc mau lẹ. Ấn tay, vật khí, thu công. Trước sau bất quá tầm 10 giây, một cái bị kỳ độc dày vò đến đau đến không muốn sống võ tôn, liền bị triệt để chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Không đến 10 phút, tất cả thân chúng kỳ độc võ giả, toàn bộ bị Tô Dương chữa cho tốt. Nhìn lấy những cái kia trước một khắc còn mặt xám như tro, giờ phút này lại kích động đến rơi nước mắt, ào ào ôm quyền bái tạ võ tôn nhóm, Lôi lão cùng Quý Viễn Phương nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm hoảng sợ cùng kính sợ. Loại này thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng. Lôi lão hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động, đi đến Tô Dương trước mặt, tư thái thả thấp hơn, thanh âm thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngựa khí cũng biến thành vô cùng cung kính. Tô lão sư, ngài vừa mới sử dụng. Thế nhưng là, hóa kình. Tô Dương khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp, vẫn chưa giấu giếm. Không thể gạt được Lôi tiền bối, vạn bối xác thực may mắn, tu hành ra hóa kình. Tiền bối, ngài mùi trên người. Vạn bối cũng có chút chịu không được. Xin lỗi. Tô Dương không tự chủ được kéo về phía sau mở một khoảng cách, gượng cười. Chương 659, Bách biến chương 659, Bách biến đang khi nói chuyện công phu, mọi người đột nhiên nghe thấy được thứ gì xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét cấp tốc tới gần thanh âm. Tô Dương mi đầu mấy cái không thể tra nhữ một cái, đột nhiên quay người, cánh tay như là như nguyên ảnh dò ra, hướng về hư không đột nhiên một chảo. Động tác nhanh đến mức chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ba một chút, tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh dưới lòng đất không gian bên trong quanh quẩn. Một cái toàn thân đen nhánh, phần lưng có vặn vẹo mặt quỷ đồ án, chính lấy mắt thường cơ hồ không cách nào bắt tốc độ tập kích tới quỷ kiểm trùng lại bị Tô Dương vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Cái kia quỷ kiểm trùng còn tại điên cuồng dãy rủa, phát ra bén nhọn hí lên. Tất cả mọi người ở đây nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Đám kia vừa mới thoát ly hiểm cảnh võ tôn nhóm, thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ là bản năng cảm giác được một cỗ đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ. Mà Lôi lão cùng Bí lão tuy nhiên bằng vào võ vương cảm giác bắt được một tia quy tích, nhưng cũng chỉ là nhìn đến một đạo mơ hồ hắc ảnh lướt qua, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Tô Dương cao mày đánh giá trong tay quỷ kiểm trùng hai mắt. Còn tới, một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Tô Dương tiện tay lắc lắc ngón tay, đem nhiệm ô hế bước bỏ, trên mặt lộ ra một tia buồn bực. Quý Lao nhìn lấy tình cảnh này, mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, đuổi bước lên phía trước một bước, ngựa khí mang theo vài phần kinh nghi bất định giải thích nói: "Tô lão sư, đây là quỷ kiểm trùng, tốc độ nhanh vô cùng, cực kỳ khó chơi. Mà lại, nay trùng chỉ tập kích võ vương cảnh giới trở lên võ giả. Lão phu trước đó cũng là bị thứ quỷ này dây dưa không nghỉ, phiền phức vô cùng, mới không thể không tại mặt đất khu vực bồi hồi, không dám tùy tiện xâm nhập cái này dưới lòng đất trùng gốc." Tô Dương nghe vậy nao nao, chỉ tập kích võ vương cảnh giới võ giả. Đúng vậy. Quý Lao bận bịu gật đầu không ngừng xác nhận, cụ thể là duyên cớ nào, lão phu cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nhiên ta đối cái này trùng cốc vụ giới không hiểu nhiều. Tô Dương trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua mặt đất bãi kia quỷ kiểm trùng thi thể, như có điều suy nghĩ nói ra, theo cái này quỷ kiểm trùng đặc thù giác hút kết cấu, cùng thể nội cái kia có thể chứa được năng lượng túi nói để phán đoán, bọn chúng tập kích cao giai võ giả, rất có thể là vì thu thập năng lượng. Dựa theo trùng cốc vụ giới bên trong, hung thú cùng côn trùng ở giữa phổ biến tồn tại xu thế đồng tiến hóa phương thức đến xem. Tô Dương dừng một chút, tiếp tục phỏng đoán nói, loại này quỷ kiểm trùng, đại khái cùng loại với bầy ong bên trong ong thợ, hoặc là đàn kiến bên trong kiến thợ một loại tồn tại. Đã có phụ trách thu thập năng lượng ong thợ, như vậy cái này dưới lòng đất trùng cốc chỗ sâu, rất có thể vẫn tồn tại một cái cùng loại phong hậu hoặc là nghĩ hậu hạch tâm cá thể. Tô Dương ngữ khí bình tĩnh phân tích, đợi xử lý xong trước mắt sự tình, đi ngọn nguồn nhìn xem. Lôi lão cùng Quý lão không khỏi lẫn nhau. Cái này Tô lão sư quả nhiên là học rộng. Có điều, ta vẫn là đến trước đi xuống xem một chút Vân Hải tình huống. Tô Dương ánh mắt chuyển hướng cái kia sâu không thấy đáy độc trùng đàm. Chư vị, đi đầu một bước. Lời còn chưa dứt, Tô Dương thân ảnh không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về cái kia tản ra thăm thẳm lục mang, tràn đầy bất ngờ hung hiểm độc trùng đàm nhảy xuống. Lần này, Lôi lão cùng Quý Viễn Vương đều không có lại mở miệng ngăn cản. Bọn hắn chỉ là nhìn lấy Tô Dương biến mất tại trong hố sâu bóng lưng, lần nữa trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương cái kia khó có thể che giấu rung động cùng kính sợ. Không thể nghi ngờ, Tô Dương tất nhiên là hóa kình võ vương. Đây chính là đủ để cùng võ hoàng cấp cường giả chính diện chống lại kinh khủng tồn tại. Chỉ là độc trùng đàm, có lẽ thật không tính là gì. Độc trùng đàm dưới đáy, vô số hình thái khác nhau, tản ra yếu ớt hình quang, nhưng lại lộ ra dữ tợn đáng sợ độc trùng tại hắc ám hố sâu dưới đáy phun trào xuyên thẳng qua, tạo thành một bức quỷ dị mà nguy hiểm hình ảnh. Tô Dương vừa mới đi vào mảnh này khu vực, lập tức liền có hàng trăm hàng ngàn độc trùng như là người thấy mùi máu tươi cá mập, theo bốn phương tám hướng điên cuồng lao qua, nỗ lực chui vào Tô Dương thân thể. Tô Dương bên ngoài thân một tầng ngưng luyện cương khí ánh sáng trong nháy mắt hiện hiện, tản mát ra nhu hòa nhưng lại không thể phá vỡ qua mang. Những cái kia không sợ chết độc trùng đâm vào cương khí hộ cháo phía trên, phát ra phốc 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 tiếng vang trầm trầm, lại căn bản vô pháp dung chuyển mảy may, ngược lại bị cương khí ẩn chứa lực lượng chấn động đến đầu góc choáng váng, thậm chí trực tiếp vỡ ra. Phóng thích ra cương khí hộ cháo đem tất cả độc trùng đều ngăn cách bên ngoài, Tô Dương thân hình không ngừng, tiếp tục hướng về phó Vân Hải chỗ phương vị cấp tốc mà đi. Cũng không lâu lắm, tại phía trước cách đó không xa hắc ám đáy đầm, một đạo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, chính là phó Vân Hải. Trung quanh hắn tán lạc đại lượng hình thù kỳ quái độc trùng thi thể, chất đống thật dày một tầng, có chút độc trùng thậm chí còn tại trong đống xác chết hơi hơi run rẩy, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Còn có một số độc trùng tựa hồ muốn tới gần phó Vân Hải, nhưng chúng nó vừa mới vừa đi tới khoảng cách nhất định, hoặc là tựa như là uống rượu say mở dạng, đột nhiên thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã quỵ ở trong bùn, hoặc là cũng là phảng phất như gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ thiên địch, đống nhiên quay đầu, liều mạng hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Trông thấy tình cảnh này, Tô Dương lập tức ý thức được, phó Vân Hải trên thân chỉ sợ cũng lây dính cùng loại Lôi lão bọn hắn trên thân loại kia, có thể xua đuổi ác trùng đặc thù mùi hôi. Cái này hài tử muốn không thành a. Tô Dương trên mặt không khỏi lộ ra một tia ghét bỏ, nhưng vẫn là khống chế thân hình, chậm rãi xích lại gần tới. Thế mà, làm hắn tới gần phó Vân Hải bên người lúc, trong dự đoán cái kia cố làm cho người buồn nôn hôi thối nhưng lại chưa chuyển đến. Phó Vân Hải trên thân sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Tô Dương hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia dở khóc dở cười thân sắc. Không phải phó Vân Hải không có vị đạo, chỉ sợ là cái này hải tử trên người hôi thối đã nồng đậm đến tương đương với sinh hóa công kích cấp bậc, tự động phát động hắn sư giả vô địch bị động hiệu quả, trực tiếp che giấu phụ diện cảm quan thể nghiệm. Tô Dương tỉ mỉ quan sát một chút phó Vân Hải thời khắc này trạng thái, chỉ thấy phó Vân Hải hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh, hô hấp kéo dài mà bình ổn, khí tức quanh người nội liễm đến cực hạn, dường như cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể, cả người đều đắm chìm trong một loại cực kỳ thâm trầm cảnh giới bên trong, hoặc là nhập định, hoặc là cũng là tại chiều sâu minh tưởng, hai loại trạng thái đều cực kỳ cùng loại, không cho quấy rầy. Xem ra cái này hài tử lại tại loại này mạc danh kỳ diệu địa phương tiến nhập đặc thù nào đó tu hành trạng thái. Tô Dương lắc đầu bất đắc dĩ, tạm thời yên lòng. Hắn có thể làm chính là ở một bên yên tĩnh thủ hộ, vì phó Vân Hải hộ pháp. Cùng lúc đó, phó Vân Hải thế giới tinh thần bên trong, nơi này không còn là hắc ám băng lãnh thế giới, mà chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng, rộng lớn vô biên to lớn rừng rậm nguyên thủy. Cổ thụ che trời xuyên thẳng mây xanh, kỳ dị hoa cỏ khắp nơi trên đất sinh trưởng, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Rừng rậm bên trong nghỉ lại lấy vô số hình thể to lớn, sắc thái sặc sỡ kỳ lạ côn trùng, bọn chúng bay múa, bò sát, kêu to, cấu trúc một cái tràn ngập sức sống cùng dã tính kỳ lạ côn trùng vương quốc. Tại mảnh này cự lớn rừng rậm trung ương, sinh trưởng một gốc cao đến 100m, hình thái cực kỳ kỳ lạ cự hình thực vật. Thực vật phiến lá như là phỉ thúy tạo hình, rộng lớn vô cùng. Giờ phút này, Phó Vân Hải chính ghé vào một mảnh to lớn trên phiến lá không nhúc nhích, hắn toàn bộ thân hình mặt ngoài bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít, lóe ra kim loại sáng bóng bén nhọn khí đâm, xem ra như là một loại nào đó khoác lấy trọng giáp kỳ dị sinh vật. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Cũng không biết qua bao lâu, Phó Vân Hải cái kia phủ đầy khí đâm thân thể bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Ngay sau đó, quỷ dị một màn phát sinh. Hắn mặt ngoài thân thể ra thịt, vậy mà như là sắc ve đồng dạng, theo phần lưng bắt đầu chậm rãi vỡ ra tới. Vết nước càng lúc càng lớn. Một cái hoàn toàn mới, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ Phó Vân Hải, tránh thoát tầng kia phủ đầy khí đâm cũ da thịt trói buộc, theo nước trong miệng, chậm chạp mà kiên định bỏ lên đi ra. Sau lưng, chỉ để lại một cái sinh động như thật, dĩ nhiên đã lôi chống thân thể sắc ngoài. Tân sinh Phó Vân Hải hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội phun trào toàn tân lực lượng, đi thẳng tới to lớn phiến lá biên giới. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, giãn ra hai tay, ngửa mặt lên trời duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Lột xác thành công. Sau một khắc, hắn hai chân bỗng nhiên một bước phiến lá, tứ chi đồng thời bộc phát ra sôi trào mãnh liệt khí lưu. Ngự khí thiên hành, bốn khu hình thức. Oanh. Nương theo lấy trầm muộn tiếng oanh minh, Phó Vân Hải thân ảnh như là như đạn pháo phóng lên tận trời, hướng về thế giới tinh thần bầu trời cấp tốc bay đi. Chỉ một thoáng, dường như nhận được một loại nào đó chỉ lệnh. Phía dưới cái kia mảnh to lớn nguyên thủy rừng rậm bên trong, vô số hình thù kỳ quái côn trùng, vô luận là tại phi hành, vẫn là tại bò sát, đều trong nháy mắt đình chỉ mỗi người hoạt động. Bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu, khóa chặt trên bầu trời cái kia đạo cấp tốc tăng lên thân ảnh. Một giây sau, vạn trùng cùng chuyển động. Lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật côn trùng dòng nước lũ, như là nước thủy triều đen kịt giống như theo rừng rậm các nơi tuôn ra, phát ra đinh thai nhức óc gong âm thanh, chăm chú đi theo Phó Vân Hải dấu vết, hướng về không trung hội tụ mà đi. Rất nhanh, Phó Vân Hải liền bị cái này vô cùng vô tận côn trùng đại quân triệt để vây quanh. Đưa thân vào mảnh này từ vô số côn trùng tạo thành lĩnh vực bên trong, Phó Vân Hải chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại phát ra một trận thoải mái đầm địa cười to. Tâm niệm nhất động, sau một khắc, những cái kia lít nha lít nhít đem hắn tầng tầng bao khỏa côn trùng, ngay tại hắn vô hình chi phối phía dưới, bắt đầu làm cho người hoa mắt biến hóa cùng tổ hợp. Thỉnh thoảng, côn trùng đại quân bao vây lấy Phó Vân Hải, trên không trung tổ hợp thành một chỉ có được 8 đầu sắc bén chân cự hình con nện hình thái, hoành hành bá đạo. Thỉnh thoảng, côn trùng ngưng tụ ở phía sau hắn, hình thành to lớn cánh bướm, để hắn như là như tinh linh trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Thỉnh thoảng, bọn chúng lại sẽ kéo vươn dài dài, biến thành một đầu dài đến 100m khủng bố con giết hình thái, uốn lượn xoay quanh. Tùy tâm sử dụng, độc tức biến, tư thái bất biến. Đây cũng là hắn tại độc trùng đảm cơ sở, tại vô số độc trùng vây công cùng kịch độc ăn mòn phía dưới lĩnh ngộ ra toàn tân lực lượng. Cảm thụ được thể nội cái kia cố cùng ngàn vạn côn trùng tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay kỳ diệu liên hệ, cảm thụ được cố này thiên biến vạn hóa, tiềm lực vô tận lực lượng. Phó Vân Hải lơ lửng tại vạn trùng trung ương, giang hai cánh tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây chính là ta siêu tiến hóa, bách biến loài bò sát. Chính ở một bên cho Phó Vân Hải hộ pháp Tô Dương, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Phó Vân Hải quanh thân nguyên bản bình ổn khí tức, không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt táo động. Đấy đầm u ám tựa hồ cũng theo cố khí tức này ba động mà bặm méo. Ngay sau đó, một cái khó nói lên lời, hình thù kỳ quái hư ảnh đột nhiên tự Phó Vân Hải bên ngoài thân hiện hiện. Cái kia hư ảnh hình thái biến ảo chập chờn, thỉnh thoảng bặm méo kéo duôi, thỉnh thoảng ngưng tụ co vào, không có một cái nào cố định tư thái. Chỉ là nhìn lấy, thì cho người ta một loại nguồn gốc từ bản năng quỷ dị cùng mãnh liệt cảm giác khó chịu. Quỷ dị pháp tiên tự khí. Cùng lúc đó, Phó Vân Hải khí tức đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xông phá cái nào đó điểm tới hạn, ngang nhiên đã tới võ vương cảnh giới tầng thứ. Thế mà, cái này cố cường đại khí tức vẫn chưa bền bỉ. Như là phù dung sớm nở tối tàn, vẹn vẹn bạo phát mấy giây, liền lại cấp tốc hạ xuống, một lần nữa ngã trở về Phó Vân Hải vốn có cảnh giới trình độ. Tình hình này, cùng lúc trước trình bang đột phá lúc tình huống cơ hồ không có sai biệt, lại là loại này lâm thời võ vương hình thái. Tô Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, khí tức biến hóa lắng lại thật lâu. Ngồi xếp bằng Phó Vân Hải, cái kia hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Trong mắt chỗ sâu, đầu tiên là lóe qua một tia mới vừa từ chiều sâu trạng thái thoát ly mê mang, ngay sau đó liền bị cuồng hỉ cùng một tia hoang mang thay thế. Phó Vân Hải cảm nhận được rõ ràng thể nội lột xác to lớn, đan điền cùng kinh mạch ở giữa, tựa hồ thêm một cái bách biến loài bò sát, tạo thành một loại kỳ diệu kết nối, năng lượng số lượng dự trữ đạt được khó có thể tưởng tượng mở rộng. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, cái này đáy đầm, tại sao có thể có lao tô khí tức? Phó Vân Hải mãnh liệt quay đầu, ánh mắt lần theo cái tia khí tức quen thuộc nhìn lại. Khi thấy rõ cách đó không xa đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, Phó Vân Hải đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình. Một giây sau, to lớn kinh hỉ trong nháy mắt che mất hắn, trên mặt tách ra rực rỡ vô cùng nụ cười. Lao Tô, Phó Vân Hải cơ hồ là vô ý thức theo nguyên địa bắn lên, mang theo tràn đầy kích động cùng tình cảm quân quyết, giang hai cánh tay liền muốn xông lên cho Tô Dương một chặt chẽ vững vàng ôm ấp. Thế mà, hắn vừa phóng ra một bước, Tô Dương thân ảnh lại như là giống như bị chạm điện, quả quyết lui về phía sau mấy mét, kéo dài khoảng cách. Động tác kia mau lẹ vô cùng, thậm chí mang theo một mảnh nhỏ đáy đầm nước bùn. Tuy nhiên sư giả vô địch bị động che giấu cái kia cố tiềm ẩn sinh hóa vũ khí cấp hôi thối, nhưng nghĩ đến tiểu tử này trên thân khả năng nhiễm hôi thối, Tô Dương vẫn cảm thấy cần muốn bảo trì khoảng cách an toàn. Thế mà Phó Vân Hải thân pháp thế nhưng là cực kỳ quỷ dị, không để ý dễ dàng trên thân. Sư đạo uy nghiêm. Phó Vân Hải. Phó Vân Hải nhảy một chút thì đứng thẳng. Đến. Đánh gậy thi pháp Phó Vân Hải bốn khu hình thức cũng là ý rộng man loại kia phi hành mô thức chương 660, quỷ kiểm trùng hậu chương 660, quỷ kiểm trùng hậu rất nhanh, Tô Dương liền dẫn mùi thối ngút trời Phó Vân Hải rời đi u ám chớp nước độc trùng đàm. Một lần nữa về tới trên mặt đất. Độc trùng đàm một bên mọi người thấy gặp Phó Vân Hải không chỉ có bình yên vô sự, thậm chí khí tức tựa hồ còn có điều tinh tiến, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đến mức giải dược sự tình. Tô Dương tâm lý yên lặng thở dài. Cái này hải tử, tám thành là căn bản không biết làm sao giải độc, dựa vào một bầu nhiệt huyết trước hết nhảy xuống. Mà Lôi lão bọn hắn đại khái là nhìn Phó Vân Hải nhảy đến kiên quyết như vậy, cho là hắn thật có cái gì nắm chắc, cũng liền không lắm miệng nhắc nhở. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết cái kia độc trùng đấy đầm đến tột cùng có không có giải dược, càng đừng đề cập làm sao đi lấy. Cái này tình huống quả thực thì cùng năm ban lên lớp đoạt đáp giống như lúc. Nhấc tay thời điểm một cái so một cái tích cực, thanh âm một cái so một cái vang dội. Thật bị điểm lên đến trả lời, liền bắt đầu đã đọc là về, ông nói gà bà nói vịt. Lên lớp về đáp vấn đề tính tích cực vẫn là rất cao. Tô Dương luốt luốt mi tâm, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Lúc này sự tình xem như có một kết thúc, nhưng Tô Dương vẫn chưa dự định lập tức rời đi. Chuẩn bị thuận tay giải quyết một cái này quỷ kiểm trùng vấn đề. Cái này quỷ kiểm trùng chỉ nhằm vào võ vương cấp bậc trở lên cường giả, mang ý nghĩa chỉ sợ cái này dưới lòng đất trùng cốc chỗ sâu, cần phải còn cất giấu chút khó lường đại hung thú. Về sau, các xương mù giới có thể sẽ trở thành năm ban chủ yếu tu hành lịch luyện chi địa. Phó Vân Hải cái này hải tử về sau hơn phân nửa sẽ còn trở lại, sớm thanh lý một phen chướng ngại, cũng coi là cho hắn trước trải bằng đường. Mà trùng cốc cấu tạo, xa so với bây giờ thấy được muốn phức tạp được nhiều. Tô Dương mục đích vị trí cũ đại khái vẫn chỉ là trùng cốc ngoại tầng khu vực. Chỗ càng sâu, chỉ sợ còn có thật nhiều không biết nguy hiểm. Mà lại vụ giới bên trong năng lực nhận biết thu đến cực lớn hạn chế, liền xem như Tô Dương cũng chỉ có thể đầy đủ đem chính mình cảm giác lực cưỡng ép đẩy đến cực hạn 5 km tả hữu phạm vi, mà chiều sâu chỉ là chừng 20 mét. Cái này chiều sâu chỉ có thể thăm dò đến dưới đất trùng cốc một góc của băng sơn mà thôi. Tô Dương hồi tưởng lại trước đó tại Nam Cương vụ giới dưới lòng đất cái kia làm cho người rung động thượng cổ hùng thú thi thể. Cái này Nam Nạp vụ giới chỗ sâu, có lẽ cũng tồn tại tương tự tồn tại. Sớm xác minh tình huống, tiêu ký vị trí, chung quy là có cần phải. Tô Dương quay đầu nhìn hướng Phó Vân Hải, chỉ nơi xa. Vân Hải, ngươi trước đứng ở bên kia đi, cách vi sư xa một chút, miễn cho trên người ngươi mùi vị quá lớn, đem những cái kia quỷ kiểm trùng đều cho sớm vụ chạy. Phó Vân Hải, tuy nhiên cảm giác có chút thụ thương, nhưng Phó Vân Hải vẫn là ngoan ngoãn đi qua một bên, tận lực rời xa Tô Dương. Tô Dương yên tĩnh đứng thẳng, thu liễm khí tức, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng được bao lâu, không khí lần nữa bị xé nứt. Một đạo đen nhánh tàn ảnh mang theo bén nhọn tiếng xé gió, lại lần nữa hướng về Tô Dương cái cổ đánh tới. Tô Dương mí mắt cũng không nhấc một chút, cánh tay bỗng nhiên giò ra, hướng về hư không vô cùng tinh chuẩn một chảo. Ba. Đã không biết là thứ mấy chỉ tốc độ nhanh đến cực hạn quỷ kiểm trùng, lần nữa bị Tô Dương vững vàng nắm vào lòng bàn tay, phí công dễ rủa hí lên. Tô Dương trước tiên vận chuyển hỗn độn chi khí cương ép rót vào quỷ kiểm trùng thể nội, tra xét rõ ràng lấy nó kết cấu bên trong, rất nhanh liền tìm được cái kia dùng cho chứa đựng năng lượng đặc thù túi nói. Tâm niệm nhất động, tinh thuần cùng cực năng lượng trong nháy mắt đổ đầy cái kia nho nhỏ túi nói, thậm chí để cái kia quỷ kiểm trùng thân thể cũng hơi bành trướng một vòng. Tô Dương tiện tay đem cái này ăn uống no đủ quỷ kiểm trùng hướng không trung ném đi. Cái kia quỷ kiểm trùng tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về trùng cốc chỗ sâu một cái hướng khác nhanh chóng lao đi. Vân Hải, ngươi theo hai vị tiền bối rời đi trước, ta đi một lát sẽ trở lại. Phó Vân Hải vội vàng lên tiếng, vâng. Lao Tô. Vừa dứt lời, Tô Dương thân ảnh đã như là dung nhập không khí giống như lặng yên biến mất ngay tại chỗ. Hắn đem tự thân khí tức mô phỏng chuyển hóa, biến đến cùng cái kia quỷ kiểm trùng không khác nhau chút nào, theo sát phía sau, một đường tại phức tạp như là mê cung giống như dưới lòng đất trùng cốc chỗ sâu xuyên thẳng qua. Càng đi chỗ sâu, thông đạo càng là quanh co tĩnh mịch. Trên vách đá bắt đầu xuất hiện tản ra quỷ dị quang mang loài nấm cùng thực vật, trong không khí tràn ngập một cỗ càng thêm cổ lao ẩm ướt khí tức. Không bao lâu, cái kia làm dẫn đường bị kiểm trùng, đột nhiên một đầu chui vào một cái bị đại lượng kỳ dị dây leo cùng phát sáng thực vật ẩn nấp lên tiểu hình trong thạch động. Tô Dương dừng bước lại, vẫn chưa lập tức tiến vào. Năng lực nhận biết cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong thạch động bộ tìm kiếm. Trong thạch động bộ không gian cũng không tính quá lớn, nhưng trong đó tràn ngập năng lượng ba động lại làm cho Tô Dương trong lòng hơi động. Cái kia cố ba động cực kỳ yếu ớt, gần như không, mang theo một loại yên lặng cùng ẩn nút ý vị. Quả nhiên, đi qua một phen quan sát, Tô Dương trong lòng hiểu rõ, hẳn là cái kia cái gọi là quỷ kiểm trùng hậu loại hình hạch tâm tồn tại. Nhìn cái này trạng thái, trước mắt tựa hồ đang ở vào một loại nào đó giả chết, hoặc là cùng loại lột xác hóa kén đặc thù giai đoạn tiến hóa. Tô Dương kết hợp trước đó đối vụ giới hiểu rõ cấp ra suy luận. Vụ giới chỗ lấy bị coi là võ đạo cấm khu, không chỉ có bởi vì hắn hoàn cảnh thần bí quỷ dị, càng quan trọng chính là vụ giới có được đối lập độc lập sinh thái hệ thống. Trong đó hung thú đồng dạng có được tiến hóa đến đế vương cấp tiềm lực, thậm chí xác suất cao hơn nhiều ngoại giới. Chỉ bất quá, tựa hồ có một loại nào đó quy tắc hạn chế, cho dù là đế vương cấp hung thú cũng vô pháp tùy tiện rời đi vụ giới. Cái này quỷ kiểm trùng hậu, hiển nhiên là cần càng tinh khiết hơn, càng thêm ưu chất năng lượng để hoàn thành tự thân thuế biến tiến hóa. Cho nên mới sẽ điều động tiểu hình quỷ kiểm trùng, chuyên môn đi tập kích võ vương cấp bậc cường giả. Chỉ tiếc, mắt nhìn phía dưới tình huống này, nó chỉ sợ là không có cơ hội này. Quỷ kiểm trùng tồn tại, khách quan phía trên cũng hạn chế võ vương cấp cường giả xâm nhập thăm dò trùng cốc. Tô Dương suy tư một lát, vẫn chưa lựa chọn lập tức động thủ đem mặt sát. Cái này quỷ kiểm trùng hậu tựa hồ có được một loại nào đó năng lượng đặc biệt chuyển hóa cùng chiết xuất năng lực, vừa vặn có thể lưu làm một cái nghiên cứu hàng mẫu. Tô Dương nghĩ đến những cái kia yên lặng ở sâu dưới lòng đất thượng cổ hùng thú thi thể. Nếu là có thể phân tích ra cái này quỷ kiểm trùng hậu năng lượng phương thức xử lý, có lẽ đối với hắn tương lai hấp thu luyện hóa những cái kia to lớn thi thể bên trong tinh túy năng lượng sẽ không nhỏ trợ giúp. Làm xong tiêu ký về sau, Tô Dương không còn lưu lại, thân hình khẽ động, lặng yên rời đi mảnh này khu vực. Không lâu, Tô Dương thân ảnh lại xuất hiện tại không bộ khu, cùng chờ ở đây Phó Vân Hải bọn người tụ hợp. Lôi lão nhắc lên trước đó còn có một số lãnh phu nhân tủ hạ tại vây giết bên trong đào thoát, nhưng chỉ sợ cũng chung cái kia khó giải chi độc, bây giờ không biết sống hay chết, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Tô Dương nghe vậy, suy nghĩ một chút, đến đều tới, có thể cứu một cái là một cái. Dù sao cũng chậm trễ không là cái gì công phu. Tô Dương nhìn hướng Lôi lão cùng Quý lão, làm phiền hai vị tiền bối đi đem những cái kia người sống sót tìm tới. Lôi lão cùng Quý lão lập tức gật đầu đáp ứng, chia ra hành động, nương tựa theo đối mảnh này khu vực quen thuộc, rất nhanh liền tìm được mấy chỗ người sống sót giấu kín địa điểm. Những cái kia võ giả quả nhiên như là Lôi lão sở liệu, từng cái khí tức bề ngoài, sắc mặt hôi bại, co quắp tại ẩn nấp trong góc, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng chờ chết chết lặng. Làm Lôi lão cùng Quý lão tìm tới bọn hắn, nói rõ ý đồ đến lúc, bọn hắn thậm chí không thể tin vào tai của mình. Thằng đến được đưa tới Tô Dương trước mặt, nhìn lấy Tô Dương cái kia bình tĩnh mà ánh mắt tự tin, mới nửa tin nửa ngờ giấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Tô Dương không có nhiều lời, vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy. Đưa tay, đỡ lên, hỗn độn chi khí lưu chuyển. Bất quá ngắn ngủi mấy cái phút, tất cả tìm tới người sống sót, thể nội cái kia như là như giỏi trong xương giống như âm động, liền bị Tô Dương triệt để tiêu trừ, khu trừ đến sạch sẽ. Nhìn lấy những cái kia trước một khắc còn hình dung tiểu thụy, không sức sống võ giả, giờ phút này lại là từng cái tươi cười rạng rỡ, kích động đến nước mắt chảy ngang, ào ào ôm quyền bái tạ. Tràng diện ý vi trắng quan. Đến tận đây, Nam Nạp trùng cốc sự tình, xem như tạm thời đến đoạn kết. Tô Dương ánh mắt, rốt cục rơi về tới Phó Vân Hải trên thân. Cái này trên người mùi thối hoàn toàn chính xác rất là khó giải quyết. Tô Dương thậm chí đều không muốn trực tiếp tiếp xúc. Hắn tiện tay theo bên cạnh gãy một cái dài nửa mét cứng cỏi nhánh cây, đưa cho Phó Vân Hải. Lôi kéo. Phó Vân Hải không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đàng hoàng kéo lại nhánh cây một đầu khác. Tô Dương lúc này mới nắm chặt nhánh cây cái này đầu, đem hỗn độn chi khí theo gậy gỗ truyền đi qua, tra xét rõ ràng Phó Vân Hải bên ngoài thân tình huống. Một lát sau, Tô Dương thu hồi hỗn độn chi khí, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đây không phải đơn thuần năng lượng bám vào, là đặc thù nào đó vật chất, giống như có lẽ đã thẩm thấu đến da của ngươi tầng ngoài tổ chức. Vi sư tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về, tìm tương quan chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành phân tích kiểm tra, nhìn xem có biện pháp nào không triệt để loại trừ. Tô Dương bổ sung một câu, bất quá cần phải chỉ là vấn đề nhỏ, đừng quá lo lắng. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, thật cũng không quá để ý sự tình xử lý hoàn tất. Tô Dương mang theo Phó Vân Hải cùng Lôi lão, Quý lão cùng đám kia giành lấy cuộc sống mới võ giả nhóm cáo biệt, rời đi Nam Nạp trùng quốc vụ giới. Tam trung cửa bắt chỗ, Lưu lão chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Một cỗ nồng đậm mùi vị khác thường đột nhiên bay tới, Lưu Nhiều đống nhiên co lại, trong nháy mắt mở mắt, cau mày. Cái này mới nhìn rõ Tô Dương đã mang theo Phó Vân Hải trở về, mà cái kia cố khó có thể hình dung mùi thối chính là từ Phó Vân Hải trên thân tản ra đi ra. Lưu lão không khỏi lui về sau hai bước, một mặt ghét bỏ nhìn từ trên xuống dưới Phó Vân Hải. Tiểu bọ sát, ngươi đây cũng là chạy đi đâu? Thối như vậy. Phó Vân Hải cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, không thèm để ý chút nào Lưu lão ghét bỏ. Ra ra, ta đi Nam Nạp vụ giới dạo qua một vòng, thu hoạch không nhỏ. Phó Vân Hải đối với Lưu lão phất phất tay. Ra ra, ta đi trước dưới lòng đất thí luyện trường tìm đào ca bọn hắn. Lão Tô, ngươi bận biểu đi thôi. Ta khẳng định đàng hoàng đợi ở trường học sẽ không chạy loạn. Nói xong, Phó Vân Hải liền không kịp chờ đợi hướng về trong trường chạy tới, lưu lại Tô Dương cùng Lưu lão hai mặt nhìn nhau. Đông Hải Tam Trung, dưới lòng đất bên trong sân thí luyện. Phó Vân Hải trở về tiếng cười cười nói nói còn không có duy trì vài giây đồng hồ, rất nhanh liền bị một trận liên tiếp nôn khan âm thanh đánh vỡ. Nôn. Hà Vi Vi đệ nhất cái chịu không được, che miệng liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Thứ ca. Tạ Vũ Hàm nắm lỗ mũi, chỉ vừa xông tới Phó Vân Hải kêu to. Người cách ta xa một chút. Những người khác cũng là một mặt hoảng sợ chạy từ phía. Đừng tới đây a. Ngoa tạo. Ngươi tại hố rác bên trong ngâm trong buồn tắm sao? Thối chết ta rồi. Nôn. Phó Vân Hải nhất thời một mặt phiền muộn, có thúi như vậy a? Đúng không? Anh em. Ngươi có phải hay không quên đem lỗ mũi của ngươi phía trên hai cái nút gỗ lấy xuống? Ta nói làm sao ngươi không thấy? Nôn. Phó Vân Hải vô ý thức đem nút gỗ lấy xuống, kém chút chính mình không có cho mình hôn chết, tranh thủ thời gian lại đem nút gỗ cho lấp trở về. Nhanh đi tắm rửa a. Rửa không sạch a. Nhị ca, mau giúp ta tìm cái ngành nào cơ cấu cho ta tiêu tan vị đạo a. Chương 661, lén lén lút lút. Chương 661, lén lén lút lút. Đem Phó Vân Hải đưa về Đông Hải Tam Trung dàn xếp thỏa đáng, Tô Dương lập tức chạy tới Nam Sơn Tự, chuẩn bị tiếp về ngay tại Nam Sơn Tự thành tu Tào Hán Vũ. Làm Tô Dương đến Nam Sơn Tự trước sơn môn lúc, một vị thân mang màu xám tăng bảo nguyên không đại sư đã lặng chờ ở bên. Trong chùa hương hỏa lượn lờ, cái kia đặc biệt đàn hương khí tức thấm vào ruột gan, tạo nên một loại yên tĩnh an lành không khí, cùng ngoại giới nguyên náo hoàn toàn khác biệt. Nguyên không đại sư chắp tay trước ngực, trên khuôn mặt già nua mang theo cười ôn hòa ý, "Tô thí chủ, đã lâu không gặp. Gần đây hết thảy có thể vẫn mạnh khỏe." Tô Dương ôm quyền hoàn lễ, làm phiền Nguyên không đại sư mong nhớ, hết thảy còn có thể. Đoạn này thời gian, ta cái kia bất thành khí học sinh, đa tạ Nguyên không đại sư phí lòng chiếu cố. Nguyên không đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, tăng bảo tay áo tùy theo khẽ nhúc nhích, nên Phật tọa thiên tư bất phàm, cũng là ta Phật môn may mắn. Đơn giản hàn huyên sau đó, Tô Dương trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, dự định trước mang Tào Hán Vũ về trường học một chuyến. Nghe nói lời ấy, Nguyên không đại sư trên mặt lại lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, giải thích nói, Tô thí chủ, chỉ sợ có chút không khéo. Phật tọa tự vài ngày trước theo Phật môn lĩnh hội chi địa trở về sau, liền một mực bế quan tu hành đến bây giờ. Bần tăng cũng không biết do hắn khi nào có thể xuất quan. Tô Dương nghe vậy hơi sững sờ. Bế quan? Tô Dương vội vàng truy vấn trong đó tường tình, Nguyên Không đại sư liền đem Tào Hán Vũ tiến vào chỗ kia Phật môn tiền bối lưu lại đặc thù ý cảnh chi địa lĩnh hội, trở về sau liền trực tiếp tiến vào thiện phòng bế quan đi qua cáo chi Tô Dương. Tựa hồ là được cái gì ghê gớm cơ duyên. Tô Dương trong lòng hơi định, chí ít không phải ra cái gì chuyện rắc rối. Chỉ trong chốc lát, Tô Dương theo Nguyên Không đại sư, xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, đi tới một gian bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng bức tường lóe ra kim loại lánh quang đặc thù thiền ngoài cửa phòng. Tất nhiên là lấy siêu cấp đặc hóa nhôm tâm chế tạo phòng ngừa Tào Hán Vũ nhập mộng tu hành ngộ thương người khác đặc chế thiện phòng. Tô Dương ngưng thần lắng nghe, thế mà thiện phòng bên trong cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch, không giống như là tại chiều sâu nhập định. Mơ hồ có thể nghe được một số tiếng động rất nhỏ, tựa hồ là thân thể hoạt động thanh âm, cùng dòng năng lượng chuyển lúc phát ra rất nhỏ âm thanh, tuy nhiên yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Cái này cho thấy Tào Hán Vũ cũng không phải là ở vào loại kia vật ngã lương vong chiều sâu minh tưởng hoặc là trạng thái nhập định. Tô Dương trong lòng nghi hoặc, đối với cái kia phiến đóng chặt đặc hóa thép cửa lớn hô, Tào Hán Vũ. Nửa ngày, nương theo lấy một tiếng quả kẹt, nặng nề vô cùng đặc hóa thép cửa lớn lên tiếng mà ra, phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát. Một cái đầu cẩn thận từng ly từng tí theo trong khe cửa ló ra, rối bời tóc dưới, một đôi mắt mang theo một chút mỏi mệt. Tào Hán Vũ nhìn đến đứng ngoài cửa Tô Dương, đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ không có kịp phản ứng. Lao Tô, sao ngươi lại tới đây? Tào Hán Vũ hấp tấp chạy tới Tô Dương bên người, hương phấn dị thường. Tô Dương trên dưới đánh giá Tào Hán Vũ một phen, khí tức ngược lại là so trước đó trầm ổn không ít, trừ cái đó ra, giống như không có gì biến hóa quá lớn. Bế quan lâu như vậy, thành quả như thế nào? Nghe nói như thế, Tào Hán Vũ lộ ra một vẻ cực kỳ lúng túng ngượng cười, ánh mắt có chút phiêu hốt, gãi đầu một cái, tóc loạn hơn. Cái này, bế quan, thất bại. Tô Dương một mặt không có chút rung động nào, chuyện gì xảy ra? Cụ thể nói một chút. Tào Hán Vũ gặp Tô Dương truy vấn, liền đem mình tại Độ Viễn Tổ sư lưu lại ý cảnh không gian bên trong tu hành kinh lịch, như là triệt để giống như em hay nói. Tào Hán Vũ miêu tả chính mình như thế nào tại cái kia mảnh kỳ lạ, dường như chân thực tồn tại ý cảnh không gian bên trong tiếp nhận lịch luyện, cuối cùng, hắn thành công luyện hóa Độ Viễn Tổ sư lưu lại tất cả xá lợi, đạt được Độ Viễn Tổ sư cuối cùng tán thành. Nói xong Tào Hán Vũ vẫn không quên ưỡn ngực, đập đến vang ầm ầm, vẻ mặt thành thật, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo mà cường điệu, "Lão Tổ, Độ Viễn Tổ sư đều cảm thấy ta thiên tư thông minh, có phần có tuyệt ăn." Lại là dựng lên cái ngón tay cái. Tổ sư nghiêm trọng, ánh mắt độc đáo, "Ta không tin. Thiên tư thông minh, có phần có tuyệt ăn. Những từ ngữ này theo ngươi cái này hài tử có nửa xu quan hệ." Tô Dương mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại, "Thật sao?" "Thật, chắc chắn 100%. Không tin ngươi đi hỏi Độ Viễn Tổ sư a." Tào Hán Vũ lại bổ sung, "Mà lại ta tại ý cảnh kia bên trong, còn học xong tiểu triện." Tô Dương đối với có phần có tuyệt ăn, thiên tư thông minh cái này tám chữ chân thực tính vẫn như cũ cầm giữ lại thái độ. "Ừm, có thể học được tiểu triện, cũng không tệ." Thế mà Tào Hán Vũ lại là một mặt buồn bực nói, "Lão Tô, ta tuy nhiên luyện hóa tất cả xá lợi, võ hồn cũng đã quý vị. Nhưng ta vẫn là không thành được võ vương a. Ta ngày ngày đều tại cái này trong thiện phòng khổ luyện hàng long phục hộ bộ, nhưng chính là tìm không thấy loại kia đột phá cảm giác. Ngươi mau giúp ta ngó là vấn đề gì?" "Không cần nhìn." Tô Dương cái nào còn không biết Tào Hán Vũ chỉ là không tìm được kích hoạt võ vương hình thái phương thức mà thôi, ngươi chỉ là không có tìm đúng kích phát lực lượng phương thức. Tào Hán Vũ nhất thời một mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm a. "Không có tìm đối phương thức." Tô Dương xích lại gần Tào Hán Vũ bên hai, giảm thấp thanh âm nói, "Ngươi vận chuyển hôn nguyên nhất khí thời điểm, thử đem năng lượng đi qua ngươi võ hồn là được, không muốn lách qua nó, để năng lượng quan xuyên qua. Dạng này, ngươi hẳn là có thể ngắn ngủi tiến vào cùng loại võ vương trạng thái." Tào Hán Vũ nghe vậy, "Chỉ đơn giản như vậy, chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Tào Hán Vũ không chút do dự, lập tức dựa theo Tô Dương nói tới phương pháp, bắt đầu vận chuyển thể nội hôn nguyên nhất khí. Năng lượng như là lao nhanh giang hà, tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển, nhưng lần này, lộ tuyến lặng yên phát sinh cải biến, không lại tận lực tránh đi chính mình võ hồn. Sau một khắc, anh, một cỗ viễn siêu trước đó khí thế mênh mông đột nhiên theo Tào Hán Vũ thể nội bộc phát ra, như là ngủ say hỏa sơn bỗng nhiên thức tỉnh. Sáng chói chói mắt màu vàng kim Phật quang không bị khống chế thấu thể mà ra, tại quanh người hắn ngưng tụ thành như thực chất vầng sáng, đem trọn cái thiền cửa phòng đều chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Mơ hồ trong đó, một tôn cao đến mấy mét, dáng vẻ trang nghiêm, sinh ra ba đầu sáu tay pháp thiên tượng khí hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Tuy nhiên cái này hư ảnh còn không tính ngưng thực, hình thái cũng có chút mơ hồ không rõ, chi tiết thiếu thốn, thế nhưng cỗ uy nghiêm mênh mông khí tức lại vô cùng chân thực, không làm được nửa điểm giả. Đứng ở một bên Nguyên Không đại sư, tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh người, bình tĩnh không lay động đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên Không đại sư trên mặt khó nén vẻ kích động, nguyên bản chắp tay trước ngực hai tay mãnh liệt nắm chặt, lại cấp tốc buông ra, lần nữa chắp tay trước ngực, trong miệng liên tục nói nhỏ: "Thiên hai, thiên hai, Phật môn, Phật môn làm hưng có hy vọng rồi." Cảm nhận được thể nội phun trào, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, cùng sau lưng tôn này tuy nhiên mơ hồ lại vô cùng uy nghiêm ba đầu sáu tay pháp tướng, Tào Hán Vũ chính mình cũng triệt để sợ ngây người. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, lại cảm thụ một chút sau lưng cái kia khổng lồ hư ảnh. Sau một lát, khó có thể ức chế cuồng hỉ nhất thời xông lên đầu. Làm nửa ngày, chỉ cần một chút đổi một chút vận khí lộ tuyến là được rồi a. Không phải vậy đâu, ta còn suy nghĩ ta tâm pháp không có tu mãn, làm hại ta trắng trắng nghiên cứu lâu như vậy tâm pháp. Tô Dương âm thầm trợn trắng mắt, ngươi thì không nghĩ tới năng lượng có thể đi qua võ hồn. Tào Hán Vũ vào đầu cười ngây ngô, trả lời ngược lại là dứt khoát, không có. Ta suy nghĩ cũng không ai nói cho ta biết a. Ta đây nào nghĩ tới a. Tô Dương lười nhác đầu đen do uống, Đối Tào Hán Vũ phân phó nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng tại đây nghi lợi, tranh thủ thời gian thu thập một chút. Về trước trường học đi, chờ ta trở lại. Ta đi Giang Hàng thành phố một chuyến tiếp Tôn Chiêu." Giang Hàng thành phố, lấy phong cảnh tú lệ mà nổi tiếng. Thế mà Tô Dương giờ phút này lại không có nửa phần thưởng thức phong cảnh tâm tình. Đến Giang Hàng thành phố địa giới về sau, Tô Dương trước tiên tìm cái yên lặng góc tối không người, theo trong tay trong túi nhựa lấy ra một đỉnh mũ lưỡi chai, một cái che khuất đại nửa gương mặt màu đen cầu trang, cùng một cặp kính mát. Tô Dương cấp tốc đem khuôn mặt của chính mình che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra. Xác nhận không ai có thể nhìn thấy mình chân thực khuôn mặt về sau, Tô Dương lúc này mới hít sâu một hơi dựa theo hệ thống cung cấp tọa độ, hướng về Giang Hàng thành phố rừng rậm nguyên thủy lao đi. Không bao lâu, rừng rậm nguyên thủy nơi nào đó, cảnh giới tuyến vào ngoài. Giờ phút này đã là người người nôn náo, phi thường náo nhiệt, viễn siêu Tô Dương đón trước. Không ít thị dân cùng xem xét cũng là nơi khác tới du khách đều tụ tập ở đây, nguyên một đám rối cổ, đối với nơi xa một cái hướng khác chỉ trỏ, hương phấn mà nghị luận cái gì, trang diện có thể so với tiểu hình truy tinh hiện trường. Tô Dương bất động thanh sắc điều chỉnh một chút kính râm, đem vành nón lại đi xuống để ép áp, lặng yên lẫn vào vây xem đánh thẻ trong đám người. Hắn theo ánh mắt mọi người tập trung phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại cách đó không xa, một vũng thanh tịnh thấy đáy, cây rong um tùm trong hồ nước. Liên tục không ngừng tiềm minh âm thanh bên trong, một đạo thân ảnh chính lấy con cóc tư thế gục ở chỗ này, không nhúc nhích, chỉ lộ ra một cái ướt nhẹp cái hót cùng bộ phận đường cong trôi chảy lưng ở trên mặt nước. Tuy nhiên mặc lấy quần đùi, nhưng bởi vì chôn trong nước, nhìn lấy thì cùng không mặc quần áo một dạng. Bên hai không ngừng truyền đến quần chúng vây xem cái kia không đè nén được hưng phấn tiếng nghị luận. Mau nhìn mau nhìn, nghe nói hắn cũng là Đông Hải Tô Dương đồ đệ ai? Thật hay giả? Cũng là cái kia tại Nam Cương xử lý trí giả số 7 máy cái kia hóa kình đại lão. Đúng a? Mà lại cái này một giới hoa hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu quán quân Chu Đào cũng là học sinh của hắn a. Ta chụp tiểu ảnh phát bằng hữu vọng, không nhìn thấy đánh dấu bài không cho phép chụp ảnh a. Đến thời điểm bị tịch thu điện thoại di động, có người nhỏ giọng nhắc nhở, vụ trộm đập. Tô Dương yên lặng lần nữa kéo xuống mình nón, cơ hồ muốn che mắt, may mắn chính mình đã sớm chuẩn bị, làm đủ vật lý ngăn cách. Quả nhiên, không lộ mặt là vô cùng lựa chọn chính xác. Quá mất mặt. Kỳ thật vốn là vây xem Tôn Chiêu người không có nhiều như vậy, dù sao Giang Hàng thành phố Côn Lôn tuần tra đội kỳ thật đã tận khả năng phong tỏa tin tức. Nhưng là bạn không nghĩ đến Chu Đào tại Hoa Hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu phía trên một lần hành động đoạt giải quán quân. Trong lúc nhất thời, Đông Hải Chu Đào đại danh vang vọng Hoa Hạ đại giang Nam Bắc. Kết quả truyền thông một đào liền phát hiện, ngoại tạo, Chu Đào nguyên lai cũng là Đông Hải Tô Dương học sinh. Quả nhiên là danh sư xuất cao độ a. Hoàn toàn cũng ở thời điểm này, làm Chu Đào bạn học cùng lớp, Tô Dương ái đồ một trong Tôn Chiêu ngay tại Giang Hàng thành phố rừng rậm nguyên thủy hồ nước lộ đạo. Tu hành vẫn là cực kỳ hiếm thấy kim tiềm công, thì minh âm thanh thậm chí ngăn cách mấy km đều có thể nghe được rõ ràng. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Truyền thông là bị Côn Lôn quan phương cho cản lại, cấm đoán phỏng vấn, nhưng là ngăn không được người tới càng ngày càng nhiều a. Quản được truyền thông, nhưng không quản được quần chúng thích xem a. Không có cách, Giang Hàng thành phố Côn Lôn quan phương đành phải là tăng lớn nhân thủ, duy trì trật tự. Tốt trước khi tới, Tô Dương dành thời gian tìm Lưu lão học tập một cái có chút thực dụng võ vương tiểu kỹ xảo. Ngự khí truyền âm. Tô Dương lặng yên thoát ly ồn ào đám người, đi vào một cái đối lập vắng vẻ, cây cối thấp thoáng không người nơi hẻo lánh, ánh mắt khóa chặt trong hồ nước cái kia không nhúc nhích thân ảnh. Tô Dương ngưng tụ tâm thần, đem một tia tinh thuần cùng cực hỗn độn chi khí bao vây lấy chính mình thanh âm, lấy một loại đặc thù tần suất, như là tinh chuẩn chỉ đạo tín hiệu giống như đưa ra. Một đạo chỉ có Tôn Chiêu mới có thể nghe thấy thanh âm, vô cùng rõ ràng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tôn Chiêu. Thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là Tôn Chiêu khắc vào DNA bên trong cảm giác quen thuộc. Nơi xa, chính ghé vào trong hồ nước Tôn Chiêu thân thể chấn động mạnh một cái. Lao Tô. Tôn Chiêu cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, thân thể so đại não phản ứng càng nhanh, nhảy một chút thì theo trong nước mãnh liệt đứng lên. Soạn. To lớn tiếng nước chảy phá vỡ hồ nước yên tĩnh. Đến. Tôn Chiêu vô ý thức thân thể thẳng tắp, như là huấn luyện quân sự lúc nghe được giáo quan khẩu lệnh đồng dạng, lôi kéo cuống họng lớn tiếng đáp. Vây xem đám người bị hắn đột nhiên đứng lên giật nảy mình, lập tức càng thêm hưng phấn mà liễu diễu nghị luận. Tôn Chiêu gãi đầu một cái, trên mặt viết đầy một bức. Cái này cũng không thấy được lão Tô a. Nghe nhầm rồi. Chẳng lẽ là nằm sấp quá lâu não tử nước vào rồi. Theo sát lấy, cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lần này mang theo một tia khó có thể che giấu bất đắc dĩ cùng phát điên. Đừng xem, vi sư đang dùng ngự khí truyền âm nói chuyện với ngươi. Mau mặc vào y phục của ngươi, theo ta đi. Nhanh điểm. Đừng đi lêu lỏng. Tôn Chiêu cái này mới phản ứng được, bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Hắn vội vàng đi tới bên hồ nước phía trên, tìm được trước đó giấu ở bên bờ rậm rạp trong bụi cỏ một cái màu đen chống nước túi, mau từ trong túi lật ra chính mình y phục cùng quần. Sau đó, ngay tại trước mắt bao người, Tôn Chiêu không coi ai ra gì bắt đầu chuẩn bị cởi xuống trên thân đầu kia ướt nhẹp quần đùi, chuẩn bị thay đổi quần áo sạch. Đám người vây xem nhất thời phát ra một trận càng thêm vang dội kinh hô cùng liên tiếp tiếng huýt sáo. Nơi xa trong góc Tô Dương thấy cảnh này, em chút nhịn không được trực tiếp một cái di hình hoán ảnh tiến lên cho hắn một chân. Tô Dương nhịn không được đưa tay bưng kín cái chán, cảm giác huyết áp tại tăng gọn. Ngự khí truyền thanh thanh âm đều càng phát điên. Dừng tay. Ngươi mặc quần áo liền không thể tìm một chỗ không người sao? Ngay tại cởi quần Tôn Chiêu động tác đống nhiên cứng đờ, lúc này mới nhận thức muộn kịp phản ứng. Tôn Chiêu tranh thủ thời gian cầm quần áo lên, ôm lấy cái kia chống nước túi, như một làn khói chui vào bên cạnh trong rừng cây. Mọi người vây xem gặp nhân vật chính chạy, hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, không biết tình huống như thế nào. Tại Tô Dương một câu tiếp một câu cắn răng nghiến lợi ngự khí truyền âm dưới, Tôn Chiêu tại trong rừng cây rẽ trái lượn phải, cuối cùng tìm được một cái đầy đủ ẩn nấp địa phương mặc quần áo xong, lại là lượn quanh một vòng lớn, đi tới rừng rậm nguyên thủy biên giới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, gặp được sớm đã chờ ở đây, một thân cái mũ kính râm khẩu trang đầy đủ hết Tô Dương. "Lão Tô, ngươi cái này ăn mặc như thế kín, lén lén lút lút làm gì đâu? Ngươi cứ nói đi." "Ta không biết a." Tô Dương lười nhác cùng hắn nói nhảm, chờ lâu một giây đều cảm thấy tâm mệt mỏi. "Đi nhanh lên." "A, ngươi làm sao một điểm xấu hổ cảm giác đều không có?" "Lão Tô, ta là cát." "Cắp cái đầu của ngươi, im miệng." Tôn Chiêu quả quyết đàng hoàng ngậm miệng lại. Tô Dương tiến lên một bước, không khách khí chút nào một thanh bắt ở Tôn Chiêu sau cổ áo, mang theo Tôn Chiêu liền trực tiếp thi triển ngự khí thiên hành, nhanh chóng lao đi. "Đánh chết ta về sau cũng không tới giang hàng." Chương 662, thắt đi. Chương 662, thắt đi. Tam Trung, dưới lòng đất thí luyện trường. Tô Dương đem Tôn Chiêu mang về sau, ánh mắt đảo qua trước mắt đứng thành một hàng các học sinh. Năm ban toàn viên, rốt cục lần nữa tề tụ. Thế mà đội ngũ bên trong, một cái thân ảnh lộ ra không hợp nhau, dị thường cổng kền. Phó Vân Hải toàn thân bao khỏa tại cẩn trọng màu trắng đặc chế phòng hóa phục bên trong, liền đầu đều gắn vào trong suốt mặt nạ phía dưới, rất giống cái di động vũ trụ đồ hộp. Phó Vân Hải đống nhiên giơ lên bị cẩn trọng bao tay bao khỏa tay, thanh âm thông qua phòng hóa phục có vẻ hơi tố. "Lão Tô, có thể hay không không mặc cái này a?" "Không được." Tô Dương còn chưa mở miệng, bên cạnh năm ban mọi người đã châm miệng một lời cự tuyệt, thái độ cực kỳ kiên quyết. Một bên Lý Nhất Minh nói bổ sung, "Lão Tô, ta đã lấy Vân Hải làn ra tầng tổ chức hàng mẫu, đưa đi chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành thành phần phân tích. Kết quả đi ra cần thời gian. Tại trong lúc này, lão tứ, vì đại gia thể xác tinh thần khỏe mạnh, ngươi mặc lấy bộ này cách ly phòng hóa phục là cần thiết. Ngươi nếu là không xuyên, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi khóa trái trong phòng để ngươi bị ép bế quan. Vậy ta vẫn mặc lấy đi." Phó Vân Hải nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, buồn bực để tay xuống, cả người xem ra càng thêm tròn vo. Tô Dương nhìn lấy đám học sinh này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Năm ban trước mắt ngoại trừ còn chưa hoàn toàn thăm dò môn lộ giang thừa phong, còn có vẫn tại mình tưởng cùng ngủ ở giữa lặp đi lặp lại ngang nhạy Tạ Vũ Hàm bên ngoài, những người còn lại vậy mà đều đã đem võ hồn quý vị nắm giữ ngắn ngủi bước vào võ vương cảnh giới tư cách. Ở trong đó, quá trình thứ nhất ly kỳ thuận lợi ngược lại là Tôn Chiêu. Cái này hài tử toàn bộ hành trình tại giang hàng thành phố rừng rậm nguyên thủy trong hồ nước nằm sấp treo máy ngộ đạo, không có kinh lịch cái gì kinh tâm động phách chiến đấu, võ hồn cứ như vậy một cách tự nhiên quý vị. Chỉ có thể nói, người với người cảnh ngộ không thể cơ đua cả nắm. Đến mức Tạ Vũ Hàm, mỗi lần lời thề son sắt nói mình tiến vào chiều sâu minh tưởng, kết quả không đến 5 phút đồng hồ liền bắt đầu ngáy ngủ. Hiển nhiên còn không phân biệt được chiều sâu minh tưởng cùng nhập mộng tu hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Theo võ đạo căn cơ vững chắc, nhập mộng tu hành trạng thái sớm đã không còn tồn tại. Hiện tại Tạ Vũ Hàm, ngủ thì thật chỉ là đơn thuần ngủ, nhiều lắm là làm điểm kỳ kỳ quái quái mộng. Chỉ có thể là sử dụng minh tưởng dụng cụ tiến hành phụ trợ. Tô Dương thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa biến đến nghiêm túc. "Tốt, đều an tĩnh. Hôm nay chủ yếu là lẫn nhau xác nhận một chút các ngươi mỗi người võ vương hình thái. Chuyện này với các ngươi đến tiếp sau tu hành phương hướng cực kỳ trọng yếu. Đều nghiêm túc điểm." Năm ban mọi người nhất thời một mặt nghiêm túc. Tô Dương nhìn hướng đội ngũ đoạn trước nhất. "Chu Đào, ngươi tới trước." "Đúng, lão sư." Chu Đào lên tiếng ra khỏi hàng, hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến chuyên chú, thể nội hôn nguyên nhất khí bỗng nhiên dâng trào. "Oanh!" Một cỗ khí tức mạnh mẽ lấy Chu Đào làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến, cuốn lên một trận khí lưu. Chu Đào quanh thân pha trộn lưu chuyển, năng lượng ba động kịch liệt kéo lên. Ngay sau đó, tại phía sau hắn, vô số tinh mịn như sợi tóc, nhưng lại cứng cỏi dị thường, lóe ra nhàn nhạt quang mang năng lượng kim khâu bắt đầu điên cuồng xen lẫn, ngưng tụ. Chỉ là mấy hơi thở công phu, một tôn to lớn mà uy nghiêm hình rồng hư ảnh liền đông dương hiện hiện. Cái này hình rồng hư ảnh cũng không phải là thực thể, hoàn toàn do những năng lượng kia kim khâu cấu thành, quay quanh tại Chu Đào sau lưng. Đầu rồng dâng trào, tuy nhiên chi tiết còn có chút mơ hồ, thế nhưng cố bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Huấn luyện trường bên trong dường như đều bởi vậy trở nên ngột ngạt mấy phần. Năm ban những người khác nhìn lấy cái này uy vũ bất phàm hình rồng pháp thiên tượng khí, trong mắt đều toát ra kinh thán chi sắc. Còn phải là đạo ca a, pháp thiên tượng khí càng ngày càng trang. Tô Dương ngược lại là một chút cũng không ngoài ý muốn. Chu Đào hôn nguyên nhất khí tâm pháp tu hành tiến độ tại năm trong ban xa xa dẫn trước, gia truyền bàn long thần quyền quyết càng là đã tiếp cận thứ 6 thành cảnh giới. Bàn long thần quyền quyết võ hồn hẳn là đã đến tạo hình giai đoạn, lại cùng nguyên bản thành lập võ hồn bắt đầu lẫn nhau giao dùng, cho nên bày biện ra như thế hình thái, là nước chảy thành sông sự tình. Có thể thu liễm khí tức. Chu Đào gật đầu, tâm niệm nhất động, thể nội năng lượng chậm rãi bình phục. Này ba khí 10 phần hình rồng hư ảnh cũng theo đó lấp lóe vài cái, tiêu tán trong không khí. Cái kế tiếp, Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh bình tĩnh đi lên trước, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển. Ông. Rung động tiếng vang lên, khí lưu bạo động ở giữa, Lý Nhất Minh thân thể bốn phía, một cái cao tốc xoay tròn đá loa trạng hư ảnh nổi lên. Mặt ngoài càng thêm ngưng thực, đồng thời hiện đầy có thể thấy rõ ràng hình xoắn ốc đường vân. Càng làm người khác chú ý chính là, tại con quay nửa bộ phận trên, mơ hồ hiện ra một số không ngừng biến ảo tổ hợp, cùng loại với tinh vi cơ giới kết cấu mơ hồ hình thái. Phản phất có vô số bánh răng cùng cấu kiện chính ở trong đó diễn hóa. "Lão Tô, ta võ hồn cơ sở hình thái tựa hồ chính là cái này con bay, nhưng ta cảm giác nó còn có rất lớn tính dẻo. Ta ngay tại nếm thử tiến hành lần thứ 2 tạo hình, khai phát ra càng nhiều tích ứng khác biệt chiến đấu nhu cầu hình thái." Tô Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Cái này thiên sinh ta tài hàm kim lượng đúng là không hợp thói thường. Võ giả tầm thường ngưng tụ võ hồn,
hình thái cơ bản thì cố định, muốn cải biến khó như lên trời. Chí ít chính hắn là không có cách nào cải biến võ hồn hình thái. Thế mà Lý Nhất Minh lại nhưng đã đang suy nghĩ tiến hành lần thứ hai tạo hình, thậm chí đã bắt tay vào làm thực hành. May ra Tô Dương không cảm thấy kinh ngạc, khoát tay áo, ra hiệu Lý Nhất Minh lui ra. Cái kế tiếp, Tôn Chiêu. Tôn Chiêu tinh thần phấn chấn ra khỏi hàng, cũng không nghi nhiều, trực tiếp vận chuyển thể nội khí tức. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng quá trình, một cỗ hơi có vẻ thô kệch nhưng lại tràn ngập dẻo dai khí tức đột nhiên bạo phát. Tại phía sau hắn, một cái to lớn hư ảnh bỗng nhiên thành hình. Đó là một cái ngồi xổm nằm trên mặt đất, hình thể to lớn vô cùng con quốc hư ảnh. Chỉ thấy cái này con quốc hư ảnh làn da mặt thậm chí đã hiện đầy tinh mịn vấn đề, đồng thời tại cái này con quốc hư ảnh trên hai mắt mới, lại còn mọc lên một đôi ngắn nhỏ lại cao chót vót góc cạnh. Tô Dương nhìn lấy cái này hình thái, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, cùng cái kia ghi chép bên trong thượng cổ hung thú kim tiệm miêu tả không có sai biệt. Tôn Chiêu cái này hài tử đúng là đạt được kim tiệm võ hồn truyền thừa, cũng là không thích mặc quần áo tật xấu này cũng không biết có phải hay không là kim tiệm truyền thừa xuống. Ừm, cái kế tiếp, Tô Dương ra hiệu Tôn Chiêu về đơn vị, ánh mắt lướt qua mặc lấy phòng hóa phục, một mặt phiền muộn buông tay Phó Vân Hải. Ta mặc lấy cái này không có cách nào triển lãm a. Vậy quên đi. Dù sao trước đó tại độc trùng đám cơ sở, Tô Dương đã từng gặp qua Phó Vân Hải cái kia khó nói lên lời, biến ảo chập chờn quỷ dị pháp thiên tượng khí. Tạ Vũ Hàm cũng trực tiếp nhảy qua, Tô Dương ánh mắt cuối cùng rơi vào Hà Vi Vi trên thân. Không đợi Tô Dương mở miệng, đứng tại Hà Vi Vi bên cạnh mọi người, đã đồng loạt hướng bên cạnh kéo ra nhất đoạn tương đương khoảng cách an toàn. Động tác kia đều nhịp, quả thực cũng là thân thể ký ức. Thật không có sự tình. Hà Vi Vi xem xét mọi người giữ một khoảng cách liền nói, ta hiện tại sẽ không loạn tác địch. Trên thực tế, lúc trước Lý Nhất Minh cho Hà Vi Vi hộ pháp thời điểm, Hà Vi Vi võ hồn liền đã quy vị. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, nàng còn chưa kịp hoàn toàn vững chắc cùng thi triển, liền bị Tế Hải Thành đại thành chủ thả ý trực tiếp đánh thành trọng thương. Hà Vi Vi hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ căng cứng, ánh mắt nỗ lực duy trì bình tĩnh. Sau một khắc, vành một cỗ băng lãnh, bạo lệ, phản phất muốn đem hết thảy đều kéo vào tuyệt vọng thâm viên khủng bố sát khí, đột nhiên theo Hà Vi Vi nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bạo phát đi ra. Sát khí chi nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất, để không khí xung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo, nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy độ. Thì liền Tô Dương đều cảm thấy sát khí này so trước kia muốn càng thêm mãnh liệt. Thế mà, cùng cái này khủng bố sát khí hình thành so sánh rõ ràng, là phía sau nàng hiện ra pháp thiên tự khí. Cái kia lại là một cái, mặc lấy váy công chúa để tóc dài tiểu La Lệ hư ảnh. Đồng thời cái này tiểu La Lệ hư ảnh còn bày biện một cái hai tay chống nạnh, lệnh ra cái đầu dí dòm tư thế. Tô Dương liếc một chút thì nhận ra, thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ phim hoạt hình hình tượng. Được thôi, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Dù sao cũng là võ hồn nói cho cùng vẫn là cùng cái này hài tử chấp niệm có trực tiếp liên quan. Bất quá nói đi thì nói lại, Tô Dương nhìn lấy Hà Vi Vi tuy nhiên phóng thích ra khủng bố sát khí, nhưng tâm tình tựa hồ coi như ổn định bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi một câu, "Vi Vi, ngươi hiện tại tiến vào võ vương hình thái, không cần khóc rồi hả?" Hà Vi Vi vốn là khống chế được vẫn rất tốt, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nỗ lực duy trì lấy cao lạnh sát thủ tư thái. Kết quả nghe được Tô Dương câu này tra hỏi, dường như cái nào đó chốt mở bị xúc động. "A a a a." Thê lương tiếng khóc trong nháy mắt vang vọng toàn bộ dưới lòng đất thí luyện trường. Nương theo lấy tiếng khóc, cái kia nguyên bản băng lãnh tĩnh mịch sát ý bỗng nhiên biến đến cuồng bạo vô cùng, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy không gian lĩnh vực, trong nháy mắt quyết tán ra đến. Sát ý lĩnh vực. Cùng lúc đó, Hà Vi Vi sau lưng cái kia mặc lấy váy công chúa tiểu La Lệ hư ảnh, cũng tại nàng mất khống chế tâm tình ảnh hưởng dưới, phát sinh kinh dị biến hóa. Nguyên bản đáng yêu gương mặt biến đến bặm mẻo dữ tợn, nụ cười ngoác đến mang tai, lộ ra bén nhọn răng nanh. Thân thể không người xuống tới, như là săn mồi dã thú. Thi liên cặp kia trắng non tay nhỏ, móng tay đều điên cuồng sinh trưởng, biến thành lóe ra hàn quang đen nhánh lợi nhận. Toàn bộ hình tượng theo một cái manh hệ tiểu công chúa, trong nháy mắt biến thành một cái nhắm người mà phệ quái vật kinh khủng. Tô Dương nhịn không được đưa tay vô vỗ miệng của mình. Ta thì không nên lắm miệng. Sư đạo uy nghiêm. Hà Vi Vi. Ông. Cuồng bạo sát ý lĩnh vực đống nhiên vỡ vụn. Hà Vi Vi tiếng khóc im bặt mà dừng, dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Thân thể nàng đống nhiên một cái, trên mặt còn mang theo nước mắt, ánh mắt nhưng trong nháy mắt theo cuồng bạo biến đến hoảng sợ, phản xạ có điều kiện giống như nghiêm đứng vững. Đến. Sau lưng cái kia giữ tận kinh khủng quái vật hư ảnh cũng tiêu tán theo, khôi phục thành cái kia chống nạnh nghiêng đầu váy công chúa tiểu La Lệ, sau đó cũng theo biến mất. Tô Dương bất đắc dĩ thở dài, xem ra Hà Vi Vi tình này tự khống chế vẫn là gánh nặng đường xa. Đường Nguyên Lãng, đến ngươi. Đường Nguyên Lãng ồ một tiếng, theo trong đội ngũ đi ra, mang trên mặt một tia không hiểu tự tin. Ngẩng đầu, động thân, bờ mông, khí tức bắt đầu kéo lên. Ngay tại lúc này, một trận sục sôi, vui sướng, tràn đầy dị vực phong tình tiết tấu cảm rõ ràng giai điệu, không có dấu hiệu nào tại yên tĩnh huấn luyện trường bên trong vang lên. Ừm. Thanh âm gì? Chu Đạo, Lý Nhất Minh bọn người là sức sở, vô ý thức móc ra điện thoại di động của mình xem xét. Không phải điện thoại di động của ta vang a? Ta tiếng Trung cũng không phải cái này a. Người nào điện thoại di động? Tắt đi a. Tô Dương yên lặng đem vừa mới cũng vô ý thức móc ra điện thoại di động thả về túi áo, ánh mắt có chút phức tạp rơi vào giữa sân chính duy trì lấy tư thế, một mặt say đắm ở âm nhạc bên trong Đường Nguyên Lãng trên thân. Cái này tự mang BGM đăng trường phương thức. Tô Dương khỏe miệng giật một cái. Là hắn võ hồn thả ra thanh âm. Chương 663, có bao nhiêu đau? Chương 663, có bao nhiêu đau? Nam ban trên mặt mọi người đồng thời hiện ra khó có thể tin thần sắc, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Đường Nguyên Lãng trên thân, lại chuyển hướng Tô Dương. Chu Đào nhịn không được dẫn đầu đặt câu hỏi, lão Tô, cái này võ hồn. còn có thể chính mình thả BGM. Tô Dương trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Trên lý luận, ngự khí biến hóa, năng lượng vận dụng chi diệu lưu giữ một lòng, chỉ cần lực khống chế đầy đủ tinh vi, mô phỏng thanh âm ba động cũng không phải là không có khả năng. Ngự khí năng lực cơ hồ không gì làm không được, hạn chế chỉ ở tại võ giả tự thân sức tưởng tượng cùng trường công lực. Nhưng Tô Dương liếc qua giữa sân cái kia theo âm nhạc lễ tấu hơi hơi lắc lư, một mặt say mê Đường Nguyên Lãng. Hắn hoàn toàn không rõ ràng Đường Nguyên Lãng cái này hài tử đến tột cùng là như thế nào đánh bậy đánh bạ khai phát ra loại này năng lực. Tự nhiên cũng không cần thiết nhiều câu hỏi này, hỏi Đường Nguyên Lãng chính mình khẳng định cũng là một mặt một bức. Trên thực tế, Đường Nguyên Lãng xác thực không biết mình là làm sao để võ hồn tấu nhạc. Hắn trước đó tại cái kia vị ngọc nữ tổ sư lưu lại ý cảnh trong không gian khổ tu, suy nghĩ làm sao đem tổ truyền mở mông thân pháp còn có thối pháp hoàn mỹ dung nhập vũ đạo trong động tác, tăng lên năng lực thực chiến. Sau đó thì ở mảnh này ý cảnh trong không gian một lần lại một lần luyện tập các loại vũ đạo động tác. Có thể khô cằn khiêu vũ luôn cảm thấy thiếu khuyết điểm linh hồn, làm sao cũng đắm chìm không đi vào. Lúc đó Đường Nguyên Lãng chỉ là vô ý thức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này nếu là có điểm âm nhạc hẳn là hăng hái a. Ai có thể nghĩ, ý niệm mới vừa nhuốm, ý cảnh trong không gian vậy mà thật vang lên hắn trước đó tại người mẫu công ty huấn luyện dùng những cái kia sống động vũ khúc. Có âm nhạc gia trì, Đường Nguyên Lãng nhất thời cảm giác trạng thái tới. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy tiết tấu cảm, nhảy dựng lên gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Giờ phút này, nam ban những người khác nhìn lấy Đường Nguyên Lãng cái này tự mang âm hưởng đằng trưởng võ hồn năng lực, trong ánh mắt bao nhiêu đều mang theo điểm hâm mộ. Nhất là Chu Đạo, hắn nhìn lấy Đường Nguyên Lãng sau lưng cái kia theo âm nhạc phiêu động năng lượng lăng đái, suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia uy vũ bá khí hình rồng hư ảnh, trong lòng không khỏi tính toán. Muốn là mình hình rồng pháp tướng ra sân lúc, cũng có thể phối hợp nhất đoạn sục sôi hùng tráng chuyên trúc BGM, khí thế kia chẳng phải là trực tiếp kéo căng. Chu Đạo suy nghĩ đợi lát nữa trong âm thầm nhất định phải tìm Lao Thất thật tốt trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái này đặc biệt ngự khí kỹ xảo cho học qua tới. Giữa sân, Đường Nguyên Lãng đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình võ vương hình thái triển lãm bên trong. Phía sau hắn, từ tinh thuần hỗn nguyên nhất khí ngưng tụ mà thành lăng đái như là cầm giữ có sinh mệnh giống như, theo cái kia dị vực phong tình sục sôi giai điệu không gió mà bay, nhẹ nhàng bay múa. Không thể không nói, có bối cảnh này âm nhạc gia trì, chiến đấu lực tăng lên bao nhiêu tạm dừng không nói, nhưng thưởng thức tính đúng là thẳng tắp tăng lên. Các loại dung hợp bờ mông thân pháp cùng sắc bén tối pháp vũ đạo động tác bị hắn nước chảy mây trôi thi triển đi ra, đã phiêu giật linh động, lại không mất lực lượng cảm giác. Tô Dương nhìn một chút, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Lúc trước bị Lý Nhất Minh đưa đi người mẫu công ty tiến hành hình thể huấn luyện, học phí không có phí công dạy. Một bộ này động tác xuống tới, nhảy đến còn thật có mấy phần chuyên nghiệp vũ giả bị đạo. Càng khó hơn chính là, bởi vì hoàn toàn dung nhập vũ đạo vận luật cùng động tác bên trong, Đường Nguyên Lãng cái kia mang tính tiêu chí bờ mông lắc lư thân pháp, giờ phút này xem ra không những không lộ vẻ buồn cười cần ăn đòn, ngược lại lộ ra một loại đặc biệt ưu nhã cùng phối hợp. Tốt tốt. Tô Dương đưa tay ra hiệu, đem âm nhạc bóp về đơn vị. Đường Nguyên Lãng ồ một tiếng, bị Tô Dương thanh âm cưỡng ép theo say mê trong trạng thái kéo về hiện thực, có chút vẫn chưa thỏa mãn dừng lại động tác. Tâm niệm nhất động đội vàng đem bối cảnh âm nhạc cho đóng lại, sau đó đàng hoàng chạy chậm đến về đơn vị đứng vững. Tô Dương ánh mắt lập tức chuyển hướng trong đội ngũ Tào Hán Vũ. Tào Hán Vũ, đến ngươi, phơi bày một ít. Tào Hán Vũ nghe vậy, đầu tiên là háng dọn một cái, sau đó nện bước một loại cùng hắn ngày thường phong cách khác lạ, tràn ngập không hiểu tự tin tốc độ, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra đội ngũ. Hắn đứng bước về sau, vẫn chưa lập tức kích phát võ vương hình thái, ngược lại trước đối với mọi người ô quyền, dùng một loại hơi có vẻ cổ phong giọng điệu nói ra, chư vị đồng môn, ta lần này bế quan tu hành, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Nhất là tại cái kia độ viễn tổ sư lưu lại ý cảnh không gian bên trong, dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng lực có sở thành, đã nắm giữ tiểu triển cái này cửa cổ lao văn tự. Tô Dương mi đầu mấy cái không thể tra nhữ một cái. Cái này hài tử tật xấu gì? Bị Chu Đào lây bệnh. Trước kia không dạng này a. Nam ban những người khác cũng là một mặt mạc danh kỳ diệu, không hẹn mà cùng nhìn phía Chu Đào, đã thấy Chu Đào nhún vai buông tay, ta hiện tại không dạng này a. Không quan hệ với ta. Ta cũng không có dạy hắn. Tạ Vũ Hàm không khỏi nghiêng đầu một chút, dùng đuôi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Hà Vi Vi, nhỏ giọng hỏi, Vi Vi, tiểu chuyện là ai à? Rất lợi hại phải không? Hà Vi Vi nghe vậy, nhịn không được đối với Tạ Vũ Hàm lật ra cái lườm ít, tức giận thấp giọng nói, tiểu chuyện không phải người. Đó là cái gì? Hẳn là thư pháp. Ngay tại hai người nhỏ giọng thầm thì công phu, Tào Hán Vũ đã có chút trịnh trọng theo chính mình tăng bảo bên trong túi móc ra một tấm gấp gọn lại giấy tuyên thành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giấy tuyên thành triển khai, sau đó thoải mái giơ lên, tại năm ban trước mặt mọi người phô bày một vòng. Đây là ta mấy ngày trước đây nhàn hạ thời điểm, nhất thời cao hứng biết, còn vọng chư vị đồng môn vui lòng chỉ giáo, đều xấu. Nam ban mọi người tò mò nhìn hướng tấm kia giấy tuyên thành, chỉ thấy phía trên dùng bút lông viết một số siêu siêu mèo mèo, chữ như là gà đời ký hiệu kỳ dị, hoàn toàn xem không hiểu biết là cái gì. Tiểu bát, ngươi cái này, nhìn lấy cũng không giống là chữ a. Ngươi mù biết a? Nói vậy. Tào Hán Vũ nghe xong lời này, nhất thời cứng cổ phản bác, cái này tự nhiên là tiểu chuyện, chỉ là các ngươi tài sơ học thiện, không biết thôi. Hắn lại đưa ánh mắt về phía Tô Dương, tìm kiếm chống đỡ. Lao Tô, ngươi nói, ta cái này biết chính là không phải tiểu chuyện. Tô Dương ánh mắt đảo qua tấm kia giấy tuyên thành, khỏe miệng không khỏi hơi hơi có quắc một chút. Theo hình chữ kết cấu đến xem, đúng là tiểu truyện không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, Tào Hán Vũ tay này chữ viết đến thực sự quá trừu tượng, bút họa phẩm chất không vân, kết cấu rời rạc, cùng nói là thư pháp, chẳng bằng nói là vẽ xấu. Nói cứng là tiểu truyện, quả thật có chút miễn cưỡng. Bất quá, đây coi như là chuyện tốt. Hiếm thấy cái này hài tử nguyện ý chủ động học tập. Tô Tô Dương cân nhắc một chút dùng từ, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, ừm. Miễn cưỡng xem như thế đi. Đạt được Tô Dương khẳng định, Tào Hán Vũ nhất thời ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tấm kia thư pháp một lần nữa xếp lại, trân trọng nhét trở về trong túi sách của mình. Cái này bất đắc dĩ sau dán tại cửa ra vào thật tốt khoe khoang một chút. Làm xong đây hết thảy, Tào Hán Vũ lúc này mới hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực đột nhiên chắp tay trước ngực. Ông. Sáng chói chói mắt màu vàng kim Phật quang bỗng nhiên theo hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ. Ngay sau đó, một tôn cao đến mấy mét, dáng vẻ trang nghiêm, sinh ra ba đầu sáu tay pháp thiên tượng khí hư ảnh, tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Kim quang lập lòe, Phật uy cuồn cuộn, tuy nhiên hư ảnh còn có chút mơ hồ, chi tiết không đủ rõ ràng, thế nhưng cổ thần thánh uy nghiêm khí tức dĩ nhiên đã hiện lộ không thể nghi ngờ. Đến mức trình bang, trước đó tại Tô Dương không có trở về thời điểm, liền đã không kịp chờ đợi hướng mọi người khoe khoang qua cái kia từ vô số đôi cáo tạo thành trăm đôi pháp tướng, giờ phút này tự nhiên không cần lần nữa triển lãm. Đến tận đây, năm ban tất cả đã đem võ hồn quy vị học sinh đều phô bày mỗi người võ vương hình thái. Tô Dương đối tình huống của mọi người có bước đầu nắm giữ, trong lòng cũng có tính toán. Tiếp đó, chính là vì năm ban mọi người xây dựng năng lượng mạch lạc, tăng thêm một bước nhục thể cường độ. Tô Dương nhìn hướng Lý Nhất Minh, Nhất Minh đem những cái kia hút vào thức thuốc mê lấy ra, nhìn xem hiện tại còn có hiệu quả hay không. Thế mà, kết quả chính như Tô Dương dự đoán như vậy. Theo năm ban mọi người võ đạo căn cơ chữa trị về sau, thân thể của bọn hắn tố chất sớm đã xưa đâu bằng nay, sự trao đổi chất tốc độ nhanh đến kinh người. Lý Nhất Minh khiến người ta chăm chú điều phối cường hiệu hút vào thức thuốc mê, bây giờ đối bọn hắn mà nói, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Xem ra đường tắt là đi không được. Tô Dương trong lòng thầm than một tiếng, cũng chỉ có thể là làm từng bước. Phó Vân Hải, Giang Thừa Phong cùng Tạ Vũ Hàm tình huống trước mắt đặc thù, tạm thời không tiến hành năng lượng mạch lạc xây dựng. Chí ít Tô Dương hiện tại thật không muốn đụng Phó Vân Hải, cái kia trên người mùi thối thật sẽ truyền nhiễm. Giang Thừa Phong cùng Tạ Vũ Hàm võ hồn tình huống còn không có xác nhận, mà năng lượng mạch lạc xây dựng là cần võ hồn làm chèo chống, cho nên chỉ có thể chờ đợi võ hồn quy vị về sau lại nói. Xây dựng năng lượng mạch lạc sẽ rất đau. Người nào tới trước? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Trình Bang trên thân, rõ ràng là tại hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng có bao nhiêu đau. Trình Bang nhỏ giọng nói một câu, đau đến kém chút mở miệng mắng lao Tô Trình Độ. T. Mọi người trong lúc nhất thời tê cả da đầu, ào ào hít vào khí lạnh. Chương 664, tinh thần thế giới chương 664, tinh thần thế giới trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới lòng đất thí luyện trường biến thành kêu rên địa ngục. Năm ban mọi người đau đến khuôn mặt bặm mẹo, nổi gân xanh, khàn cả giọng gào rú. Cũng học lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến khẳng hạn. Ướt đẫm mồ hôi y phục của bọn hắn, thân thể không bị khống chế run rẩy. Xây dựng năng lượng mạch lạc mang tới kịch liệt đau nhức, viễn siêu bọn hắn trước đó bất luận cái gì tưởng tượng, phản phất có vô số nung đỏ bàn ủi tại thể nội du tẩu xuyên thẳng qua, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây thần kinh đều đang chịu đựng cực hạn tra tấn. May ra, cái này địa ngục giống như dày vào quá trình cũng không tính quá mức dài dằng dặc. Tô Dương thần sắc chuyên chú, động tác tinh chuẩn mà cấp tốc. Dù sao trước đó tại Trình Bang trên thân, Tô Dương đã tích lũy đủ nhiều quý giá thực hành kinh nghiệm. Lại thêm cùng cái kia thượng cổ nữ đế điều khiển pho tượng một phen kịch chiến bề sau, hắn đối ngự khí năng lực trưởng khống lại tinh tiến không ít. Bây giờ vì các học sinh xây dựng năng lượng mạch lạc, càng là lộ ra thuận buồm xuôi gió. Trước sau bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, thì có thể thuận lợi hoàn thành một cái học sinh mạch lạc xây dựng. Tại Tô Dương dẫn đạo dưới, hỗn độn chi khí tinh chuẩn tại học sinh thể bên trong qua lại cố định, hình thành một bộ độc lập với kinh mạch bên ngoài năng lượng hệ thống tuần hoàn. Lục tục, năm ban mọi người hoàn thành năng lượng mạch lạc xây dựng. Làm cái cuối cùng Tào Hán Vũ sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc lúc, kịch liệt đau nhức cũng giống như nước thủy triều thối lui. Thay vào đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Lớn nhất trực quan hiện ra chính là nhục thể cường độ to lớn tăng phúc. Sở hữu người có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình gân xương da rẻ dường như trải qua thiên truy bách luyện, biến đến cứng cỏi vô cùng, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Lý Nhất Minh thử nghiệm vung đầu nắm đấm. Bành! Không khí bị trực tiếp đánh nổ, phát ra một tiếng trầm muộn âm bạo. Lao Tô, thế này thì quá mức rồi. Cảm thụ được nắm đấm phía trên lưu lại không khí chấn động, Lý Nhất Minh khắp khuôn mặt là rung động. Hắn căn bản không luyện quyền vậy mà cũng có loại này phá hư lực, căn bản không cần điều độc khí. Ta bằng vào thân thể lực lượng, một quyền đều có thể đánh ra âm bạo đến rồi. Những người khác cũng ào ào nếm thử, âm bạo thanh liên tiếp vang lên, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Trên nguyên tắc tới nói, các ngươi kỳ thật một mực tại dùng khí, chỉ bất quá chính các ngươi tạm thời cảm giác không đến mức tiêu hao này mà thôi. Bộ này năng lượng mạch lạc vận chuyển đồng dạng cần hao phí năng lượng khổng lồ, mà lại nó là một bộ độc lập năng lượng tiêu hao hệ thống, cùng các ngươi nguyên bản hỗn nguyên nhất khí vận chuyển hệ thống cũng không hoàn toàn giống nhau. Vi sư chỉ là sớm giúp các ngươi đem năng lượng sơ khai bổ sung hoàn tất, đến tiếp sau năng lượng tiêu hao hết về sau, liền cần chính các ngươi hao phí năng lượng tiến hành bổ sung. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, ào ào cảm thụ được thể nội cái kia cố bành trướng lại vừa xa lạ lực lượng, cùng bộ kia giống như mạng nện trải rộng toàn thân năng lượng mạch lạc. Tô Dương để mọi người trước lưu tại thí luyện trường thật tốt thích ứng một chút cái này hoàn toàn mới thân thể lực lượng, sau đó liền dẫn Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong hai người về tới gian phòng của mình. Ngoại trừ trước đó Côn Lôn Quan Phương đưa tặng bộ kia mới nhất bản minh tưởng dụng cụ bên ngoài, Tô Dương lại thông qua Lưu lão quan hệ lấy được mặt khác một đài giống nhau như đúc thiết bị. Tô Dương đem hai đài minh tưởng dụng cụ đem ra, phân biệt đưa cho Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong, đeo nó lên, sau đó tập trung tinh thần. Nhớ kỹ, đợi chút nữa vô luận cảm giác được cái gì, đều không muốn ngủ, các ngươi sẽ cảm giác được chính mình ý thức bị lực lượng nào đó dẫn dắt, thuận theo tự nhiên, không nên chống cự. Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khẩn trương cùng chờ mong. Hai người theo lời mang lên trên tạo hình kỳ lạ minh tưởng dụng cụ, mũ giáp tự động điều chỉnh lớn nhỏ, chặt chẽ dán vào đầu. Sau đó, bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, nỗ lực để tâm thần bình tĩnh trở lại. Giang Thừa Phong tình huống, tại năm trong ban đặc thủ nhất, cũng phức tạp nhất. Bởi vì vạn quân đấu khí đã tính, Giang Thừa Phong đã mơ hồ tiếp xúc đến ý cánh cửa. Chỉ là Tô Dương đối với ý hiểu rõ cũng tương đối có hạn, kém xa đối khí như vậy thấu triệt. Thì trước mắt Tô Dương nắm giữ tình báo cùng phỏng đoán đến xem, Giang Thừa Phong thể nội cần phải có một bộ phận khí, tại một loại nào đó không biết tình huống dưới, đã bắt đầu hướng về ý tầng thứ tiến hóa. Nhưng vấn đề ở chỗ, Giang Thừa Phong chính mình tựa hồ cũng không hiểu được như thế nào đi chủ động dẫn đạo cùng ứng dụng loại này càng cao tầng thứ lực lượng. Ngẫu nhiên có thể tại đặc biệt tình huống dưới, dựa vào vận khí phát động thả ý hiệu quả. Bất quá, có một chút Tô Dương là có thể khẳng định. Ý sinh ra, tất nhiên là xây dựng ở nắm giữ vững chắc võ hồn cơ sở phía trên. Dựa theo Tô Dương phỏng đoán, võ hồn không chỉ là một cái năng lượng chứa đựng đầu mối, nó rất có thể đồng thời cũng là một cái quan trọng tiến hóa trang bị. Tông thương khí thông qua võ hồn tham gia cùng chuyển hóa về sau, sẽ sinh ra đặc thù nào đó biến chất, tiến mà tiến hóa trở thành càng thêm cường đại ý đương nhiên, cơ muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Việc cấp bách vẫn là trước trợ giúp Giang Thừa Phong tìm tới cũng vững chắc hắn võ hồn lại nói. Bất chi bất giác, Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong hai người hô hấp đều đặn, mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ cũng đã thành công tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Chỉ là, xét thấy Tạ Vũ Hàm minh tưởng 5 phút đồng hồ, ngay 2 giờ huy hoàng chiến tích, Tô Dương cảm thấy mình chỉ sợ không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, có lẽ cần thử nghiệm chủ động tham gia một chút, tiến hành dẫn đạo. Hắn tự sáng tạo mở cửa nhập cảnh pháp, theo trên lý luận tới nói, hẳn là cũng có thể cưỡng ép tiến vào người khác tinh thần thế giới. Nhưng cái này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là nhất định phải có thể tinh chuẩn bắt được đối phương tinh thần thế giới phát ra đặc biệt năng lượng ba động, từ đó đạt tới cùng nhiều lần cộng hưởng hiệu quả. Những cái kia cường giả lưu lại ý cảnh không gian, bản thân thì ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, bắt lên tương đối dễ dàng. Nhưng phổ thông người tinh thần thế giới, nhất là giống Tạ Vũ Hàm loại này còn chưa ngưng tụ võ hồn, hắn năng lượng ba động yếu ớt gần như không, muốn bắt gần như không có khả năng. Bất quá, Tô Dương rất nhanh nghĩ đến một cái đơn giản hơn, cũng càng thô bạo phương thức. Tô Dương quả quyết đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm vào Tạ Vũ Hàm chân bóng mi tâm phía trên. Sau đó Tô Dương nhắm đôi mắt lại, tâm thần trầm tĩnh, bắt đầu yên lặng khu động mở cửa nhập cảnh pháp. Trực tiếp thử nghiệm cảm giác cũng bắt Tạ Vũ Hàm trong đại não bộ nhỏ bé nhất năng lượng hoạt động cùng điện sinh học tín hiệu. Trên lý luận, cái này cũng đồng dạng có thể đạt tới cùng nhiều lần cộng hưởng hiệu quả, chỉ là quá trình sẽ càng thêm nguy hiểm, đối lực khống chế yêu cầu cũng càng cao. Đầu ngón tay hỗn độn chi khí ôn hòa thẩm thấu, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Rất nhanh, Tô Dương cảm giác được một cỗ yếu ớt lại rõ ràng lực kéo truyền đến, không làm bất kỳ kháng cự nào mặc cho dẫn dắt. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác sau đó, Tô Dương ý thức đi tới một mảnh vô biên vô tận hư vô hỗn độn bên trong. Bốn phía là thâm thúy hắc ám, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, dường như thời gian lưu động đều ở nơi này đình trệ. Thế mà, làm Tô Dương ý thức nhìn xuống dưới lúc, lại phát hiện một cái kỳ diệu cảnh tượng. Tại cái này mảnh hư vô chính phía dưới, vậy mà bỗng dưng sinh thành một mảnh có thể thấy rõ ràng chẳng cảnh. Mà Tạ Vũ Hàm ý thức thể, hoàn toàn ngay tại cái kia một mảnh sinh động tráng cảnh bên trong hoạt động. Đó là một mảnh liên miên chập trùng xanh tươi dãy núi. Dãy núi ở giữa, tọa lạc lấy một gian lẻ loi trơ trọi, có vẻ hơi cũ nát nhà tranh nhỏ. Một cái xem ra chỉ có 7-8 năm tuổi, đim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài, đang ngồi ở nhà tranh nhỏ trước trên đồng cỏ. Đó chính là tuổi nhỏ bộ dáng Tạ Vũ Hàm. Tại đối diện với của nàng, đứng thẳng một cái phủ đầy gai nhọn lang nha đồng. Không phải Tạ Vũ Hàm mạn mạn lại là cái gì? Thời khắc này mạn mạn trên thân, dán vào một tấm dùng giấy vẽ, đường cong cực kỳ chịu tượng giản bút họa. Vẽ lên là một cái miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người tiểu nữ hài, bên cạnh còn siêu siêu mẹo mẹo viết mạn mạn hai cái chữ to. Tuổi nhỏ Tạ Vũ Hàm chính đối dán vào vẽ lang nha đồng, liễu ra liễu dịu nói cái gì đó, mang trên mặt hồn nhiên nụ cười, vừa nói vừa cười. Tô Dương ý thức lơ lửng ở trên không, yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia phức tạp tâm tình. Tạ Vũ Hàm cái này hài tử từ nhỏ đã lẻ loi một mình, cơ hồ không có cái gì bằng hữu. Dù sao Tạ gia người cũng không đồng ý nàng tồn tại, càng không khả năng để trong nhà người đồng lứa đi qua theo nàng một khối chơi. Đây đại khái là cũng là vì cái gì tại nàng sâu trong nội tâm tinh thần thế giới bên trong, làm bạn nàng lại là căn này cùng nàng như hình với bóng lang nha động. Trang cảnh bên trong, tuổi nhỏ Tạ Vũ Hàm tựa hồ bắt đầu một loại nào đó trò chơi. Nàng tràn đầy phấn khởi bắt đầu chơi nhà tròi, chính mình giả trang diễn lên mụ mụ nhân vật. Nàng chạy đến bên cạnh, dùng tay nhỏ đào một đống lớn ở ngất bùn đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, đi trở về đến lang nha động trước mặt. Mạn mạn, ăn cơm á. Nàng ngãi thanh mãi khí nói lấy, sau đó dùng ngón tay vê lên một khối nhỏ bùn đất, đưa tới lang nha động tấm kia giản bút họa nơi miệng. Đúng lúc này, để Tô Dương cảm thấy có chút kinh ngạc một màn phát sinh. Tấm kia dán tại lang nha bồng phía trên, vẽ lấy chịu tượng tiểu nữ hài khuôn mặt tràn giấy, vậy mà dường như sống lại đồng dạng. Dán bút họa phía trên miệng đường cong đột nhiên bật mèo, thật há miệng ra, đem khối kia bùn đất nuốt vào. Thậm chí còn làm ra một bộ nhấm nuốt bộ dáng. Ha ha ha. Tuổi nhỏ Tạ Vũ Hàm thấy cảnh này, nhất thời bị chọc cho cười lên ha ha, thanh thúy tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Ăn ngon không? Mạn mạn. Lang nha bồng phía trên, tờ giấy kia họa gương mặt đội vàng trên dưới lắc lư, làm ra gật đầu động tác. Tô Dương ý thức thể nhìn lấy cái này cực độ chịu tượng, thậm chí có chút quỷ dị chuyển động cùng nhau, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Chắc không được hắn có lúc cảm giác đến hoàn toàn không cách nào lý giải năm ban những học sinh này náo mạch kín. Không nghĩ tới liền bọn hắn tinh thần thế giới đều có thể chịu tượng đến loại trình độ này. Bất quá, dứt bỏ cái này chịu tượng phong cách không nói, Tô Dương chú ý lực rất nhanh tập trung đến cái kia có thể cùng Tạ Vũ Hàm chuyển động cùng nhau Lang Nha Bổng Mạn Mạn phía trên, hoặc là nói là tấm kia dán tại Lang Nha Bổng phía trên, nắm giữ một loại nào đó hoặc tính giản bút họa trang giấy. Tạ Vũ Hàm võ hồn, thật chẳng lẽ cùng với nàng Lang Nha Bổng Mạn Mạn, hoặc là nói cùng với nàng giao phó Mạn Mạn loại này sinh mệnh khái niệm có cái gì cấp độ sâu liên hệ à? Chương 665, quý vị chương 665, quý vị Tô Dương ý thức thể ở trên không nhẹ nhàng trôi nổi, nhìn chăm chú phía dưới cái kia mảnh cô tịch nhưng lại kỳ dị sinh động tràng cảnh rơi vào trầm tư. Trước đó Thiên Quân nghĩ xảo huyệt thời điểm hắn kỳ thật đã gặp Tạ Vũ Hàm pháp tiên tự khí, một kiện mơ hồ không rõ, tung bay theo gió áo choàng hư ảnh. Thế mà, khi đó năm ban mọi người vẫn còn nhập mộng tu hành giai đoạn. Hiện tại võ đạo căn cơ đạt được chữa trị về sau, nhập mộng tu hành lúc trạng thái kỳ thật giá trị tham khảo đã không lớn. Năm ban pháp tiên tự khí, tại sau này tu luyện cùng trưởng thành bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ biến hóa. Cái này rõ ràng chỉ hướng một sự thật, năm ban võ hồn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nó sẽ năm ban quá trình lớn lên bên trong, căn cứ kỳ tâm cảnh, chấp niệm, công pháp thậm chí kinh lịch, tiến hành trình độ nào đó lần thứ hai miêu tả. Điển hình nhất ví dụ, không ai qua được Trình Bang. Hắn lúc đầu hiện pháp thiên tượng khí, bất quá là một đoàn mơ hồ có thể nhìn ra mèo lớn hình dáng hư ảnh. Nhưng hôm nay, Trình Bang võ hồn hình thái đã là trăm đôi pháp tướng. Loại biến hóa này tuyệt không phải ví dụ. Năm ban những người khác pháp thiên tượng khí, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã trải qua tương tự điều chỉnh cùng diễn hóa. Dựa vào cái hiện tượng này tiến hành suy luận, Tô Dương ánh mắt lần nữa trở xuống cái kia cùng Lang Nha Bổng Mạn Mạn chuyển động cùng nhau niên kỷ ấu Tạ Vũ Hàm trên thân. Tạ Vũ Hàm võ hồn cùng trong tay nàng cái kia theo không rời người Lang Nha Bổng Mạn Mạn, tất nhiên tồn tại một loại nào đó khắc sâu, thậm chí trên bản chất liên quan. Loại này liên quan có lẽ so với hắn lúc đầu thiết tưởng còn cần phải chặt chẽ. Thế mà cũng là loại tình huống này đem Tô Dương cho chỉnh trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nhìn phía dưới cái kia quỷ dị nhưng lại hồn nhiên chuyển động cùng nhau, căn bản không biết nên như thế nào tham gia. Tô Dương suy tư một lát, ý thức thể chậm rãi tiêu tán, tạm thời trước tối lui ra khỏi Tạ Vũ Hàm tinh thần thế giới. Hắn mở mắt ra, ánh mắt đảo qua gian phòng bên trong còn tại Minh Tưởng Giang Thừa Phong, cuối cùng quyết định tìm kiếm ngoại viện. Vậy dĩ nhiên là trời sinh ta tại Lý Nhất Minh. Còn có ai so Lý Nhất Minh càng thích hợp giải quyết năm ban các loại trừu tượng nghi nan tạp chứng? Tô Dương đứng dậy rời đi gian phòng, bước nhanh đi hướng dưới lòng đất thí luyện trường. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo một mặt hiếu kỳ Lý Nhất Minh về tới gian phòng. Tô Dương chỉ còn tại Minh Tưởng dụng cụ phụ trợ hạ nhập định Tạ Vũ Hàm, đem vừa rồi tại tinh thần thế giới trông được đến tình cảnh cùng suy đoán của chính mình, giản lược nói tóm tắt cáo chi Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh nghe xong, sờ lên cằm, vây quanh Tạ Vũ Hàm chuyển hai vòng, lại nhìn một chút ở sau người dán tại Lang Nha Bổng Mạn Mạn, suy tư một lát, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chắc hẳn phải vậy nói một tiếng, lao tô, cái này còn cần nghĩ à? Lý Nhất Minh không chút do dự chỉ Tạ Vũ Hàm bên cạnh cái kia Lang Nha Bổng. Mạn Mạn chính là nàng võ hồn a. Tô Dương nghe vậy, khoe miệng điên cuồng run rẩy, ngươi làm sao đạt được cái này kết luận tới? Ngươi muốn hỏi như vậy, ta cái nào nói được a? Lý Nhất Minh nhún vai, mở ra tay, một mặt đương nhiên, ta cảm giác cần phải là như vậy, có tin hay không là tùy ngươi. Tô Dương nhất thời dở khóc dở cười, vậy theo ngươi thuyết pháp này, võ hồn như thế nào mới có thể đầy đủ quý vị? Cái này còn không đơn giản a. Lý Nhất Minh xích lại gần Tô Dương, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói thầm mấy câu. A. Tô Dương nghe xong, ánh mắt đột nhiên trừng một cái, thần sắc cổ quái nhìn hướng Lý Nhất Minh, lại nhìn xem Tạ Vũ Hàm, cứ như vậy, tiểu ngũ não tử cũng chỉ có thể dạng này. Lý Nhất Minh ngữ khí chắc chắn, dù sao ta cảm thấy cần phải không có vấn đề gì. Vị sư không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Tô Dương nhìn lấy Lý Nhất Minh cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, lại nghĩ tới Tạ Vũ Hàm cái kia đơn thuần tính tình. Thêm nữa Lý Nhất Minh cái kia trời sinh ta tài đặc tính đã chứng minh ý nghĩ của hắn đại bộ phận thời điểm đích đích xác xác đều có thể sinh ra hiệu quả. Được, ta thử một chút. Tô Dương lần nữa duỗi ra ngón tay, điểm tại Tạ Vũ Hàm mi tâm thần chỉ bảo, mở cửa nhập cảnh pháp phát động. Ý thức lại lần nữa tiến vào cái kia mảnh quen thuộc hư vô hỗn độn, đến phía dưới dãy núi bẩn quanh nhà tranh nhỏ trên không. Lần này hắn không có quá nhiều quan sát, mà chính là tập trung tinh thần, một mực nhớ kỹ tấm kia dán tại Lang Nha Bổng Mạn Mạn trên người chịu tượng dán bút họa mỗi một chi tiết nhỏ. Đường con hướng đi, nhân vật tỷ lệ, thậm chí bên cạnh cái kia siêu siêu mẹo mẹo Mạn Mạn hai chữ. Xác nhận không sai về sau, Tô Dương ý thức cấp tốc rút lui. Hắn mở mắt ra, ngắm nhìn một phía, theo gian phòng nơi hẻo lánh tìm tới giấy cùng bút. Sau đó, tại Lý Nhất Minh có chút hăng hái nhìn soi mói, Tô Dương bắt đầu vụng về nỗ lực phục khắc tấm kia tràn ngập như con trẻ thậm chí có chút quỷ dị dán bút họa. Quá trình này xa so với trong tưởng tượng khó khăn. Tinh thần thế giới bên trong nhìn lấy đơn giản, thật muốn động thủ vẽ ra đến, lại phát hiện những cái kia nhìn như tùy ý đường cong rất khó nắm chắc. Tô Dương không thể không lần lượt nhắm mắt nhớ lại, thậm chí ngắn ngủi lần nữa tiến vào Tạ Vũ Hàm tinh thần thế giới tiến hành so với. Cứ như vậy tới lui lui dày vò gần nửa giờ, ra vào tinh thần thế giới mấy chục lần. Tô Dương cuối cùng là miễn cưỡng vẽ ra một tấm xem ra giống nhau đến 7-8 phần giản bút họa. Thì liền bên cạnh cái kia Mạn Mạn hai chữ, cũng bị hắn tận lực bắt chước đến siêu siêu mèo mèo, tràn đầy hài đồng vẽ xấu phong cách. Làm xong đây hết thảy, Tô Dương nhìn trong tay mình giản bút họa, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười thân sắc, nhìn phía bên cạnh một mực xem trò vui Lý Nhất Minh. Thật thì tùy tiện như vậy a, được hay không trước thử lại nói a. Lý Nhất Minh thúc giục nói, không được lại nghĩ những biện pháp khác chính là, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Được thôi. Tô Dương thở dài, cầm lấy tấm kia mới mẻ xuất hiện giản bút họa, cẩn thận từng ly từng tí đem dán tại tĩnh tĩnh đứng ở một bên Lang Nha Bổng Mạn Mạn bắc phía trên, sau đó dùng hai mặt chất dính tiến hành cố định. Sau đó nhìn thoáng qua Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh văng tới một cái ánh mắt khích lệ. Tô Dương hít sâu một hơi, không do dự nữa, trực tiếp vận dụng đơn giản nhất phương thức hữu hiệu. Sư đạo uy nghiêm, Tạ Vũ Hàm. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng, trực tiếp xuyên thấu minh tưởng trạng thái, cưỡng ép nắm về Tạ Vũ Hàm ý thức. Đến. Tạ Vũ Hàm thân thể bỗng nhiên một cái, nhảy một chút thì theo nguyên địa đứng dậy. Đội ở trên đầu minh tưởng dụng cụ đều kém chút bị quật bay ra ngoài. Hoảng sợ về sau, lại là mở mịt mở to mắt, còn mang theo mới từ chiều sâu minh tưởng bên trong bị cưỡng ép lôi ra ngoài mơ hồ. Ngay tại Tạ Vũ Hàm một mặt không rõ ràng cho lắm, không biết rõ tình huống thời điểm, Lý Nhất Minh đã đuổi bước lên phía trước một bước, trên mặt chất lên nụ cười sảng lạ. "Tiểu Ngũ, chúc mừng ngươi tìm tới võ hồn a." Tạ Vũ Hàm nghiêng đầu một cái, trừng mắt nhìn, càng ngộng. "A, Nhị ca, ta võ hồn ở đâu a?" Lý Nhất Minh chỉ sau lưng nàng lang nha bẩm nói, "Ngươi đem mạn mạn lấy ra nhìn một chút liền biết ta." Tạ Vũ Hàm vô ý thức về sau một trảo, thuần thục đem trầm trọng lang nha bổng mạn mạn xách tới trước người. Làm ánh mắt của nàng rơi vào bắc phía trên tấm kia quen thuộc giản bút hoa lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cả người như là bị định trụ đồng dạng. "Cái này, đây là..." Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy. "Cái này liền là của ngươi võ hồn a?" Lý Nhất Minh rèn sắc khi còn nóng, ngữ khí khẳng định nói ra. "Nhanh để nó quý vị, theo ngươi hợp hai là một." Tạ Vũ Hàm mãnh liệt quay đầu nhìn về Tô Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm cùng chờ mong. Tô Dương đành phải là phối hợp với điên cuồng gật đầu, "Đúng, đây chính là ngươi võ hồn, nhanh để nó quý vị." Đạt được Tô Dương xác nhận, Tạ Vũ Hàm mặt trong nháy mắt tách ra to lớn kinh hỉ. Lại là thật sâu nhìn một cái tấm kia giản bút họa, sau một khắc, nàng song tay cầm thật chặt lang nha đồng, hai mắt nhắm lại, dùng hết lực khí toàn thân quát lớn, "Mạn mạn, quý vị, chúng ta hợp hai là một." Vừa dứt lời, Tạ Vũ Hàm quanh thân khí tức bắt đầu kịch liệt ba động. Một cỗ vô hình năng lượng lấy nàng làm trung tâm táo động. Đứng ở một bên Lý Nhất Minh thấy thế, thoải mái mà vỗ tay phát ra tiếng, đối với Tô Dương cười nói, "Lao Tô, ngươi nhìn, cái này chẳng phải xong việc." Tô Dương nhất thời lại không phản bắt được. Thế mà, Tạ Vũ Hàm thể nội sao động năng lượng đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Một cỗ xa so trước đó càng thêm sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động, lấy Tạ Vũ Hàm làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Không khí dường như bị vô hình tay quấy, biến đến sền sệt mà trầm trọng. Vẫn rất bá đạo. Tô Dương vội vàng ngăn tại Lý Nhất Minh trước người. Một tầng nhạt cương khí màu vàng kim hộ cháo trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, như là thực chất hàng rào, đem Lý Nhất Minh một mực hộ ở trong đó. Vừa hình thành hộ cháo mặt ngoài tạo nên một tầng gợn sóng, đó là bị Tạ Vũ Hàm tản mát ra năng lượng trùng kích gây nên. Cùng lúc đó, Tạ Vũ Hàm thể nội chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia bị nàng lấy chấp niệm giao phó sinh mệnh lang nha bổng mạn mạn, khái niệm hình thái ngay tại đan điền của nàng trong khí hải phi tốc ngưng kết. Không còn là hư vô mờ mịt tưởng tượng, đã hóa thành một cái chân thực võ hồn hải tâm, một mặt kết nối lấy chứa đựng hỗn nguyên nhất khí đan điền, một chỗ khác thì cùng quanh thân bách hải kinh mạch chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái hoàn toàn mới năng lượng tuần hoàn tiết điểm. Theo võ hồn triệt để ngưng hình cùng quý vị, Tạ Vũ Hàm quanh thân khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Cỗ năng lượng kia ba động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngưng thực, phản phất muốn xông phá một loại nào đó vô hình ràng buộc. Bên trong cả gian phòng khí lưu cũng bắt đầu hỗn loạn. Rốt cục, khí tức nhảy lên tới một cái điểm tới hạn, như là sông phá đê đập dòng nước lũ, đột phá gông cùng xiềng xích. Chỉ bất quá này khí tức tại ngắn ngủi đạt tới võ vương cảnh về sau lại cấp tốc hạ xuống, lắng đọng xuống. Tạ Vũ Hàm cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. "Tiểu Ngũ, chớ ngẩn ra đó, ngươi đem khí xuyên qua mạn mạn, thử tiến vào võ vương hình thái." "Tốt." Tạ Vũ Hàm cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng hít sâu một hơi dựa theo Lý Nhất Minh nói, tâm niệm nhất động, bắt đầu vận chuyển thể nội hỗn nguyên nhất khí, quán xuyên cái kia vừa mới tại trong cơ thể nàng thành hình mạn mạn võ hồn. Sau một khắc, một cỗ viễn siêu trước đó khí thế mênh mông đột nhiên theo Tạ Vũ Hàm nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bộc phát ra. Cỗ khí tức này không lại giống trước đó như vậy tán loạn vô tự, mà chính là mang theo một loại kinh người lực ngưng tụ cùng lực xuyên đấu. Cùng lúc đó, bị nàng gấp nắm trong tay cái kia nặng nề vô cùng thực thể lang nha bổng mạn mạn, lại cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Thân vậy phát ra trầm thấp ong ong, dường như sống lại. Càng làm cho người kinh hãi chính là, tại thực thể lang nha bổng bốn phía, bắt đầu hiện ra tầng tầng lớp lớp, như có như không hư ảnh. Những cái kia hư ảnh đồng dạng là lang nha bổng hình thái, nhưng càng thêm dữ tợn, to lớn hơn, quấn quanh ở thực thể lang nha bổng phía trên, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Cả phòng không khí dường như đều đọc lại. Cái kia cỗ thuần túy từ lực lượng cùng khí thế tạo thành cảm giác áp bách, để đứng ở một bên Tô Dương cùng Lý Nhất Minh đều cảm nhận được một trận hoảng hốt. Hào cường cảm giác áp bách. Được rồi, Tiểu Ngũ có thể thu. Tạ Vũ Hàm lúc này mới giải trừ võ vương hình thái, thế mà bỗng nhiên kịp phản ứng trên tay lang nha bổng phía trên nguyên bản dán vào giản bút họa đã biến mất không thấy. Ai? Mạn mạn mặt làm sao không thấy? Mạn mạn đều đã quy bị a. Đã sớm vụng trộm đem giản bút họa giấu ở chính mình trong bọc, Lý Nhất Minh nghiêm mặt nói, theo ngươi đã hợp hai là một. Là như vậy a? Không tin ngươi hỏi lão Tô a. Tạ Vũ Hàm quay đầu nhìn phía Tô Dương, Tô Dương nội tâm cực kỳ phức tạp gật đầu, ừm, xác thực như thế. Chương 666, năng lượng mạch lạc. Chương 666, năng lượng mạch lạc. Tô Dương cảm thấy Tạ Vũ Hàm võ hồn giác tỉnh tại năm ban đều là thứ nhất chịu tượng tồn tại. Thêm cái giản bút họa dán tại lang nha bổng phía trên liền trực tiếp có thể võ hồn quý vị. Tùy ý bên trong còn mang theo vài phần qua loa. Thì tuần dựa vào ta suy nghĩ a. Cái này để cho mình Tô Dương muốn cả một đời cũng không nghĩ đến lại là lấy dạng này hình thức tiến hành quý vị. Đây không phải hắn có thể hiểu được phạm chủ, nhưng Tô Dương cũng không có từ bỏ đi tìm trong đó lo dịp trèo trống. Nam Ban ta suy nghĩ chi lực khẳng định không phải vô hót một cái cảm thấy là như vậy chính là như vậy. Khẳng định có cái tư tưởng quá trình ở trong đó. Tỷ như trước đó hắn cứ dựa theo Lý Nhất Minh mạch suy nghĩ thử nghiệm đi để Trình Bang ngưng đôi thời điểm, cũng đích đích xác xác là để Trình Bang ngưng tụ ra 100 đôi pháp tướng. Tuy nhiên hắn chỉ cần ngưng tụ 9 cái đôi là được, nhưng không nghĩ tới Trình Bang một hơi ngưng tụ ra trên 100 đầu. Mà Tạ Vũ Hàm võ hồn cũng không phải là Lang Nha Đồng Mạn Mạn, cái kia chính là tử vật, nhưng bởi vì nàng đem Mạn Mạn xem làm sinh mệnh thể cùng bằng hữu, bởi vậy có cảm tình ràng buộc, cần Lang Nha Đồng Mạn Mạn mới có thể kích hoạt quy thuật bị. Tuy nhiên, vẫn là rất chịu tượng. Đã Tạ Vũ Hàm võ hồn đã thuận lợi quý vị, Tô Dương đương nhiên sẽ không chỉ hoãn, bước kế tiếp chính là vì nàng xây dựng năng lượng mạch lạc. Tô Dương ra hiệu Tạ Vũ Hàm nằm xuống, điều chỉnh hô hấp. Tạ Vũ Hàm khéo léo làm theo, lại là chờ mong, lại là khẩn trương. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy Nam Ban tại xây dựng năng lượng mạch lạc lúc cái kia tê tâm liệt phế thống khổ bộ dáng, đau xong về sau nguyên một đám một đấm đều có thể đánh ra âm bạo đến. Nàng đều làm không được một quyền đánh ra âm bạo a. Thả lỏng. A. Lao Tô, có muốn hay không ta giúp đỡ nhận lấy? Một bên Lý Nhất Minh liền vội vàng nói một tiếng. Không cần. Chủ yếu là Giang Thừa Phong tình huống không quá chắc chắn, Tô Dương còn cần Lý Nhất Minh ở bên bảy mưu tinh kế. Xây dựng năng lượng mạch lạc nhất định phải nắm sấp mới được. Chủ nếu là bởi vì xây dựng quá trình quá mức thống khổ, đến thời điểm sẽ nhịn không được dãy rủa, bản năng nắm bắt loạn với loạn. Tô Dương một cái tay nhấn lấy phía sau lưng thì không dễ dàng bị tránh thoát, mượn sư giả vô địch hiệu quả, sẽ không bị đánh gãy quá trình. Tô Dương hít sâu một hơi, đưa tay dán tại Tạ Vũ Hàm phần lưng về sau dựa theo thông lệ, hắn cần trước dùng hỗn độn chi khí dò xét một lần Tạ Vũ Hàm thể nội tình huống cụ thể, bảo đảm không có sơ hở nào. Hỗn độn chi khí như là một cỗ ôn hòa dòng nhỏ, theo đầu ngón tay lặng yên rót vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Thế mà, ngay tại hỗn độn chi khí du tẩu dò xét trong nháy mắt, Tô Dương động tác bỗng nhiên một trận. Hỗn độn chi khí phản hồi về tới tin tức, để hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Cái này sao có thể? Tô Dương ngón tay như là như giật điện bỗng nhiên thu hồi, trên mặt hiện ra khó có thể tin kinh ngạc. Tạ Vũ Hàm bị hắn bất thình lình phản ứng giật nảy mình, mở mịt mở mắt ra. "Lao Tô, thế nào?" Tô Dương chân mày nhíu chặt, thật lâu mới kinh nghi bất định hỏi, "Ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi đã tồn tại năng lượng mạch lạc a?" "Năng lượng mạch lạc?" Tạ Vũ Hàm chớp chớp cái kia song thanh tịnh mắt to, lệch ra cái đầu nghĩ, sau đó đàng hoàng lắc đầu. "A." Rất rõ ràng nàng không biết. Tô Dương nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài cấp tốc tỉnh táo lại. Tạ Vũ Hàm thể nội lại nhưng đã có năng lượng mạch lạc tồn tại. Tô Dương lần nữa lấy tay, lần này càng cẩn thận kỹ càng, cẩn thận cảm giác Tạ Vũ Hàm thể nội bộ kia thiên nhiên hình thành năng lượng mạch lạc. Càng là gió xét, hắn khiếp sợ trong lòng thì càng tột đỉnh. Bộ này năng lượng mạch lạc kết cấu, cùng chính hắn cùng vì năm ban những người khác xây dựng hoàn toàn khác biệt. Hắn xây dựng năng lượng mạch lạc, như là bắt chước nhân thể kinh mạch hệ thống ngoài định mức khai mở một cái lưới lớn, đối lập đều trải rộng toàn thân, chủ yếu tác dụng là cường hóa nhục thể tổng thể, tăng lên cường độ. Mà Tạ Vũ Hàm thể nội bộ này mạch lạc, hắn ngọn nguồn tựa hồ trực chỉ chỗ chán, sau đó như là dập dạp dễ cây giống như, không ngừng hướng kéo dài xuống, khắp toàn thân, hắn trình độ phức tạp, viễn siêu Tô Dương xây dựng mạch lạc mấy lần không thôi. Càng làm cho Tô Dương cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bộ này năng lượng mạch lạc cũng không phải là độc lập tồn tại. Nó lại là cùng Tạ Vũ Hàm tu luyện thiết cốt y dị tâm pháp khí quý quý tích vận hành, hoàn mỹ xen lẫn dung hợp lại cùng nhau. Cả hai phụ thuộc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này mang ý nghĩa Tạ Vũ Hàm nhục thể cường hóa, là trực tiếp cắm rễ tại tâm pháp của nàng trên tu hành. Nàng căn bản không cần giống những người khác như thế, ngoài định mức hao phí năng lượng đi bổ sung năng lượng duy trì năng lượng mạch lạc vận chuyển. Chỉ cần nàng thiết cốt y dị tâm pháp còn tại vận chuyển, thân thể của nàng liền có thể thời thời khắc khắc ở vào loại này năng lượng mạch lạc ra chỉ hạ đỉnh phong trạng thái. Bộ này năng lượng mạch lạc chính là nàng tâm pháp một bộ phận, là nàng lực lượng kéo dài. Mà lại, Tô Dương có thể rõ ràng cảm giác được, bộ này phức tạp năng lượng mạch lạc trước mắt vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, vẫn như cũ có được to lớn trưởng thành không gian. Mà hắn vì năm ban những người khác xây dựng năng lượng mạch lạc là cố định còn có lấy rõ ràng hạn mức cao nhất, chưa trưởng thành không gian nói chuyện. Tỷ như Tạ Vũ Hàm hiện tại nhục thể đẳng cấp chỉ là 10 cấp, nhưng có thể trưởng thành đến 100 cấp, mà Tô Dương xây dựng năng lượng mạch lạc cố định cũng là 50 cấp, sẽ không phát sinh biến động. Tô Dương trầm mặc một lát, phỏng đoán cái này năng lượng mạch lạc hẳn là bắt nguồn từ Tạ Vũ Hàm bách luyện thành cương đặc tính. Cái này hài tử thể nội năng lượng mạch lạc, chỉ sợ sớm đã nương theo lấy nàng ngày qua ngày tu hành, tại bách luyện thành cương đặc tính thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới thuận theo tự nhiên bắt đầu thai nghén tạo thành. Chỉ là bởi vì trước đó võ hồn chưa từng quý vị, thiếu khuyết mấu chốt nhất hoạch tâm trèo chống cùng kích hoạt trang bị, bộ này năng lượng mạch lạc một mực ở vào ngủ say ngủ đông trạng thái, yếu ớt đến liền Tạ Vũ Hàm chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác. Thằng đến vừa mới, võ hồn quý vị một khắc này, mới xem như chính thức đem tỉnh lại. Chắc không được. Chắc không được Tạ Vũ Hàm cái này hài tử nhục thể cường độ vẫn luôn như thế không hợp thói thường, hơn nữa còn có thể theo tu hành không ngừng mà tự mình cường hóa. Cái này, chẳng lẽ mới là đúng nghĩa lấy khí đoán thể a? Dù sao ta xây dựng năng lượng mạch lạc chỉ là theo chính ta hiện hữu năng lượng mạch lạc vận chuyển đi qua, chưa trưởng thành không gian. Qua một hồi lâu, Tô Dương mới chậm rãi mở miệng, "Vũ Hàm, ngươi không cần xây dựng mới năng lượng mạch lạc. Trong thân thể ngươi, bản thân liền đã tồn tại một bộ năng lượng mạch lạc." Tạ Vũ Hàm nghe vậy, "Cái hiểu cái không?" "A, phải không?" "Ừm." Tô Dương nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Chỉ là ngươi bây giờ bộ này mạch lạc vẫn còn mới sinh giai đoạn, cho nên đơn thuần nhục thể cường độ, tạm thời còn so ra kém vừa mới hoàn thành mạch lạc xây dựng chu đạo bọn hắn." Lời này cũng không giả. Chu đạo bọn người là trực tiếp một bước đúng chỗ, đem mạch lạc cường độ tăng lên tới trước mắt giai đoạn cực hạn. Mà Tạ Vũ Hàm mạch lạc, tuy nhiên tiềm lực vô hạn, nhưng trước mắt còn rất non nớt. Tô Dương trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, vi sư bây giờ có thể làm, cũng là đếm thử giúp ngươi mở rộng cường hóa ngươi vốn có bộ này năng lượng mạch lạc. Quá trình này không xác định sẽ có nhiều đau, nhưng cần phải so với bọn hắn từ không tới có muốn đỡ một ít. Ngươi phải kiên trì lên. Tốt. Tô Dương trong lòng âm thầm suy tính, hắn tuyệt không thể đi động Tạ Vũ Hàm bộ này thiên nhiên mạch lạc căn bản kết cấu. Bộ này mạch lạc cùng thiết cốt y dị tâm pháp chiều sâu trói chặt, rút dây động dừng, bất luận cái gì nỗ lực cải biến này cơ sở cấu tạo hành động, đều có thể đối Tạ Vũ Hàm tâm pháp căn cơ tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Cũng bởi vì như thế, Tạ Vũ Hàm một bộ này dựa vào thiết cốt y lý tâm pháp năng lượng mạch lạc cũng vô pháp phục khắc. Lấy năng lực hiện tại của hắn cũng căn bản vô pháp sửa đổi loại này thiên nhiên hình thành, cùng công pháp hoàn mỹ phù hợp mạch lạc hệ thống. Bất quá, chỉ là trợ giúp Tạ Vũ Hàm mở rộng cường hóa hiện hữu mạch lạc thông đạo, hẳn là có thể được. Mà lại, loại này tại nguyên có trên cơ sở tiến hành cường hóa quá trình, thống khổ trình độ hẳn là sẽ giảm mạnh. Dù sao, nam ban những người khác kinh lịch chính là chưa từng có khai mở, loại kia kịch liệt đau nhức như là cứ thế mà tại máu thịt bên trong đục khắc bước phát triển mới đường sông. Mà Tạ Vũ Hàm chỉ cần đem nguyên bản thì tồn tại đường sông tiến hành nạo vét cùng mở rộng. Quá trình này có thể tiến hành theo chất lượng, một chút xíu đến, đem thống khổ khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hạ quyết tâm, Tô Dương lần nữa đem hỗn độn chi khí chú nhập Tạ Vũ Hàm thể nội. Lần này, mục tiêu rõ ràng chính là nàng bộ kia năng lượng đặc biệt mạch lạc. Bởi vì năm ban tu luyện hỗn nguyên nhất khí vốn là bắt nguồn từ hỗn độn chi khí, đồng căn đồng nguyên, cho nên hỗn độn chi khí tiến vào Tạ Vũ Hàm năng lượng mạch lạc cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, thông suốt. Tô Dương cẩn thận khống chế hỗn độn chi khí cường độ, như là ôn hòa dòng nước, bắt đầu chậm rãi cọ rửa những cái kia tinh mịn mạch lạc thông đạo. Hắn một vừa điều khiển, một bên lưu ý lấy Tạ Vũ Hàm phản ứng. Trình độ này thế nào? Có cảm giác sao? Tạ Vũ Hàm cảm thụ một chút, lắc đầu. Lao Tô, không có cảm giác gì a. Tô Dương nghe vậy, hơi gia tăng hỗn độn chi khí phát ra công suất cùng trùng kích lực độ. Lần này, Tạ Vũ Hàm mi đầu nhẹ nhàng nhăn một chút, khuôn mặt nhỏ hơi biến sắc. Nô, có chút đau. Có điều, cái này đau đớn độ ta có thể tiếp nhận. Được. Tô Dương trong lòng hiểu rõ, vậy ta cứ dựa theo trình độ này, bắt đầu giúp ngươi mở rộng. Một bên Lý Nhất Minh thấy thế, không khỏi có chút hâm mộ. Tạ Vũ Hàm cảm giác đau đớn thậm chí còn có thể từ Lao Tô chủ động điều chỉnh a. Bọn hắn đều chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu nổi. Tô Dương không chần chờ nữa, duy trì lấy cái này để Tạ Vũ Hàm cảm thấy có điểm đau nhưng lại có thể tiếp nhận cường độ, bắt đầu hệ thống tính chỗ, một lần lại một lần dùng hỗn độn chi khí cọ rửa, mở rộng nàng thể nội năng lượng mạch lạc. Quá trình này đối với Tô Dương mà nói cũng không phức tạp, chỉ là cần hao phí đại lượng năng lượng. Theo thời gian trôi qua, Tạ Vũ Hàm có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ khó nói lên lời thư sướng cảm giác cùng lực lượng cảm giác đang từ thân thể toàn thân chỗ sâu liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Gân cốt của nàng màng da đang bị một cô ấm áp mà cường đại lực lượng tầm bổ, rèn luyện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng thêm cứng cỏi, càng thêm tràn ngập hoạt tính. Nhục thể cường độ ngay tại nhanh chóng mà tăng lên. Cùng nhục thể cường độ thành có quan hệ trực tiếp là năng lượng tiêu hao. Năng lượng tiêu hao quá lớn, to đến vượt quá tưởng tượng. Trước đó vì năm ban những người khác xây dựng năng lượng mạch lạc, từ không tới có, bình quân xuống tới mỗi người ước chừng tiêu hao hắn tương đương với khoảng 50 năm tinh thuần năng lượng. Nhưng bây giờ, chỉ là vì Tạ Vũ Hàm mở rộng nàng muốn có mạch lạc, hắn đã tiếp tục phát ra vượt qua 100 năm năng lượng. Thế mà nhìn Tạ Vũ Hàm thể nội bộ kia năng lượng mạch lạc phản ứng, tựa hồ còn xa xa không có đạt tới bão hòa cực hạn, dường như một cái sâu không thấy đáy hấp động, ngay tại tham lam thôn vệ lấy năng lượng của hắn. Chỉ từ tính so sánh giá cả tới nói không cao, nhưng đối với năm ban, Tô Dương xưa nay không tính toán tính so sánh giá cả, có thể ăn bao nhiêu thì ăn. Vi sư những năng lượng này vốn chính là vì những khi này mà chuẩn bị. Chương 667, hết sức ủng hộ. Chương 667, hết sức ủng hộ. Tại Tô Dương dòng giá tiêu hao gần 500 năm phân lượng năng lượng về sau, Tạ Vũ Hàm thể nội năng lượng mạch lạc rốt cục đạt đến cùng năm ban những người khác không sai biệt lắm trình độ. Thế mà, vẫn như cũng còn không có đạt đến cực hạn. Tô Dương tiếp tục mở rộng, rốt cục đang tiêu đốt đem gần ngàn năm năng lượng về sau đạt đến hắn có khả năng điều động hỗn độn chi khí cực hạn. Thế mà còn chưa đạt tới Tạ Vũ Hàm chính mình cực hạn. Tô Dương lúc này mới thu tay lại, chậm rãi thở hắt ra. Tốt. Tạ Vũ Hàm lúc này mới đứng dậy, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Cảm giác như thế nào? Ta cảm giác ta một cái địa bạo tiên tinh có thể đem Đông Hải thành phố đụng không có. Ừm. Lao Tô, ý của ta là hảo cường. Tô Dương khoát tay áo, được rồi, đi thí luyện chẳng thích đứng một chút, bất quá động tĩnh điểm nhỏ, cái này thí luyện trưởng trước mắt chưa chắc có thể đối phó được. Được rồi. Tạ Vũ Hàm lập tức cơ lấy lang nha đồng hấp tấp liền chạy, mà Tô Dương thì là kiểm tra một chút đan điền của mình bên trong năng lượng dự trữ. Còn tốt còn tốt. Vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Dù sao năm ban mỗi một lần thực lực tăng lên đều sẽ vì hắn cung cấp to lớn chỉ số cấp năng lượng phản hồi, bao quát thu hoạch được võ vương hình thái vẫn như cũ cũng có cực kỳ năng lượng kinh khủng phản hồi tới. Cái này làm xong Tạ Vũ Hàm về sau, Tô Dương liền đi tới Giang Thừa Phong trước mặt, đối với Lý Nhất Minh nói ra, ta hiện tại tiến thừa gió tinh thần thế giới nhìn nhìn cái gì tình huống. Lý Nhất Minh gãi đầu một cái, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Lao Tô, ngươi làm sao làm được? Đừng hỏi. Tô Dương khoát khoát tay. Hỏi các ngươi cũng học không được. Lý Nhất Minh tức thời núi bay, không hỏi tới nữa. Tô Dương lần nữa rôi ra ngón tay, điểm vào Giang Thừa Phong mi tâm, khu động mở cửa nhập cảnh pháp. Ý thức như là đầu nhập mặt nước cục đá, đẩy ra một vòng gợn sóng về sau, chìm vào một mảnh khác hoàn toàn khác biệt tinh thần lĩnh vực. Thế mà, làm Tô Dương ý thức ổn định lại, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, lại là khẽ giật mình. Quen thuộc dãy núi hình dáng, quen thuộc thảo một khí tức, thậm chí ngay cả trong không khí đều dường như mang theo một tia trong núi thanh lãnh. Cùng bị dãy núi vây quanh thành thị khu nhà, lại là Bắc Đàn Sơn hạ chẳng cảnh. Nhưng sau một khắc, Tô Dương ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết. Bắc Đàn Sơn cái kia mảnh quen thuộc trên bầu trời, giờ phút này chính lơ lửng một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia mơ hồ không rõ, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, dường như bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong. Chỉ có như vậy một đạo mơ hồ hư ảnh, lại tản mát ra một loại khó nói lên lời, cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Đó là một loại thuần túy, nguồn gốc từ càng cao tầng thứ lực lượng uy áp. Ý, cố áp bức này cảm giác như là thực chất đồi núi, chiếu nặng đặt ở Tô Dương ý thức thể phía trên, để hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tô Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khó coi. Đạo hư ảnh này, cũng là Giang Thừa Phong võ hồn. Ánh mắt của hắn cấp tốc rời xuống, rơi vào trên mặt đất. Quả nhiên, Giang Thừa Phong ý thức thể thì ở phía dưới. Thời khắc này Giang Thừa Phong chính lấy một cái cực kỳ miễn cưỡng tư thế quỳ một chân trên đất. Bắp thịt cả người căng cứng, gân xanh giống như là cầu long tại dưới làn da nhốn nháo. Mênh mông đấu khí tự hắn thể nội điên cuồng tuôn ra, nỗ lực chống cự đến từ bầu trời uy áp. Thế mà, tại cái bóng mở kia tản ra mùi ống trước, Giang Thừa Phong đấu khí lộ ra như thế bất lực. Hắn bị cái kia cổ vô hình ý chí lực lượng áp chế gắt gao lấy, liên động đậy một chút đều lộ ra đến vô cùng khó khăn, chỉ có thể nương tựa theo nghị lực kinh người hết sức chèo chống. Đúng lúc này, trên bầu trời cái bóng mở kia đột nhiên phát ra một tiếng băng lãnh tiếng hừ lạnh. Một cái không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, tại toàn bộ tinh thần thế giới quanh quẩn. Ngươi nhỏ yếu như vậy, thủ bảo vệ được cái gì? Ngươi cái gì đều thủ không bảo vệ được. Phế vật. Đối mặt như thế tay nghiệt trào phúng hay không định, trên đất Giang Thừa Phong không có trả lời. Hắn chỉ là càng thêm dùng sức cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong quật cường cơ hồ muốn bốc cháy lên. Mồ hôi theo trán của hắn trượt xuống, giọt tại trên mặt đất, trong nháy mắt bị bốc hơi. Nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Tuyệt không. Lơ lửng ở trên không Tô Dương, mắt thấy cái này có thể xưng đảo ngược thiên cương một màn, trong lòng quẩn quẩn lấy khó có thể tin kinh hãi. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Võ hồn lại có thể phóng xuất ra như thế cường đại ý, trái lại áp chế chủ nhân của mình. Hơn nữa nhìn tình hình này, Giang Thừa Phong căn bản không có chút nào sức chống cự. Cái kia hư ảnh ý, đối với còn dừng lại đang giận cấp độ này Giang Thừa Phong mà nói, hoàn toàn cũng là hàng duy đặc kích. Không thể đợi tiếp nữa. Tô Dương trong lòng run lên, cấp tốc thu hồi chính mình ý thức, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia hồi hộp, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Bảo vệ ở một bên Lý Nhất Minh lập tức đã nhận ra không thích hợp, bước lên phía trước hỏi, "Lão Tô, tình huống thế nào?" Tô Dương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thanh âm nhưng như cũng mang theo vài phần trầm trọng. Rất không ổn. Hắn đem vừa rồi tại Giang Thừa Phong tinh thần thế giới trông được đến tình cảnh, lời ít mà ý nhiều cáo chi Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh nghe xong, trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài, khó có thể tin hỏi, "Võ hồn sẽ thả ý?" "Đúng." Lý Nhất Minh trong lúc nhất thời cao mày, rơi vào trầm mặc. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua ý khủng bố. Ban đầu ở Tế Hải Thành đại thành chủ thả ý, tại chỗ thì cho hắn đánh cho tàn phế máu, muốn không phải hắn chạy thật nhanh, hắn cùng Hà Vi Vi đoán chừng liền phải chết ở nơi đó. Loại kia đến từ càng cao duy trì có lực lượng nghiền ép, căn bản không phải khí năng đầy đủ chống lại. Hiện tại, Giang Thừa Phong lại muốn tại thế giới tinh thần của mình bên trong, đối mặt một cái có thể thả ý võ hồn. Cái này hắn mụ còn thế nào đánh? Tô Dương sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Chỗ lấy sẽ xuất hiện khó giải quyết như thế tình huống, chỉ sợ vẫn là cùng chính mình lúc trước sớm vì Giang Thừa Phong kích hoạt lên vạn quân đấu khí đặc tính có quan hệ. Dựa theo hệ thống miêu tả, đặc tính coi như không nói trước kích hoạt, cũng sẽ ở thích hợp nhất thời điểm tự mình hiện hiện. Chính mình lúc đó vì tăng lên 5 ban chỉnh thể thực lực, lựa chọn đốt cháy giai đoạn. Vạn quân đấu khí để Giang Thừa Phong tại xa chưa đạt tới tương ứng cảnh giới lúc, thì sớm tiếp xúc đến ý cánh cửa, thậm chí nắm giữ ngự khí thiên trùng loại này cần ý mới có thể khu động kỹ xảo. Nhưng cái này mang tới hậu quả chính là, hắn võ hồn quy vị độ khó khăn cũng theo đó hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Nắm giữ ý võ hồn, này cường đại đã viễn siêu Giang Thừa Phong tự thân. Mắt phía dưới loại cục diện này, võ hồn lấy ý tiến hành áp chế, Giang Thừa Phong muốn bằng vào tự thân lực lượng để võ hồn quý vị, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngay tại bầu không khí vô cùng lo lắng thời điểm, Lý Nhất Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Dương. "Lão Tô, ngươi có hay không có thể tham gia Thừa Phong tinh thần thế giới?" "Trên lý luận cần phải có thể tham gia." Tô Dương dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần do dự. Nhưng là loại tình huống này, ta tiến bảo, chỉ sợ cũng phải bị cái kia võ hồn ý đè chế. Thậm chí khả năng bởi vì ngoại lực can thiệp, dẫn đến Thừa Phong tinh thần thế giới không chịu nổi mà phá nứt. Hậu quả khó mà lường được. Lý Nhất Minh ngay sau đó lại hỏi, "Vậy ngươi có thể đối cái kia võ hồn điểm danh a?" Tô Dương tức giận liếc mắt, "Không được. Sư đạo uy nghiêm có hiệu lực đối tượng giới hạn tại năm ban bản thân, nhưng không cách nào khóa chặt võ hồn. Đến mức chính tâm xích, tinh thần thế giới không cách nào triệu hoán." Lý Nhất Minh sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển. "Võ hồn thả ý, Bắc Đàn Sơn, thủ hộ." Sau một lát, hắn vỗ tay lớn một cái, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, "Ta đã biết." Tô Dương khẽ giật mình, "Cái gì? Lão Tô, tiểu thập tu chính là thủ hộ tâm a?" Lý Nhất Minh tốc độ nói cực nhanh nói ra, thế giới tinh thần của hắn nếu là tại Bắc Đàn Sơn, cái kia hết thệ thì rất sáng suốt à. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, xác nhận nói, "Tinh thần thế giới bên trong, có phải hay không có người trước tại Bắc Đàn Sơn nhập định cái kia phòng nhỏ?" Tô Dương nao nao, cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới nhìn đến tràng cảnh chi tiết. Giống như, tại Giang Thừa Phong sau lưng cách đó không xa thì là trước kia hắn tại Bắc Đàn Sơn nhập định cái gian phòng kia căn phòng nhỏ. "Có, cái kia là được rồi." Lý Nhất Minh thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, mang theo một loại chắc chắn tự tin, thế giới tinh thần của hắn bên trong, ngươi khẳng định còn tại cái kia cái phòng bên trong nhập định đâu. Hắn đang thủ hộ ngươi a, cho nên ngươi có thể tham gia. Bởi vì ngươi xuất hiện đối với cái kia tinh thần thế giới tới nói, là hợp tình hợp lý. Tô Dương nghe được một mặt hoảng hốt. Là, dạng này a? Cái kia, ta làm như thế nào tham gia? Tô Dương vô ý thức hỏi. Lý Nhất Minh tròng mắt đi lòng vòng. Phàm là muốn là ta có thể tham gia, ta đi lên liền trực tiếp giơ lên ngươi đen trắng chiếu đối với tiểu thập khóc lên một trận. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị chính hắn bóc cắt. Không đúng. Biện pháp này đối với lão Lục có tác dụng. Lão Lục cùng tiểu thập đến trái lại. Lão Tô là nhỏ 10 thủ hộ đối tượng, vậy khẳng định không thể chết. Không phải vậy tiểu thập thủ hộ tâm đoán chừng tại chỗ liền phải sập, tinh thần thế giới cũng phải theo xong đời. Suy tư sau một lát, Lý Nhất Minh vội vàng tiến đến Tô Dương bên hai, hạ giọng nhanh chóng đem kế hoạch của mình ngôn ngữ một phen. Tô Dương nghe xong, biểu lộ biến đến có chút cổ quái, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Nhất Minh liếc một chút. Bất quá không có nghi vấn, Tô Dương hít sâu một hơi, chỉnh trọng gật đầu. "Tốt, vi sư dựa theo người nói làm." Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dương đã lười đi nghi vấn Lý Nhất Minh cái này thiên mã hành không ý nghĩ. Sự thật chứng minh, trời sinh ta tài mạch suy nghĩ phổ biến thích hợp với ngoại trừ Chu Đào bên ngoài năm ban những người khác. Ngoại trừ Chu Đào loại này làm từng bước liền có thể cất cánh, chính mình bộ kia dạy học phương thức tại đối mặt năm ban những người khác thời gian hiệu lực quả còn thật không nhất định so ra mà vượt Lý Nhất Minh ta suy nghĩ chi lực. Cho nên, cảm tạ nhị ca đối giáo ta dục sự nghiệp hết sức ủng hộ.